Chương 53, ban đêm có thể cùng ngươi làm bạn nghe được Hứa Thành muốn ra điều kiện, tên chọc lộ ra biểu tình bất mãn. Bọn hắn huynh đệ hội đều không thu tiền chữa bệnh, thế mà còn có mặt mũi ra điều kiện. Kha tiên sinh ngược lại là hòa ái như cũ dễ thân, mỉm cười nói, mời nói, chỉ cần có thể thỏa mãn, ta nhất định sẽ không cự tuyệt. Có thể hay không trước giúp ta trị liệu một chút? Hứa Thành giải thích nói, ta lý tính giá trị bây giờ bị nguyền rủa ảnh hưởng, trở nên rất thấp, chỉ sợ không đối phó được quái gì. Tại hộp âm nhạc ổn định dưới, lý tính giá trị duy trì tại 63 điểm, tạm thời sẽ không ảnh hưởng đến suy nghĩ cùng cảm xúc, nhưng điểm ấy lý tính giá trị dùng để chiến đấu liền còn thiếu rất nhiều. Hắn cũng không muốn cùng quái dị đánh nhau thời điểm đột nhiên nổi điên, mà lại cũng không nhất định phải giải quyết quái dị sau mới muốn cầu trị liệu, có thể một bên giải quyết quái dị, một bên yêu cầu trị liệu. Lúc nào chưa khỏi, lúc nào quái dị liền có thể giải quyết, hai không thua thiệt. Đồng dạng thân là năng lực giả, Kha tiên sinh đương nhiên cũng biết lý tính trọng yếu, gật gật đầu, đây là nên, ngươi đưa tay qua đây. Hứa Thành lần nữa duỗi ra tay, mặc cho Kha tiên sinh tay bao trùm lên đến, tiếp xúc vận mệnh năng lực, bắt đầu phân tích, khởi động phục chế hình thức làm Kha tiên sinh sử dụng năng lực lúc, chim cánh cụt hệ thống không có gì bất ngờ xảy ra bắt đầu ăn trộm gà. Vận mệnh hệ bốn cái năng lực chi nhánh bên trong, ngoại trừ nguyền rủa bên ngoài, lại thêm ra đến một cái năng lực mới, thanh trừ. Từ tên trên nhìn, hẳn là cùng giải trừ nguyền rủa có quan hệ. Nói đến, Hứa Thành đạt được nguyền rủa năng lực về sau, còn không có thử qua, dù sao cũng không thể tùy tiện tìm người qua đường thử nhìn một chút. Mà nguyền rủa nói rõ chi tiết là, khác biệt người sử dụng, có khác biệt hiệu quả. Cho nên đến nay hắn còn không rõ ràng lắm mình nguyền rủa năng lực là cái gì. Trị liệu đại khái kéo dài 10 phút đồng hồ, đồng thời hiệu quả rõ ràng. Nguyên bản ổn định tại 63 điểm lý tính giá trị, chậm rãi khôi phục lại 85 điểm mới dừng lại. Mà thanh trừ năng lực này, cũng tích lũy 20 điểm kinh nghiệm, chỉ cần lại tiếp nhận 4 lần trị liệu, liền có thể mình phục chế tới, cũng không sợ Kha tiên sinh cố ý gia tăng số lần kéo dài thời gian. Hứa Thành trong lòng toát ra ý nghĩ này, nhưng là chờ hắn nhìn thoáng qua Kha tiên sinh tình trạng về sau, liền đối ý nghĩ này bảo trì hoài nghi. Ngắn ngủi 10 phút thời gian, Kha tiên sinh phảng phất già mua thêm 10 tuổi. Gương mặt che kín mồ hôi, hai mắt vô thần khí sắc suy bại, tựa hồ một giây sau liền muốn ở ra dám. Loại trạng thái này, đừng nói lại để cho hắn thi triển 4 lần, coi như một lần nữa, cũng có thể tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nhìn đến hắn trước đó nói mình tuổi già sức yếu rất ít ra tay là thật. Kha tiên sinh tựa hồ ngồi không yên, bên cạnh tên chọc đội vàng đi lên phía trước đỡ lấy hắn. Kha tiên sinh thở hổn hển, cố gắng đưa tay chỉ Hứa Thành, yếu ớt nói, ngốc ưng, giải quyết chuyện cái gì, ngươi cùng Hứa tiên sinh thương lượng đi, ta phải nghỉ ngơi một chút. Tên gọi ngốc ưng tên chọc nhẹ gật đầu, cung kính nói, ta hiểu được. Ngài nghỉ ngơi thật tốt đi. Nói xong, hắn đem đã hai mắt nhắm lại Kha tiên sinh, chậm rãi để nằm ngang nằm tại trên giường rộng lớn. Ngốc ưng quay người đối Hứa Thành cùng Sơ Mặc làm ra một cái y mắng động tắt tay, mời hai người rời đi. Hứa Thành cuối cùng liếc qua ngủ mê không tỉnh Kha tiên sinh, quay người cùng Sơ Mặc cùng rời đi nơi này. Đi vào lầu nhỏ bên ngoài, Ngốc ưng thái độ rõ ràng tốt hơn nhiều, đối Hứa Thành hỏi, "Hứa tiên sinh, ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ giải quyết quái dị đâu? Kia quái dị gần nhất mỗi ngày trong đêm đều sẽ xuất hiện." Hứa Thành không do dự, mở miệng nói, "Việc này không nên chậm trễ, liền đêm nay đi." Khụ khụ khụ. Một bên Sơ Mặc lại ho khan. Ngốc ưng nhìn xem hai người, khách khí nói, như vậy đi, hai vị thương lượng trước tốt một cái chính xác thời gian, ta xuống dưới thay các ngươi an bài nghỉ ngơi địa phương, một hồi gặp lại. Nếu như không phải trước đó được chứng kiến cái này tên chọc ngang ngược cùng hung tàn, rất khó tin tưởng hắn sẽ có dạng này nho nhã lễ độ một mặt. Chờ Ngốc ưng rời đi về sau, Hứa Thành mới nhìn hướng Sơ Mặc, ngươi có lời gì muốn nói? Sơ Mặc hai tay quanh, thừ cười một tiếng, ngươi có nắm chắc giải quyết quái gì sao? Hứa Thành thở dài, mặc kệ có nắm chắc hay không, ta đều phải làm. Không giải quyết quái gì, hắn cũng chả không nổi trị liệu phí tổn, cũng không có khả năng cả một đời nghe hộp âm nhạc. Nhất định phải làm cùng có chuẩn bị lại làm là hai chuyện khác nhau. Sơ Mặc chỉ điểm hắn một số người sinh kinh nghiệm, chẳng lẽ ngươi liền không thể trước làm rõ ràng quái dị tình huống, hai ngày nữa làm đủ chuẩn bị lại đến. Hứa Thành lắc đầu nói, không được, hai ngày thời gian quá dài, chúng ta không dậy nổi. Không thể ngủ là một chuyện, hoàn toàn có thể dùng tiền tìm người hỗ trợ cho hộp âm nhạc lên dây cót, để hắn có thời gian đi ngủ. Chủ yếu là sợ Vương Đằng đột nhiên giết trở lại đến, nhất định phải nhanh đem nguyền rủa giải quyết, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Sơ Mặc chớp chớp mắt to, nghi ngờ nói, ngươi có hộp âm nhạc ổn định tinh thần, hai ngày thời gian làm sao lại đợi không được? Hứa Thành khẽ mỉm cười, ngươi tin cũng tin, hai ngày thời gian là dài nhất, rất nhiều người cũng chờ không dậy nổi. Sơ Mặc hai tay chống nạnh, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi ngược lại là nói một chút, hai ngày thời gian làm sao lại đợi không được? Hứa Thành hướng nàng dỗi ra tay, cho ta mượn một điểm tiền, hai ngày nữa trả lại ngươi. Sơ Mặc, tốt đa nàng tin, hai ngày này thật đúng là mẹ nó dài. Không nói gì lấy đúng, Sơ Mặc bắt đầu nói sang chuyện khác, vậy chính ngươi lưu lại giải quyết đi, đem tiền hoa hồng cho ta, ta phải đi về. Hứa Thành kinh ngạc nói, ngươi không lưu lại tới giúp ta sao? Sơ Mặc cũng cực kỳ kinh ngạc, chúng ta nói xong là tiền hoa hồng, giúp ngươi liên lạc một chút mà thôi, muốn ta hỗ trợ kia là một cái khác giá tiền. Hứa Thành lập tức nói, có thể thêm tiền. Dù sao Kha tiên sinh bên này không cần cho tiền chữa bệnh, đem tiền cho Sơ Mặc kiếm lời cũng không quan hệ, hắn còn không xác định mình liệu có thể đối phó cái gì, có Sơ Mặc hỗ trợ có thể để cao tỷ lệ thành công. Sơ Mặc rất khó khăn suy tư một hồi, cuối cùng mới miễn cưỡng gật đầu, được rồi, đưa Phật đưa đến tây, liền cố mà làm giúp ngươi một cái đi, giá tiền phương diện ngươi cũng không thể lại hẹp hòi. Hứa Thành dựng thẳng lên bàn tay làm số lượng, Sơ Mặc đưa tay cùng hắn gỗ, thành giao. Lúc đầu nàng liền muốn lưu lại, bởi vì Kha tiên sinh hứa hẹn cho một bút phong phú thù lao, hiện tại lại từ Hứa Thành nơi này lừa bị một bút. Hai phần vui vẻ chồng chất lên nhau, liền có thể thu hoạch càng nhiều vui vẻ. Ai nhìn thấy Sơ Mặc một mặt cười tủm tỉm, giống như là ăn trộm gà thành công tiểu hồ ly, Hứa Thành đông nhiên kịp phản ứng. Không nghĩ tới hắn trải qua vô số điện tin mạng lưới lừa gạt người, cuối cùng thế mà còn là bị xáo lộ. Ngốc ứng rất nhanh liền trở về, đã cho hai người an bài trụ sở, mang theo bọn hắn quá khứ. Là một tòa 3 tầng phòng ở, trang trí cực kỳ tốt, mặc dù không sánh bằng Kha Tiên Sinh đình viện lầu nhỏ, nhưng là tại cái này khu ổ chuột bên trong cũng là hạc giữa bầy gà. Ngốc ứng cho Hứa Thành an bài là nằm ở lầu 3 một gian phòng, mà Sơ Mặc gian phòng lại tại dưới lầu. Hứa Thành nhìn xem dẫn đường Ngốc ứng, kỳ quái nói, làm sao đem ta an bài ở chỗ này? Ngốc ứng khẽ mỉm cười, hung hãn dung mạo lại mang theo một tia ôn nhu, bởi vì gian phòng của ta ngay tại sát vách, ban đêm có thể cùng ngươi làm bạn. Hứa Thành, ta chắc, thật sự là quỷ kế đa đoan năm đồng, trong đêm tập đều đã suy nghĩ kỹ. Hắn toàn thân đều nổi da gà, vội vàng cự tuyệt, miễn đi, ta vẫn là đi cùng Hùng lão bản ở một cái phòng đi. Ngốc ứng mang trên mặt mỉm cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Thành vội vàng bóng lưng rời đi. Một cái cao gầy nam nhân mở cửa từ căn phòng cách vách bên trong đi ra đến. Ngốc ứng thu liễm mỉm cười, trầm giọng phân phó nói, nhìn chằm chằm hai người này, đừng cho bọn hắn chạy tán loạn khắp nơi, đã quấy rầy quý khách. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 54, ngươi không biết nói chuyện có thể không nói lời nào. Hứa Thành đi vào Sơ Mặc gian phòng trước, gõ cửa một cái. Cửa rất mau đánh mở, đã cởi áo khoác xuống, mặc một bộ văn có gấu nhỏ đồ án áo thun Sơ Mặc xuất hiện tại cửa ra vào, có chuyện gì sao? Hứa Thành vô ý thức liếc qua, do hỏi, đêm nay ta có thể cùng ngươi ngủ một cái phòng sao? Ta ngủ ghế sofa là được. Sơ Mặc dùng nhìn bệnh tâm thần đồng dạng ánh mắt nhìn xem hắn, lưu ném câu nói tiếp theo ngươi chờ, sau đó đóng cửa lại. Rất màn chập một lần nữa mở ra, vứt ra một khối bị móc ra một cái hố xà phòng. Mình lấy về dùng, đừng đến phía ta, cút. Hứa Thành nhìn xem cửa phòng đóng chặt, sạm mặt lại. Nữ nhân này làm sao đầy trong đầu ô uế tư tưởng, làm người liền không thể thuần khiết một chút sao? Mà lại cái này xà phòng móc ra động cũng quá nhỏ, thật sự là vũ nhục người. Cuối cùng, Hứa Thành cũng không thể thực hiện đổi phòng ở giữa nguyện vọng, nhưng cũng sẽ không chạy tới cùng lúc nào cũng có thể dạ tập Ngốc ứng làm hàng xóm, dứt khoát liền rời đi lầu nhỏ, đi vào bên ngoài. Vừa mới đi ra ngoài, một cái cao gầy nam nhân liền xuất hiện tại Hứa Thành mặt trước, mỉm cười nói, "Hứa tiên sinh, ngài muốn đi đâu?" Hứa Thành hồi đáp, "Ta sẽ không chạy loạn, nhưng muốn đối phó quái dị, trước tiên cần phải làm quen một chút hoàn cảnh chung quanh mới được." Cao gầy nam nhân gật đầu nói, "Đây là hẳn là, ta gọi Lý Ba, liền từ ta đến buổi lấy ngài bốn phía xem một chút đi, miễn cho ngài lạc đường." Hứa Thành liếc mắt nhìn hắn, không có cự tuyệt. Hắn biết rõ, huynh đệ hội là một xã hội sức sống tổ chức, không thể có thể làm cho mình tại khu quần cư bên trong khắp nơi tán loạn, khẳng định sẽ phái người nhìn chằm chằm, miễn cho đụng vào một chút bí ẩn. Hắn cũng không hứng thú quan tâm huynh đệ hội sự tình, chỉ là muốn đem hoàn cảnh chung quanh làm quen một chút, đến lúc đó coi như không đối phó được quái dị, hoặc là huynh đệ hội muốn đen ăn đen, vậy hắn xách thùng chạy trốn, cũng sẽ không đầu mối. Làm huynh đệ hội khu quần cư, nơi này đương nhiên sẽ không giống bên ngoài khu ổ chuột đồng dạng lộn xộn kém, ngược lại rất sạch sẽ, cư dân tinh thần diện mạo cũng không tệ. Nếu như coi nhẹ một chút khắp nơi có thể thấy được đeo vũ khí tuần tra nhân viên, nơi này nhìn liền cùng dốc thành phố cái nào đó phổ thông cư xá đồng dạng. Nơi xa thậm chí còn có khói đặc quần cuộn nhà máy, Lý Ba cũng không có dấu diếm, nơi nào là huynh đệ hội xưởng chế thuốc, chế tạo bán hướng toàn bộ dốc thành phố các loại dược vật. Hứa Thành một bên đi dạo, một bên hướng Lý Ba hỏi thăm chuyện quái dị. Nhắc lên quái dị, Lý Ba một mực bảo trì mỉm cười khuôn mặt rốt cục lộ ra một chút xíu mất tự nhiên. Chúng ta đối quái dị cơ hồ không hiểu rõ, nó mỗi lần đều là xuất quỷ nhập thần, giết người xong liền đi, chúng ta ngay cả bóng dáng của nó đều không thấy gặp một lần. Quái dị là tại nửa tháng trước xuất hiện, ai cũng không biết này quái dị là từ đâu đến, nó xuất hiện đêm hôm ấy, huynh đệ hội người chỉ nghe được một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chờ chạy tới lúc, chỉ thấy được tiểu chết thê thảm người bị hại, hoàn cảnh chung quanh nhưng không có cái thứ hai người bất tích. Sau đó nửa tháng, mỗi lúc trời tối đều sẽ hưu thụ hại người xuất hiện, đến nay đã chết 10 cái người. Huynh đệ hội đối với cái này làm rất nhiều ứng đối biện pháp, thế nhưng là hoàn toàn không có hiệu quả. Quái dị xuất hiện địa điểm hoàn toàn ngẫu nhiên, không cách nào phán đoán, mà lại giết người tốc độ 10 phần nhanh, các cái khác người chạy tới đã chậm. Có đôi khi bị giết người bị hại sẽ không phát ra động tĩnh, đạt được ngày thứ 2 mới phát hiện thi thể. Hơn 10 ngày đến, mỗi ngày cố định chết một cái người, để huynh đệ hội lòng người bàng hoàng, ai cũng không muốn mình biến thành cái thứ 2 người bị hại, đã có rất nhiều người nghĩ muốn rời ra ngoài ở còn tiếp tục như vậy, toàn bộ huynh đệ hội đều phải sụp đổ mất. Nghe xong Lý Ba giảng thuật về sau, Hứa Thành mới ý thức tới mình tiếp một cái phiền toái nhiệm vụ. Quái dị chủng loại năng lực, cái gì cũng không biết, liền không cách nào xách trước làm ra tính nhắm vào chuẩn bị, rất dễ dàng đánh rắn không thành bị cắn. Hứa Thành lườm Lý Ba một chút, nghĩ thầm sẽ không phải là các ngươi huynh đệ hội làm nhiều việc ác, lệ quỷ hóa thành quái dị đến lấy mạng à. Lý Ba xem hiểu Hứa Thành ánh mắt, giải thích nói, "Hứa tiên sinh, chúng ta huynh đệ hội xác thực không coi là người tốt, nhưng nhân mạng án bình thường đều là tranh đoạt địa bàn lúc phạm bảo, không tính là nhiều án cốt à." Hứa Thành đối với hắn từ chối cho ý kiến, hỏi thăm về cái khác chi tiết, tỉ như người bị hại ở giữa phải chăng có điểm giống nhau. Nhưng Lý Ba trả lời chắc chắn là người thất vọng, 10 cái người bị hại ở giữa không có bao nhiêu điểm giống nhau, nam nữ lao hấu đều có, tử vong tình hình cùng quy luật cũng không giống nhau. Duy nhất giống nhau địa phương, đại khái đều là ở buổi tối bị giết chết. Hứa Thành túi đầu suy tư, phía trước góc rẽ thình lình lao ra một cái người, hướng hắn đụng tới. Hứa Thành phản ứng rất nhanh, hướng bên cạnh vừa né tránh mở, người này mình lại ham không được chân, một cái lảo đảo hướng trước ngã nhào xuống đất bên trên, ngã chó đớp xịt. Hứa Thành túi đầu xem xét, phát hiện người này một đầu bẩn đến kết khối tóc dài, khoác trên người vải rách giống như quần áo, toàn thân tản mát ra mùi hôi hương vị. Hứa tiên sinh, không có sao chứ? Lý Ba Ân cần hỏi một câu, túi đầu đối trên đất người quát lớn, đồ đần, cút xa một chút. Trên đất người ngẩng đầu lên, lộ ra một trương bẩn thỉu mặt, lại là nữ nhân. Nàng quẳng xuống đất, đem cái mũi gặm ra vết thương, cũng không hô đau, ngược lại nhìn xem Hứa Thành cùng Lý Ba, hắc 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 cười ngây ngô bắt đầu. Lý Ba nhíu mày lại quát lớn một tiếng, mau cút. Chờ một chút. Hứa Thành hướng Lý Ba rũa ra tay, có giấy sao? Lý Ba sửng sốt một chút, thật đúng là từ trên thân móc ra một bao khăn tay đến. Hứa Thành cầm qua giấy, đem nữ nhân điên nâng đỡ, đem khăn tay đưa cho nàng, lau một chút vết thương đi. Nữ nhân điên cũng không có tiếp nhận giấy, mà là chỉ vào Hứa Thành cười hắc hắc, đồ đần. Cái này có cái kẻ ngu. Hứa Thành đem khăn tay nhét vào trong tay nàng, vòng qua nàng tiếp tục hướng đi về trước, Lý Ba chừng nàng một chút, vội vàng đuổi theo. Nữ nhân điên còn lưu tại chỗ, cười hắc hắc. Thật có lỗi Hứa tiên sinh. Lý Ba đuổi theo xin lỗi, nữ nhân này là chúng ta huynh đệ hội bên trong một cái thành viên lão bà, lão công sau khi chết liền nổi điên, chúng ta chỉ có thể nuôi nàng, không có cách nào đuổi đi. Hứa Thành khoát khoát tay, không có việc gì, ta cũng không ngại, trở về đi. Lý Ba không nói gì thêm, đi theo Hứa Thành trở lại lầu nhỏ bên ngoài. Hứa tiên sinh, ta còn có việc, liền cáo từ trước. Ngươi mau lên, chờ một chút, ban đêm nhớ kỹ tìm địa phương an toàn trốn đi. Hứa Thành hô hào Lý Ba, đem một mực cầm ở trong tay không biết nên hướng cái nào rất xà phòng đưa cho hắn, xoa xoa tay, quay người tiến vào trong tiểu lâu. Lý Ba cúi đầu nhìn xem trong tay bị đào cái động xà phòng, cả người đều ngây dại. Đây là ý gì? Chẳng lẽ là ám chỉ ta ban đêm mang theo xà phòng đi phòng của hắn? Lý Ba lâm vào trước nay chưa từng có xoắn xuýt bên trong. Màn đêm rất nhanh giáng lâm, Ngốc Ưng tại đưa bữa tối lúc tới một lần, biểu thị huynh đệ hội đêm nay sẽ chuẩn bị sẵn sàng, toàn lực phối hợp Hứa Thành, có dặn dò gì có thể sách. Kia cho ta đến một khẩu súng đi, tốt nhất 9mm đường kính. Hứa Thành đề cái yêu cầu, bầu không khí lập tức thay đổi. Ngốc Ưng nụ cười dần dần phai nhạt một ít, nhưng vẫn là gật đầu nói, không có vấn đề, lập tức đưa tới. Chờ Ngốc Ưng rời đi về sau, Sơ Mặc Hiếu kỳ hỏi, ngươi muốn thương làm gì? Hứa Thành một bên ăn một bên trả lời, hiện tại còn không biết vậy chỉ trách gì là cái gì loại hình, muốn một khẩu súng phòng thân, cực kỳ hợp lý à. Sơ Mặc nhe răng cười một tiếng, chỉ là nụ cười rất vi diệu, cùng nó lo lắng cái này, ngươi còn không bằng lo lắng một chút Kha tiên sinh có thể hay không chống nổi trị liệu, ta nhìn hắn lập tức liền bị ngươi cho móc giống, ngươi có thể so sánh ép gì máy móc còn muốn lợi hại hơn, nhiều đến mấy lần lao đầu kia không phải bị ngươi ép thành khô. Ta chắc, ngươi không biết nói chuyện có thể không nói lời nào. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 55, quái dị ẩn hiện Hứa Thành bị Sơ Mặc khiến cho lập tức không thấy ngon miệng, bất quá hắn cũng cân nhắc qua vấn đề này, chỉ cần Kha tiên sinh lại cho mình trị liệu 4 lần như vậy đủ rồi. Đến lúc đó có thể đem hắn năng lực phục chế tới, mình cho mình trị liệu. Sau khi ăn cơm tối xong, Ngốc Ưng đã phái người đem Hứa Thành muốn súng ngắn đưa tới. Hứa Thành tiện tay kiểm tra một chút, phát hiện thanh thương này bị từng dở trò, mặc dù làm được cực kỳ bí ẩn, nhưng hắn tiếp nhận Lục Vân giao mấy tháng xâm nhập huấn luyện, đối súng ống hiểu rõ vượt qua huynh đệ hội những này sẽ chỉ nổ súng ác ôn. Hứa Thành không nói gì, giả bộ như không phát hiện dáng vẻ, đem khẩu súng thu lại. Thời gian dần dần đi hướng đêm khuya, Hứa Thành một thân một mình đứng tại lầu nhỏ tầng cao nhất, quan sát toàn bộ huynh đệ hội khu quần cư, chính là đến toàn bộ săn kim khu ổ chuột. Ngoại vi khu ổ chuột hoàn toàn là đen kịt một màu, chỉ có lẻ tẻ mấy chỗ đen đuốc, chính phủ cũng không phụ trách khu ổ chuột thủy điện, dân nghèo nhóm hoặc là trộm điện chống nước, hoặc là chỉ có thể hướng huynh đệ hội cái này thế lực mua sắm, đại bộ phận đều dùng không nổi. Huynh đệ hội khu quần cư bên trong đèn đuốc sáng tỏ, đây là Ngốc Ưng phân phó đóng lại rất nhiều không cần thiết ánh đèn. Người không có phận sự cũng đã bị hội tụ đến một chỗ, chỉ có cầm súng tuần tra nhân viên vẫn còn, cho Hứa Thành cùng Sơ Mặc giải quyết quái dị sáng tạo ra hoàn cảnh. Sơ Mặc cũng không cùng Hứa Thành cùng một chỗ, bởi vì khu quần cư diện tích quá lớn, hai cái người cùng một chỗ không chú ý được đến, đành phải một người phụ trách một bên. Một khi ai phát hiện quái dị, liền phát ra tín hiệu để một cái khác người đến tiếp viện. Ngay từ đầu Hứa Thành còn cực kỳ chuyên chú, nhưng đợi hơn một giờ đều không có động tĩnh, đành phải lấy điện thoại di động ra cùng Sơ Mặc nói chuyện phiếm bắt đầu. Tại nói chuyện phía bên trong, Hứa Thành thăm dò tính hỏi lần trước Sơ Mặc đưa cho hắn thập tự giá. Nếu như quái dị là cùng Lâm Di Tuyết đồng dạng linh hồn loại, kia vật lý công kích khả năng không có hiệu quả. Không có, vật quý giá như vậy làm sao có thể mang theo trong người? Sơ Mặc khó chịu nói, ta đều nói để ngươi về nhà chuẩn bị sẵn sàng lại đến, hết lần này tới lần khác ngươi gấp có cái dám dùng. Hứa Thành cảm giác có chút đáng tiếc, hiện tại để Sơ Mặc trở về cầm tựa hồ cũng không kịp. Bất quá hắn đối Sơ Mặc bảo trì hoài nghi, nếu như kia thập tự giá thật rất quý giá lời nói, kia lấy Sơ Mặc keo kiệt tính cách, lúc trước lần thứ nhất lúc gặp mặt, làm sao lại trực tiếp đưa cho mình? Ngay tại hắn chuẩn bị hỏi vấn đề này lúc, một tiếng kêu thê lương thảm thiết đột nhiên tại bóng đêm bên trong vang lên. Hứa Thành bỗng nhiên hướng chuyển đến tiếng kêu thảm thiết phương hướng nhìn lại, đánh giá ra vị trí về sau, lập tức đối điện thoại nói, quái dị xuất hiện ở ta nơi này bên cạnh. Nói xong hắn đưa di động hướng túi bịt lại, hướng trước hai bước nhảy ra hàng rào, cả người từ lầu 3 thẳng tắp hướng mặt đất rơi xuống lầu 2 lúc, hắn đưa tay tại lầu 2 bệ cửa sổ một chảo, chậm lại hạ xuống tốc độ, cuối cùng an ổn rơi xuống mặt đất. Vừa hạ xuống, Hứa Thành liền lấy tốc độ nhanh nhất hướng chuyển đến tiếng kêu thảm thiết phương hướng phóng đi. Cũng có mấy cái cầm súng tuần tra nhân viên nghe được tiếng kêu thảm thiết, vội vàng hướng bên kia đuổi, còn không chạy ra xa mấy bước, liền bị Hứa Thành cho xa xa bỏ lại đằng sau. Ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, Hứa Thành sẽ xuyên qua mê cung thức phức tạp nói đường, đuổi tới nơi khởi nguồn điểm. Một đầu đường nhỏ xuất hiện tại hắn mặt trước, một bên còn có ngọn đèn đường, tại ánh đèn sáng ở dưới, hai cái tuần tra nhân viên ngã trên mặt đất. Sắc mặt hai người trắng bệnh, vẻ mặt nhăn nhó, hai mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt trừng ra ngoài, tựa hồ gặp được tối chuyện kinh khủng. Mà trên cổ của bọn hắn, phân biệt xuất hiện một cái thật sâu dấu bàn tay, cơ hồ đem cổ bóp nát. Hứa Thành thần sắc nghiêm trọng, hai người này đều là súng ống đầy đủ, hai người một tổ đang đi tuần lúc có thể lẫn nhau hiệp hộ, kết quả một thương không phát liền bị nháy mắt giết. Mà hắn lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, không nghĩ tới vẫn là tới chậm một bước. Ngay tại Hứa Thành đi qua chuẩn bị kiểm tra một chút hai cái người chết tình huống lúc, đột nhiên cảm giác được một trận nhàn nhạt hàn ý ngay tại biến mất. Còn chưa đi xa, Hứa Thành đối loại này mất tự nhiên hạ nhiệt độ quá quen thuộc, mỗi lần về nhà cũng có thể cảm giác được. Hắn vội vàng thuận hàn ý biến mất phương hướng đuổi theo. Cố hàn ý này vô cùng nhỏ bé, đồng thời đang kéo dài tiêu tán, nếu như không phải Hứa Thành hiện tại ngũ giác linh mẫn, người bình thường gần như không có khả năng phát giác được. Hắn xuyên đường phố qua ngõ hẻm, đuổi theo lưu lại tung tích quái dị. Đảo mắt sẽ xuyên qua hơn phân nửa khu quần cư, đi vào xưởng chế thuốc phụ cận. Đang chạy trốn Hứa Thành cảm thấy hàn ý bỗng nhiên tăng nhiều, nhiệt độ chợt hạ, tầm mắt bên trong xuất hiện một đoàn mông lung sương mù, trong đó một nửa đã xuyên qua vách tường. Hứa Thành dưới tình thế cấp bách, trực tiếp một cái ảo giác liền ném qua đi. Ngay tại xuyên tường mà qua sương mù đống nhiên dừng lại, sau tới Hứa Thành lập tức nghe được một trận tiếng rít thê lương tại vang lên bên hai. Cảnh vật chung quanh đống nhiên đại biến, cực nóng hỏa diễm đống nhiên từ dưới đất dâng lên, trong chốc lát đem phụ cận phòng ốc điểm đốt, hóa thành một mảnh hừng hực biển lửa. Hỏa diễm chạm mặt tới, Hứa Thành vô ý thức muốn tránh né, kết quả bốn phương tám hướng đều dâng lên hỏa diễm, ngăn chặn tất cả đường đi. Hỏa diễm bên trong đống nhiên rỗi ra từng cái thiêu đốt cánh tay, nắm chặt Hứa Thành tứ chi. Xuyên thấu qua ánh lửa, có thể trông thấy biển lửa bên trong vô số cho tàn một lần nữa ngưng tụ thành từng cái đen nhánh hình người. Tao ngộ tinh thần công kích, bắt đầu phân tích, khởi động phục chế hình thức hệ thống xuất hiện nhắc nhở, đồng thời ảo giác năng lực cũng bắt đầu một tích lũy kinh nghiệm. Ý vị này ngay tại công kích Hứa Thành ảo giác ít nhất là cấp 2. Một cú bị ngọn lửa đốt cháy toàn tâm kịch liệt đau nhức tràn vào đại não, để Hứa Thành kém chút đau bất tỉnh đi. Hắn biết đây đều là ảo giác, nếu như coi là thật vậy liền xong đời. Cố nén trước nay chưa từng có thống khổ, Hứa Thành ép buộc mình hai mắt nhắm lại, tưởng tượng thấy mình còn đứng ở trên đường, tứ chi cũng là tự do. Hỏa thiêu thống khổ đã để đại não khó mà suy nghĩ, hắn cơ hồ là dùng hết cuối cùng một tia ý chí lực, tưởng tượng thấy đem bàn tay hướng túi, móc ra một bộ kính mắt cho mình đeo lên. Toàn bộ thế giới trong chốc lát khôi phục bình thường, biển lửa, hắc thủ, thống khổ tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Mang theo kính mắt Hứa Thành còn rất tốt đứng tại chỗ. Chỉ là toàn thân đổ mồ hôi, tựa như vừa mới trong nước mới vớt ra đồng dạng, vì chịu đựng ảo giác thống khổ, còn đem miệng môi dưới đều cắn nát. Trên mặt hắn chỗ mang kính mắt là từ Vương Đằng trên thân tuân ra tới trang bị, Vương Đằng dùng cái mắt kính này chặn ảo giác của hắn, từ tối hôm qua hắn vẫn mang ở trên người. Về phần tại ảo giác bên trong tưởng tượng thân thể biện pháp thì là Lục Vân giao dạy cho hắn. Cấp 2 ảo giác rất thật trình độ đã khó mà phân rõ, nếu như không phải cái mắt kính này, hắn cơ hồ không có khả năng tránh thoát ảo giác. Đeo lên kính mắt về sau, xuyên thấu qua thấu kính, hắn rốt cục thấy rõ đoàn kia mông lung sương mù. Sương mù bên trong là một cái thân thể hiện ra hơi mở nữ nhân, nửa người còn kẹt tại trong vết tường. Tướng mạo tú mỹ, bất quá thần sắc ngốc trệ, đang dùng ngơ ngác ánh mắt nhìn xem Hứa Thành, tựa hồ đang nghi ngờ ảo giác làm sao mất hiệu lực. Hứa Thành đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, chân vừa đạp, cả người như cách mũi tên bắn ra, trong chớp mắt liền vọt tới quái dị mặt trước, một quyền vung ra, nắm đấm xuyên qua xương mù cùng quái dị thân thể, trọng kích ở trên vách tường. Phình một tiếng, dù là Hứa Thành kịp thời thu lực, nắm đấm cũng bị vách tường chấn động đến đau nhức, mà xi măng mặt thì là bị hắn đánh cho lõm. Quả nhiên, dựa vào vật lý là công kích không đến linh thể loại quái dị. Lần trước có thể đụng phải Lâm Di Tuyết, là nàng nhập thân vào nhân thể người mâu phía trên, lại bị Sơ Mặc Thập Tự Giá cho hạn chế lại. Quái dị rốt cục kịp phản ứng, sắc mặt dữ tợn, giơ hai tay lên nhắm ngay Hứa Thành bổ nhào về phía trước. Vật lý công kích không đụng tới linh thể, cũng không đại biểu linh thể không đụng tới đồ vật, chỉ cần bọn chúng nguyện ý Hứa Thành đội vàng hướng một bên né tránh, đồng thời nhắm ngay quái dị sử xuất tác động. Tại hắn tất cả năng lực bên trong, duy chỉ có ngộng nghiệm hệ mới có thể đối linh thể tạo thành tổn thương. Một cỗ manh liệt bối rối đánh tới, đang muốn lần nữa nào về phía Hứa Thành quái dị dừng lại động tác, thế mà quay đầu liền chạy. Ai? Hứa Thành không nghĩ tới này quái dị chạy như thế quả quyết, không có chút nào dây dưa dài dòng, đảo mắt liền chui vào một bên vách tường bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc gác ngộng cần thời gian nhất định mới có thể có hiệu lực, cho quái dị chạy trốn thời gian. Hứa Thành không cách nào giống quái dị đồng dạng xuyên tường mà qua, chỉ có thể lựa chọn đi vòng qua. Chờ hắn vòng qua cái này giống nhà kho đồng dạng kiến trúc lúc, kia quái dị sớm cũng không biết chạy đi đâu rồi. Không cam lòng, Hứa Thành tại phụ cận tìm kiếm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 56, ngay cả xà phòng cũng không thể thỏa mãn ngươi sao? Nơi này là nhà máy khía cạnh, không có bao nhiêu phòng ốc, đều là cùng loại nhà kho đồng dạng vương vức kiến trúc, tuần tra nhân viên đều chạy tới phía trước đi bảo hộ đèn đuốc sáng trưng nhà xưởng. Hứa Thành tại phụ cận quanh đi còn lại, không có tìm được quái gì, kém chút đem mình làm cho lạc đường. Ừm. Ngay tại hắn chuẩn bị đi trở về lúc, nơi xa một tòa đen nhánh kiến trúc bên trong, tựa hồ hiện lên một chút xíu yếu ớt điểm sáng. Hứa Thành đóng lại hộp âm nhạc, lặng yên không tiếng động ngang nhiên xung qua, mới phát hiện kiến trúc này không có cửa lớn, mà kiến trúc bên trong là một cái to lớn rác rưởi đốt cháy lô. Hai mắt đã thích ứng hắc ám hoàn cảnh, Hứa Thành nương tựa theo xuất sắc thị lực, nhìn thấy đốt cháy lô phía trước thế mà quỳ một cái người, ngay tại nói nhỏ đọc lấy hàm hồ thanh âm. Mà đốt cháy lô phía trên đặt vào một cái quýt, quýt trên cắm ba cây hương. Hứa Thành im mắng ngang nhiên xông qua, rốt cục nghe được cái này người thầm thì trong miệng thanh âm. A Linh, ngươi đi nhanh đi, không muốn trở lại nữa. Hứa Thành lúc này cũng rốt cục nhận ra, cái này quỳ trên mặt đất người, thế mà liền là hôm nay kèm chút đụng vào hắn nữ nhân điên. Hắn yên tĩnh nghe một hồi, phát hiện nữ nhân điên lật qua lật lại chỉ nhắc tới câu nói này. Đinh đinh đông, đinh đinh đông. Điện thoại di động trong túi bỗng nhiên vang lên, thanh âm mặc dù không cao, thế nhưng là nghe vào nữ nhân điên lỗ tai bên trong lại như sấm sét giữa trời quang. Nàng dọa đến cơ hồ co quắp trên mặt đất, hoảng sợ xoay người, lại chỉ có thể nhìn thấy một cái mông lung bóng đen, căn bản thấy không rõ là ai. Hứa Thành nhìn thấy nữ nhân điên dọa đến gần như sắp muốn ngất đi, vội vàng mở miệng, "Đừng sợ, là ta, chúng ta hôm nay vừa gặp mặt qua, ta trả lại cho người khăn tay đâu." Nữ nhân điên nhìn không thấy Hứa Thành mặt, còn nhớ đến thanh âm của hắn, nghe hắn kiểu nói này, dần dần từ cực đoan hoảng sợ bên trong khôi phục lại. Hứa Thành lấy điện thoại di động ra nghe, sơ mặc thanh âm chuyển tới, "Uy, ngươi ở đâu? Không phải là bị quái dị cho đoạt lại đi làm vậy đấm mơ à?" "Ta ơn quan tâm, ta cực kỳ tốt." Hứa Thành nhìn thoáng qua trên đất nữ nhân điên, nói, "Quái dị mất dấu, ta lập tức trở lại." "Ai quan tâm ngươi a, ta là sợ ngươi chết ta không thu được tiền." "Đúng đúng đúng, cứ như vậy đi." Hứa Thành cúp máy cho chuyện, nhìn xem hô hấp dần dần nhẹ nhàng nữ nhân điên, hỏi, "Ngươi tại cái này tế điện ai?" Quýt trên cắm ba cây hương, mặc dù là thuốc lá, nhưng vừa nhìn liền biết là tại tế điện cái nào đó chết đi người. Nữ nhân điên trầm mặc, không biết khí lực ở đâu ra, đột nhiên nhảy dựng lên đưa tay bắt lấy đốt cháy lô phía trên cái tia quýt, quay đầu ra bên ngoài chạy. Hứa Thành không có ngăn cản, mà là yên lặng nhìn xem nàng chạy trốn bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Chờ trở lại hai cái bên cạnh người bị hại giả lúc, liền thấy sơ mặc ở chỗ này, đồng thời còn có võ trang đầy đủ ngốc ưng, mang theo một đám súng ống đầy đủ vũ trang nhân viên. Nhìn thấy Hứa Thành, tất cả ánh mắt lập tức rơi ở trên người hắn. Ngốc ưng mở miệng hỏi, "Hứa tiên sinh, quái dị giải quyết sao?" Hứa Thành lắc đầu, "Không có, ta cùng quái dị giao một chút tay, sau đó bị nó trốn thoát." Ngốc ưng bỗng nhiên có chút khẩn trương, "Quái dị hướng bên nào chạy?" Hứa Thành chưa nói cho hắn biết quái dị là tại nhà máy phụ cận biến mất không thấy gì nữa, không biết, tốc độ của ta quá chậm, đuổi không kịp nó. Ngốc ưng nhíu mày suy tư, phía sau hắn vũ trang nhân viên từng cái bắt đầu dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Hứa Thành. Bọn họ cũng đều biết Hứa Thành là Kha tiên sinh mời đến giải quyết quái dị chuyên gia, nhưng khi quái dị ra hại người lúc, vị này chuyên gia lại không biết tung tích, chờ quái dị biến mất sau mới xuất hiện. Quỷ mới biết hắn đến tột cùng là thật cùng quái dị giao thủ qua, vẫn là vụng trộm tìm một chỗ trốn đi. Đối diện với mấy cái này ánh mắt hoài nghi, Hứa Thành mở miệng nói, "Quái dị là một nữ tính linh thể, tuổi trẻ xinh đẹp, các ngươi trước đó gặp qua sao?" Lời này vừa ra, bầu không khí lập tức trở nên không được bình thường. Vũ trang các nhân viên từng cái sắc mặt biến hóa, ánh mắt trốn tránh, hiển nhiên bọn hắn đối quái dị cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Khá lắm. Sơ mặc lại gần, đối Hứa Thành trêu chọc nói, "Ngươi sẽ không phải là nhìn thấy quái dị là cái mỹ nữ mới cố ý hạ thủ lưu tình a? Ngươi ít bê thật là lạ a, ngay cả xà phòng cũng không thể thỏa mãn ngươi sao?" Người chung quanh ánh mắt trở nên cổ quái, Hứa Thành trừng nàng một chút, giải thích nói, "Này quái dị rất lợi hại, ta một cái người lưu không được nó, ngươi làm sao không đến giúp bật điệu?" Sơ mặc hai tay một đám, "Ngươi cũng đừng loạn bung nổi, ta lại không mọc thêm bốn cái chân, làm sao có thể theo kịp?" Ngốc ứng rốt cục mở miệng, "Hai vị, thời gian đã rất muộn, không bằng đi về nghỉ trước một chút, đợi ngày mai lại thương lượng đối sách." Hứa Thành cùng Sơ Mặc đều không ý kiến, tại Lý Ba dẫn đầu hạ quay người rời đi, hai cái người bị hại thi thể thì là từ chính bọn hắn người xử lý. Ngốc ứng đứng tại hai cái bên cạnh thi thể, trầm mặc không nói, người chung quanh cũng là không rên một tiếng, bầu không khí mười phần kiềm chế. Rốt cuộc đêm nay đã làm chuẩn bị đầy đủ, còn mời tới hai cái chuyên gia, kết quả vẫn như cũng là chết người, tiếp tục như vậy, lúc nào mới là cái đầu. Thật lâu, Ngốc ứng mới xoay người lại, nhìn xem bọn này minh đệ hội thành viên, trầm giọng nói, "Chuyện đêm nay, không cho phép hướng ra phía ngoài để lộ ra được câu, nhà máy bên kia tăng thêm tuần tra nhân viên, đã nghe chưa?" "Đúng." An bài nhân thủ xử lý người bị hại thi thể về sau, Ngốc ứng một thân một mình hướng về Kha tiên sinh trụ sở đi đến. Hứa Thành cùng Sơ Mặc trở lại lầu nhỏ, trên đường đi, hắn phát hiện Lý Ba muốn nói lại thôi bộ dáng, không khỏi hỏi, "Ngươi có lời muốn nói sao?" Lý Ba liền vội vàng lắc đầu, "Không có." Hứa Thành vừa tiếp tục nói, "Vậy ngươi có rảnh không? Đến phòng ta một chút, ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi." Lý Ba giật mình, rốt cuộc người lãnh đạo trực tiếp liền thích đem ra miệng thịt mềm tiểu tử thét lên gian phòng bên trong, vội vàng nói, "Không có, không có, ta còn có việc phải bận rộn, gặp lại." Nói xong chạy chối chết, liền giống bị kẻ săn mồi để mắt tới động vật nhỏ. Hứa Thành kỳ quái nói, "Cái này người có vẻ giống như đang sợ chúng ta." Lúc này Sơ Mặc cũng không nói đến cái gì nói nhảm đến, mà là hỏi, "Nói một chút đi, ngươi đụng phải quái dị là tình huống như thế nào?" "Rất tồi tệ tình huống." Hứa Thành thở dài, "Quái dị là một cái linh thể, công kích của ta hoàn toàn không thể có hiệu quả, chỉ có thể xem ngươi rồi. Quái dị chủng loại rất nhiều, hình người, động vật, quái vật, vật thể, linh thể các loại, nhiều vô số kể. Có quái dị cầm một khẩu súng liền có thể giải quyết, mà có quái dị nhìn không thấy sợ không được, cảm giác không thấy tồn tại." Sơ Mặc lúc trước đưa tặng cho Hứa Thành thập tự giá, có thể đối phó Lâm Di Tuyết cùng trong cơn ác mộng quái vật, nàng hẳn là có phương diện này năng lực. Sơ Mặc hứ một tiếng, khó chịu nói, "Ta liền biết tiền này không dễ cầm như vậy." Khó chịu về khó chịu, nàng cũng không có cự tuyệt, nếu như xuất công không xuất lực, Hứa Thành cùng huynh đệ hội chưa chắc sẽ trả tiền cho nàng. Hứa Thành không có hỏi thăm Sơ Mặc năng lực đến tột cùng là cái gì, một mực tuân theo Lục Vân giao dạy cho mình quy tắc, không muốn tùy ý hỏi năng lực khác người năng lực. Sơ Mặc rõ ràng cũng biết điểm này, từ đầu đến cuối đều không có hỏi qua Hứa Thành năng lực, hai người trên một điểm này duy trì ăn ý trở lại lầu nhỏ về sau. Hứa Thành xin nhờ Sơ Mặc hỗ trợ cho hộp âm nhạc lên dây cót, để hắn rốt cục có thể ngủ trên 2 giờ, khôi phục một chút tinh thần. Sáng sớm hôm sau, Ngốc Ưng xuất hiện tại hai người mặt trước, biểu thị Kha tiên sinh muốn cùng bọn hắn gặp mặt. Hứa Thành cùng Sơ Mặc lần thứ hai đi vào Kha tiên sinh chỗ ở một ngày không thấy, Kha tiên sinh khí sắc rõ ràng đã khá nhiều, không giống hôm qua cho Hứa Thành trị liệu về sau, tùy thời một bộ sắc ở ra dáng bộ dáng. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 57, ta sẽ chỉ ước điểm đêm qua, hai vị vất vả. Kha tiên sinh thái độ hòa ái như cũ, cũng không vì tối hôm qua thất bại mà giận chó đánh mèo. Hứa Thành lắc đầu nói, thật có lỗi, bởi vì chúng ta thực lực không đủ, mới khiến cho quái dị trốn thoát rơi mất. Chờ một chút, đánh gãy một chút. Sơ Mặc nâng lên hai tay làm cái đánh gãy động tác tay, thực lực không đủ là hắn, không phải ta, nếu như đổi thành ta ra tay, tối hôm qua kia quái dị tất cầm xuống, chỉ là vận khí không tốt không đụng tới mà thôi. Hứa Thành im lặng lườm nàng một chút, ta chính là khách khí một chút mà thôi, ngươi làm sao muốn hủy ta đài. Sơ Mặc không cam lòng nhìn trở về, việc này nhưng quan hệ đến gấu ẩn hiện sở sự vụ danh dự, không thể cho người một cái thực lực không đủ ấn tượng, không phải về sau nàng còn thế nào làm ăn. Đừng tưởng rằng huynh đệ hội sẽ không nói nàng nói xấu, không thể để người mượn cớ. Kha tiên sinh ha ha cười lên, hai vị không nên tự trách, tối hôm qua có thể nhìn thấy quái dị bộ mặt thật, đã so chúng ta huynh đệ hội mạnh hơn nhiều lắm, phải chết không thể tránh được sự tình, không cần gánh nặng trong lòng, phải giải quyết cái này quái dị, còn phải dựa vào hai vị mới được. Không thể không nói, vị này Kha tiên sinh nói chuyện liền là êm hay, lúc tuổi còn trẻ nhất định là một nhân tài, nói không chừng tại lúc tuổi còn trẻ chị An Châu cùng trộm tre với bà dạ đại sư cùng một chỗ học bổ túc. Hứa Thành một bộ cực kỳ cảm động bộ dáng, Kha tiên sinh, xin yên tâm, chúng ta nhất định đem hết khả năng giúp huynh đệ hội giải quyết cái này quái dị. Sơ Mặc liếc mắt nhìn hắn, chỉ cảm thấy gia hỏa này diễn kỹ giả không được. Kha tiên sinh gật gật đầu, mỉm cười nói, vậy liền phiền phức hai vị, vô luận yêu cầu gì xin cứ việc sách, chúng ta huynh đệ hội nhất định sẽ thỏa mãn. Lời này nghe tựa như là lời khách sáo, nhưng Hứa Thành lại một bộ coi là thật bộ dáng, thật sao? Kia mời Kha tiên sinh sẽ giúp ta trị liệu một lần đi, tối hôm qua ta cùng quái dị lúc giao thủ, lại tiêu hao không ít lý tính. Ngốc Ưng biến sắc, thốt ra, không được. Hắn biết rõ Kha tiên sinh tình trạng cơ thể, tuổi già sức yếu, lại tấp nập sử dụng năng lực thật có thể sẽ chết. Kha tiên sinh trầm ngâm một hồi, nhẹ gật đầu, không có vấn đề, đây là hẳn là. Ngốc Ưng đội la lên, Kha tiên sinh. Kha tiên sinh đưa tay đánh gãy hắn, hiện tại trọng yếu nhất chính là giải quyết quái dị, ta đầu này mạng già còn có thể sống thật lâu. Ngốc Ưng chỉ có thể im lặng, dùng bất mãn ánh mắt nhìn xem Hứa Thành. Hứa tiên sinh, đến đây đi. Kha tiên sinh mỉm cười hô. Hứa Thành không có gánh nặng trong lòng đi lên, tựa như lần trước đồng dạng duỗi ra tay. Tiếp xúc vận mệnh năng lực, bắt đầu phân tích, khởi động phục chế hình thức lần này tiếp xúc thời gian càng dài, khoảng chừng 20 phút đồng hồ, nhưng thanh trừ năng lực này giống như lần trước, mới tích lũy 20 điểm kinh nghiệm. Trị liệu kết thúc, Kha tiên sinh cả người mắt trần có thể thấy suy bại xuống dưới, để Hứa Thành đầu góc bên trong toát ra dầu hết đèn tắt bốn chữ này. Ngốc Ưng vội vàng đi lên đỡ lấy hắn, lần này Kha tiên sinh ngay cả khí lực nói chuyện đều không có, chỉ là hư nhược cơ cơ. Hứa Thành cùng Sơ Mặc cực kỳ tức thời lựa chọn cáo tử. Hai người rời đi lầu nhỏ đi vào bên ngoài, thừa dịp chung quanh không ai, Hứa Thành hướng Sơ Mặc hỏi, ngươi cảm thấy Kha tiên sinh tại sao muốn liều mạng như vậy giúp ta? Vừa rồi hắn yêu cầu trị liệu, chỉ là thăm dò mà thôi, cũng không thật kỳ vọng Kha tiên sinh sẽ liều lĩnh tính mạng cho mình trị liệu. Không nghĩ tới hắn thật đúng là đồng ý, hắn không phải đã nói rồi sao? Trọng yếu nhất là giải quyết quái dị. Sơ Mặc liếc mắt nhìn hắn, cũng không thể là nhìn ngươi đẹp trai mới giúp ngươi, lão nhân này bây giờ có thể không thể ân bắt đầu còn khó nói, lấy lòng ngươi cũng ăn không được miệng bên trong. Nàng dừng một chút, lại nói một mình, cũng chưa chắc. Nói không chừng lão đầu ngay cả răng cũng bị mất, lắm điều đồ vật còn thật thuận tiện. Hứa Thành, hắn lúc đầu lấy là tư tưởng của mình đã đủ hoàn bạo, không nghĩ tới vị này càng là trọng lượng cấp. Trước đó làm sao không nhìn ra? Về phần Kha tiên sinh lời nói, Hứa Thành lại không tin, kia quái dị mặc dù mỗi ngày giết người, nhưng tình thế tuyệt không có nguy cấp đến cần liều mạng tình trạng. Hắn hoài nghi Kha tiên sinh làm như vậy phía sau mục đích, không đơn thuần là vì giải quyết quái dị. Không phải hắn bệnh đang nghi nặng, tại cái này nguy hiểm thế giới, không cẩn thận một điểm sớm tối đến thất bại. Sơ Mặc tại một bên duỗi lưng một cái, ngươi từ từ suy nghĩ đi, ta về trước đi ngủ bù. Chờ một chút. Hứa Thành gọi nàng lại, đêm nay đối phó quái dị, có thể hay không giúp một chút? Làm Hứa Thành nói rõ ràng muốn hỗ trợ cái gì lúc, Sơ Mặc lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái, chất vấn, ngươi cái gì ý tứ? Hứa Thành từ trên thân móc ra hai tấm tiền mặt đưa cho nàng, ý tứ này. Sơ Mặc lộ ra mỉm cười, đem tiền tiếp nhận đi, thật có ý tứ, ta giúp. Cầm tới tiền Sơ Mặc trở về ngủ bù, Hứa Thành nhưng không có đuổi theo, mà là tại phụ cận đi dạo bắt đầu. Hôm qua Lý Ba đã dẫn hắn tại phụ cận đi dạo qua một vòng, hắn hiện tại một lần nữa đi một lần, bất chi bất giác hướng về nhà máy phương hướng tới gần. Vừa mới đi vào, hắn liền chú ý tới nơi xa một cái dùng sắt lá lập nên phòng nhỏ, khoảng cách rác rưởi đốt cháy lô không xa. Làm Hứa Thành ngang nhiên xông qua lúc, một thanh âm đông nhiên ở sau lưng vang lên. Hứa tiên sinh, người muốn đi đâu? Hứa Thành nhìn lại, thấy được Lý Ba xuất hiện ở sau lưng. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Lý Ba sẽ xuất hiện, dùng tay chỉ xa xa sắt lá phòng nhỏ, kia là địa phương nào? Lý Ba cười nói, kia là thả tạp vật địa phương, Hứa tiên sinh còn muốn tham quan địa phương nào, ta đưa người đi. Hứa Thành hỏi, ngươi bây giờ có rảnh rỗi? Lý Ba nụ cười lập tức cứng đờ, nhớ tới khối kia đào động xà phòng, sợ Hứa Thành hiện tại liền đem mình thét lên phòng của hắn đi. Nhìn thấy Lý Ba giới ở bộ dáng, Hứa Thành cười nói, ngươi mau lên, ta đi về trước. Lý Ba nhìn qua Hứa Thành bóng lưng rời đi, trong chốc lát không làm rõ ràng được hắn hành vi động cơ là cái gì. Buổi tối thứ hai rất nhanh giáng lâm. Lần này, Hứa Thành cùng Sơ Mặc không có tách ra, mà là cộng đồng ở vào lầu 3 trên nóc nhà, quan sát toàn bộ khu ổ chuột. đêm nay quái dị có thể hay không tới, Hứa Thành trong lòng kỳ thật không có ngọn nguồn, bởi vì tối hôm qua kia quái dị bị hắn truy đuổi qua, nếu như bị kinh sợ không xuất hiện liền phiền toái. Sơ Mặc ngược lại là cực kỳ bưng lòng, còn có tâm tình bưng lấy điện thoại chơi đùa. Chú ý tới Hứa Thành nhìn Tiền Lương Tiểu Châu ánh mắt, Sơ Mặc có chút khó chịu, ta ngay tại mỏ cá, ngươi làm sao có ý tứ như thế phân đấu? Thế là nàng quyết định đem Hứa Thành cũng kéo xuống nước, cùng một chỗ mò cá. Không muốn. Hứa Thành nghĩa chính từ nghiêm cự tuyệt, nhiệm vụ thời gian tại sao có thể mò cá, huống chi ta chơi đùa chỉ sẽ từng chút một, cùng ngươi không phải một cái đẳng cấp. Nghe được Hứa Thành nói như vậy, trò chơi cao thủ Sơ Mặc ngược lại hai mắt sáng lên, nàng đã thật lâu không có hành hạ người mới, ngửa tay cực kỳ. Nhanh lên, trung thực đi theo ta một phát, không phải đêm nay ta cũng sẽ không giúp ngươi bận đột. Không giúp đỡ ngươi ngược lại là đem tiền trả lại ta à? Hứa Thành có chút bất đắc dĩ, mắt thấy quái dị một mực không có động tĩnh, đành phải bồi Sơ Mặc chơi vài ván. Sau một tiếng, Sơ Mặc nhìn chằm chằm ngơ ngác nhìn chằm chằm trong điện thoại di động căn cứ bạo tạc hình tượng, thất bại hai chữ thật sâu đau nhói con mắt của nàng. Nàng ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng tựa như táng ra bại sản dân cờ bạc, hai tay dắt Hứa Thành cổ áo dùng sức lắc lư, đây chính là ngươi nói biết chút chút. Mười trôi. Thế mà dòng dã ngay cả quỷ mười trôi. Nàng đã lớn như vậy đều không bị qua dạng này nhục nhã. Hứa Thành đẩy ra tay của nàng, ta xác thực sẽ chỉ ước điểm điểm, là chính ngươi quá cùi bắp. Ngươi nói ai đồ ăn? Sơ Mặc liền giống bị đạp cái đuôi con mèo đồng dạng nhảy dựng lên, hai đoàn vĩ đại lại ấm áp chính nghĩa kem chút nện vào Hứa Thành trên mặt. A! Hét thảm một tiếng, không phải Hứa Thành phát ra tới, mà là từ đen nhánh bóng đêm bên trong truyền đến. Quái dị rốt cục xuất hiện. Hứa Thành hai mắt sáng lên, nhanh lên, công tác, nhớ ký chuyện ngươi đáp ứng ta. Nói xong không đợi Sơ Mặc trả lời, hắn liền đem hộp âm nhạc móc ra ném cho nàng, sau đó trực tiếp vượt qua hàng rào nhảy xuống lâu. Sơ Mặc hận hận tiếp được hộp âm nhạc, cũng đi theo hướng dưới lầu nhảy một cái, phát hiện Hứa Thành đã không thấy bóng dáng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 58, ta không phải tên điên từ lầu 3 sau khi hạ xuống, Hứa Thành cũng không phóng tới tiếng kêu thảm thiết truyền đến phương hướng, mà là quay đầu hướng một phương hướng khác chạy tới. Rất nhiều cầm súng tuần tra nhân viên cũng nghe đến tiếng kêu thảm thiết, nhao nhao hướng phía cái hướng kia tiến đến. Không có hộp âm nhạc, Hứa Thành đã tự mang BGM nam nhân chuyển chức thành vô song thích khách, nương tựa theo bén nhạy ngũ quan cùng thân thủ, tại hắc ám bên trong nhẹ nhõm tránh đi tất cả hai mắt. Cái này cần cảm tạ Lục Vân giao cho hắn các loại tư thế, trong đó liền bao quát lén lút, a không, phải gọi tiềm hành thuật. Kỳ thật hắn tôi ưu ái tiềm hành thuật là giết sạch tất cả người chứng kiến, không ai biết ngươi đã tới liền là hoàn mỹ nhất tiềm hành thuật, đáng tiếc thực lực không cho phép. Không đến một phút đồng hồ, nương tựa theo ban ngày ghi lại lộ tuyến, Hứa Thành đi vào nhà máy phụ cận. Xa xa nhìn lại, trong nhà máy đèn đuốc sáng trưng, tựa hồ tại đêm khuya cũng chưa đình công, mà chung quanh có thể nói là ba bước một tốp, năm bước một trạm, phòng thủ cực kỳ nghiêm mật. Hứa Thành mục đích cũng không phải là nhà máy, mà là cách nhà máy phụ cận tiểu phòng lập tôn. Lý Ba nói nơi này là thả tạm vật địa phương, nhưng căn cứ Hứa Thành quan sát, nơi này hẳn là có người ở lại. Tại toàn bộ huynh đệ hội bên trong, có cái nào người sẽ ở tại loại này tứ phía hở mùa đông lạnh mùa hè nóng phòng rách nát bên trong? Đáp án không cần nói cũng biết. Hứa Thành lặng lẽ tới gần, phòng lập tôn cửa là không có khóa, thậm chí còn có rất lớn khe hở. Xuyên thấu qua khe hở, mượn xuất sắc ánh mắt, hắn thấy rõ ràng tình huống bên trong. Dung nhà chỉ có bốn bức tường cũng không thể hình dung, phòng lập tôn bên trong liền một giường nát chăn mền, nệm là một chút quần áo bẩn, nơi hẻo lánh bên trong chất đống rải rác rất rưởi, còn có một ngụm thiêu đến đen nhánh phá nổi. Một người có mái tóc rối tung nữ nhân chính quỳ trên mặt đất, chắp tay trước ngực, không ngừng tự mình lẩm bẩm. Hứa Thành trực tiếp đẩy cửa vào, dì xét sắt lá cửa tiếng ma sát vang lên, đem trong phòng nữ nhân điên giật mình. Nàng hoảng sợ lấy lại tinh thần, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một cái người từ ngoài cửa tiến đến, lại thấy không rõ dung mạo. Là ta. Hứa Thành thuận tay đóng cửa lại, dùng di động mở ra đèn tin công năng, chiếu sáng chính mình. Bất quá chỉ chiếu sáng một hồi liền đóng lại, miễn cho bị người bên ngoài trông thấy. Trong chốc ngắn này, đầy đủ nữ nhân điên thấy rõ ràng mặt của hắn. Nữ nhân điên ngơ ngác nhìn xem hắn, đột nhiên cười ngây ngô bắt đầu, chỉ vào hắn cười nói, đồ đần, ai hắc hắc, có cái kẻ ngu. Hứa Thành cắn chữ rõ ràng lại ngữ tốc nói thật nhanh, thời gian của ta không nhiều, mạo hiểm tới chỉ muốn hỏi một sự kiện, cái kia quái dị là tình huống như thế nào? Người đêm qua có phải hay không tại tế điện nàng? Từ tối hôm qua đụng phải nữ nhân điên tại rác rưởi đốt cháy lô nơi nào tế điện, Hứa Thành liền biết nàng khẳng định là tại giả ngây giả dại, mà tế điện đối tượng khẳng định là không hy vọng minh đệ hội biết, mới nửa đêm lặng lẽ chạy đi. Kết hợp nàng tế điện lúc nói lời, tế điện người có thể là quái dị, rốt cuộc nàng không có khả năng để một người chết nhanh lên rời đi nơi này. Huynh đệ hội người nhắc lên quái dị đều là giữ kín như bưng, tình huống như thế nào cũng không chịu lộ ra. Hứa Thành muốn giải trận tướng, chỉ có thể từ nữ nhân điên nơi này vào tay. Đây cũng là hắn đêm nay vụng trộm lẻn qua tới nguyên nhân. Nữ nhân điên vẫn như cũ cười hì hì nhìn xem Hứa Thành, hì hì, nơi này có cái kẻ ngu. Hứa Thành nhíu mày lại, tiếp tục nói, ta không biết ngươi giả ngây giả dại nguyên nhân, cũng biết ngươi còn không tín nhiệm ta, nhưng nếu như ngươi có cái gì muốn hoàn thành mục tiêu, hiện tại là cơ hội duy nhất. Nữ nhân điên vẫn như cũ cười hì hì, cùng chân chính đồ đần không có gì khác nhau. Hứa Thành nhìn thẳng nàng một hồi, coi như ngươi bởi vì ta mà bại lộ, hạ chàng chẳng lẽ lại so với hiện tại càng kém sao? Có lẽ ngươi đã thành thói quen loại cuộc sống này, có lẽ ngươi giả điên chẳng lâu, thật cho là mình là thằng điên, vậy ta coi như ngươi là thằng điên đi. Nói xong, hắn dứt khoát quay người rời đi, mà nữ nhân điên đã sững sờ tại nguyên chỗ. Ngay tại Hứa Thành đẩy cửa trước mắt, một cái thanh âm trầm thấp đông nhiên từ phía sau vang lên. Ta không phải tên điên. Nữ nhân điên hai tay nắm thật chặt, cúi đầu, ta không phải tên điên. ta không phải tên điên, ta không phải tên điên. Giọng của nữ nhân dần dần kích động, nắm chắc móng tay đã lâm vào trong thịt chảy ra máu. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, đã lệ rơi đầy mặt, hướng Hứa Thành khàn giọng hô, ta không phải tên điên à? Hứa Thành nhanh chóng áp vào cổng hướng ra phía ngoài quan sát, phát hiện nhà máy bên kia cũng không nhận thấy được động tĩnh của nơi này. Không cần sợ. Nữ nhân dùng bẩn thỉu tay áo bôi nước mắt, vô luận ta hô cái gì, người nơi này đều chỉ sẽ làm ta là đang nói nhảm. Nàng hai mắt đỏ bừng, chợt nở nụ cười, nhìn đến ta giả ngây giả dại cực kỳ thành công, ai cũng biết ta là thằng điên. Cười cười, nước mắt vẫn là không cầm được lưu. Hứa Thành bức thiết mà hỏi, cái kia quái dị là chuyện gì xảy ra? Ngươi vì cái gì muốn để nàng rời đi nơi này? Nàng gọi Chu Linh Linh, là một tháng trước bị kẻ lang thang gặp đến, hoặc là phải nói là bị cưỡng ép trộm tới. Nữ nhân không có đi nhìn Hứa Thành, mà là ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt đất, lâm vào hồi ức bên trong. Nàng cùng những nữ nhân khác không giống, cực kỳ quật cường, không chịu phục tùng, sau đó liền bị đánh, bị hung hăng tra tấn. Ta gặp được nàng thời điểm, tay nàng chân đều đứt mất, khóc nói với ta muốn về nhà, vị hôn phu còn đang chờ nàng. Sau đó nàng liền bị thiêu chết, còn lại một hơi thời điểm bị ném tiến đốt thi trong lò, liền là tối hôm qua cái kia rác rưởi đốt cháy lô, rất nhiều bị hành hạ chết nữ nhân đều bị bọn hắn ném đến bên trong đốt rủi. Có lẽ là đã tại đầu góc bên trong hồi ức qua vô số lần, nữ nhân giảng thuật lúc ngữ khí rất bình thản, mà Hứa Thành sớm có đoán trước, nhưng vẫn là nghe Huyệt Thái Dương trực nhảy, một cỗ lệ khí ở trong lòng dũng mãnh tiến ra. Nữ nhân tiếp tục hồi ức nói, đại khái nửa tháng trước, nơi này bắt đầu người chết, cái kia gọi Kha tiên sinh nói là quái gì, nhưng ta biết là A Linh trở về, nàng trở về báo thù. Hứa Thành hít sâu một hơi, người nơi này có biết hay không quái gì liền là A Linh biến thành. Biết. Nữ nhân chậm rãi gật đầu, bọn hắn tra ra được, đề nghị kia đem A Linh ném vào đốt thi lâu người, hôm qua còn bị đánh chết, nhưng là vô dụng, A Linh sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hứa Thành nhớ tới, hôm qua hắn cùng Sơ Mặc tiến vào huynh đệ hội lúc, vừa lúc đụng phải Ngốc Ưng tại giết người. Đây không phải Lương Chi phát hiện, mà là tại giận chó đánh mèo. Hắn kỳ quái nói, vậy ngươi tối hôm qua tại sao muốn để Chu Linh Linh rời đi nơi này? Nữ nhân rốt cục ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, ta không muốn A Linh lại chết một lần, chết tại các ngươi hai cái này chuyên gia trong tay. Hôm qua huynh đệ hội vẫn đang truyền, Kha tiên sinh mời về hai cái đối phó quái dị chuyên gia, nhất định có thể đem quái dị giải quyết. Nữ nhân mới nửa đêm mạo hiểm ra ngoài, muốn để A Linh rời đi, lựa chọn đốt cháy lô tế điện, là bởi vì nàng cuối cùng chết ở nơi đó. Hứa Thành hơi có chút xấu hổ, không nghĩ tới người xấu lại là chính mình. May mắn tối hôm qua ngoài ý muốn gặp được nữ nhân, để ý, nếu không đêm nay hắn liền nên cùng Sơ Mặc cùng một chỗ vây giết Chu Linh Linh biến thành quái dị. Nhìn thấy nữ nhân không còn lên tiếng, Hứa Thành hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Lần này, nữ nhân trầm mặc một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, ta là một cái lão sư, tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 59, mang ngươi rời đi. Ngô Nhược Anh là một vị lão sư, giáo viên tiểu học. Nàng công việc chuyên nghiệp, bảo vệ học sinh, mặc dù có chút ngay thẳng, bị người nói không biết biến báo không e quờ, nhưng nàng cảm thấy dạng này mình cực kỳ tốt. Sự tình phát sinh ở có một ngày, Ngô Nhược Anh đã không nhớ được. Nàng chỉ nhớ rõ, ngày đó trong lớp có cái học sinh tan học trên đường mất tích, phụ huynh tìm tới trường học đến áo, nàng xung phong nhận việc hỗ trợ tìm kiếm. Ngày đó tìm được ban đêm, phụ mẫu gọi điện thoại tới thúc giục nàng về nhà, nhưng nàng bởi vì trách nhiệm tâm, vẫn kiên trì tìm kiếm được nửa đêm. Coi như nàng chuẩn bị từ bỏ lúc, một cái kẻ lang thang nói cho nàng mất tích học sinh tình huống. Tại giáo tàu, kẻ lang thang là tuyệt đối không thể tin tưởng một cái quân thể. Nhưng cái này kẻ lang thang Ngô Nhược Anh nhận biết, hắn thường xuyên ở trường học phụ cận ăn xin, xưa nay không gây chuyện thị phi, bị bảo an xua đuổi cũng là cười làm lành. Ngô Nhược Anh còn bố thí qua hắn nhiều lần, quen biết người, tăng thêm thân là lão sư tinh thần trách nhiệm, để nàng lựa chọn tin tưởng cái này kẻ lang thang. Sau đó nàng bị cả đời khó quên ác mộng. Làm kẻ lang thang đem Ngô Nhược Anh dẫn hướng chỗ hẻo lánh lúc, liền bỏ chăn bao tải, chờ từ trong bao bố được thả ra, đã bị đưa đến huynh đệ hội địa bàn. Huynh đệ hội nắm giữ khu ổ chuột một bộ phận địa bàn, dưới tay khống chế lượng lớn dân nghèo cùng kẻ lang thang, bên ngoài chế dược tiêu thuốc, tự mình buôn bán nhân khẩu, cầm người sống làm thí nghiệm. Ngô Nhược Anh ngay từ đầu giống Chu Linh Linh như thế phản kháng qua, nhưng cuối cùng tại cha tấn hạ vẫn là khuất phục, nàng phát hiện ý chí của mình cũng không có như vậy kiên cường. Bị ngoặt vào huynh đệ hội sau một thời gian ngắn, Ngô Nhược Anh vậy mà đụng phải cái kia lừa gạt mình kẻ lang thang. Nàng phẫn nộ chất vấn kẻ lang thang tại sao muốn đối xử với mình như thế, mà lang thang hắn vậy mà hỏi lại, ai bảo ngươi lẻ loi một mình chạy đến ta tới trước mặt. Tại Ngô Nhược Anh ngu ngơ ở thời điểm, kẻ lang thang thế mà còn dương dương đắc ý lộ ra, cái kia mất tích học sinh liền là bị hắn bắt cóc, chỉ vì cái kia học sinh nhìn thấy hắn tiến vào trường học bên trong trộm đồ. Ngô Nhược Anh tại chỗ liền nhào tới, cứ thế mà cắn rơi mất cái này kẻ lang thang hai ngón tay. Sau đó nàng liền điên rồi. Huynh đệ hội lúc đầu nghĩ xử lý cái nữ nhân điên này, nhưng Ngô Nhược Anh không có biểu hiện ra cái gì nguy hại, mà lại trong nhà xưởng công nhân cũng cần định kỳ phát tiết, miễn cho gây chuyện thị phi. Cho nên Ngô Nhược Anh cứ như vậy bị lưu lại, ở tại nhà máy phụ cận, thường xuyên có công nhân chạy đến tìm nàng, kéo dài suốt 2 năm. Không có ai biết, bị đồng sự nói không có EQ tính cách ngay thẳng Ngô Nhược Anh, đến tột cùng là như thế nào đem một người điên diễn rất sống động. Cũng không người nào biết, Ngô Nhược Anh tại giả ngây giả dại lúc, đến tột cùng tao ngộ bao nhiêu trả tấn, còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Ngô Nhược Anh có đôi khi sẽ ở nghĩ, nếu như trách nhiệm của nàng tầm không có nặng như vậy, nếu như nàng đêm hôm ấy nghe theo phụ mẫu khuyên cáo, nếu như nàng cảnh giác một điểm không tin tưởng cái kia kẻ lang thang. Đáng tiếc trên thế giới cũng không có như quả, hai chữ này đối hãm sâu cơn ác ngộng người không có chút ý nghĩa nào. Nghe xong Ngô Nhược Anh giảng thuật, Hứa Thành trầm mặc một hồi. Hắn đi tới ngồi xổm ở Ngô Nhược Anh mặt trước, đưa tay nhẹ nhàng lau chùi rơi vệt nước mắt trên mặt nàng cùng vết bẩn, ngắm nhìn cặp mắt của nàng, chân thành nói, ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này, tin tưởng ta. Có đôi khi, chỉ cần một ánh mắt, liền có thể câu thông tâm linh, chuyển lại ý niệm. Nô Nhược Anh ngơ ngác nhìn xem hắn, hai mắt sưng đỏ lại một lần chứa đầy nước mắt, làm sao cũng ngăn không được. Cơn ác mộng này giống như hai năm, nàng một mực cố gắng nếm thử hướng ra phía ngoài người đến lặng lẽ xin giúp đỡ, có lẽ là nàng diễn quá tốt, tất cả mọi người làm nàng là thằng điên. Khả năng cũng có người nhìn ra, nhưng thờ ơ, giả bộ như không biết rõ tình hình. Dòng dã hai năm, Hứa Thành là một cái duy nhất chủ động đỡ nàng bắt đầu, chủ động cho nàng đưa khăn tay, chủ động tới tìm nàng người. Nô Nhược Anh lúc đầu đối cái này tràn ngập ác ý thế giới đã tuyệt vọng, hy vọng xa vời duy nhất liền là trước khi chết trước có thể trở về nhà lại nhìn phụ mẫu một chút. Ta. Nô Nhược Anh khóc không thành tiếng, hai tay gắt gao bắt lấy Hứa Thành cổ tay. Hứa Thành trấn an nàng, lại kiên trì hai ngày này không nên chạy loạn, chờ giải quyết phiền phức liền mang người rời đi. Không. Nô Nhược Anh cố nén thút thít xúc động, không muốn đối phó A Linh, nàng là cái người đáng thương, thả nàng đi thôi. Ta không có đối phó nàng. Hứa Thành nhẹ giọng giải thích nói, tương phản, nàng khả năng sẽ còn giúp đỡ ta bận điệu. Hắn khẽ mỉm cười, nguyện vọng của các ngươi đều có thể thực hiện, ta nói. Nô Nhược Anh sững sờ nhìn xem hắn, đột nhiên buông ra tay, leo đến kia một giường nát chăn mền bên cạnh, lật ra phía dưới y phục rách dưới tìm kiếm. Rất nhanh, nàng tìm đến một cái bao, tầng tầng mở ra, lấy ra một cái xinh đẹp ngân sắc quyển hai, nhét vào Hứa Thành trong tay. Đây là A Linh di vật, là nàng vị hôn phu đưa cho nàng, nàng về sau lại giao cho ta, hy vọng ta một ngày kia có thể trả lại cho nàng vị hôn phu. Nàng trừng lớn hai mắt, gằn từng chữ, chỉ cần ngươi đem cái này quyển thai ném lên mặt đất, A Linh sẽ xuất hiện. Ngươi cầm quyển thai, A Linh liền sẽ không công kích ngươi. Nửa tháng trước, nàng tìm tới thời cơ, nửa đêm lặng lẽ chạy đi đốt cháy lò, muốn thu về A Linh cho cốt, kết quả bị tuần tra nhân viên phát hiện. Tại bị bắt lấy thời điểm, dãy rủa bên trong nàng mang theo người quyển thai rơi trên mặt đất, sau đó Chu Linh Linh biến thành quái dị liền xuất hiện, tại chỗ giết chết tuần tra nhân viên. Nô Nhược Anh cầm quyển thai, Chu Linh Linh không có công kích nàng. Đến tận đây về sau, Chu Linh Linh liền bắt đầu tại huynh đệ hội đại sát đặc sát, không có ai biết nàng là một cái nữ nhân điên cho gọi đến. Hứa Thành lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Ngô Nhược Anh trong tay thế mà còn có loại này quỷ dị đồ vật, chắc không được nàng ban đêm dám chạy đi đốt cháy lô, không sợ bị Chu Linh Linh công kích. Có cái này, việc hắn muốn làm liền đơn giản nhiều. Tạ ơn, cái này đối ta rất hữu dụng, sau đó ta sẽ trả lại cho ngươi. Hứa Thành không có giả mồm, đem khuyên thai nhận lấy đến. Không cần, ngươi so ta càng thích hợp cầm cái này khuyên thai. Ngô Nhược Anh buông ra Hứa Thành tay, chậm rãi lùi về nơi hẻo lánh bên trong. Ngươi đi đi, không cần đem tinh lực đặt ở trên người ta. Nàng thật sự là rất muốn cho Hứa Thành lưu lại, bồi chính mình nói chuyện. Dòng dã hai năm giả ngây giả dại, không có bình thường cùng người trao đổi qua, nàng thật đã nhanh điên rồi. Nhưng nàng cũng biết, Hứa Thành lưu tại cái này quá nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị phát hiện. Hứa Thành cũng không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí, không có hộp âm nhạc ổn định tinh thần, lý tính giá trị thế nhưng là một mực tại rơi. Hắn đứng lên, lần nữa dặn dò, hai ngày này, ngươi không nên rời đi nơi này, hoặc là có cảng địa phương an toàn, ngươi cũng có thể trốn đi. Nô Nhược Anh khẽ gật đầu một cái, không nói gì thêm. Hứa Thành quay người, quan sát một chút bên ngoài có hay không tuần tra nhân viên, lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn quay đầu hướng phòng lập tôn bên trong nhìn một chút, vừa muốn quay người, bả vai liền bị người từ phía sau vỗ. Hứa Thành không chút nghĩ ngợi, một tay khuỵu tay về sau vung đi. Ba. Sơ Mặc một tay tiếp được, cười tủm tỉm nói, vừa mới bí hội tiểu tình nhân, liền đối người cũ ra tay độc ác, ngươi cái này cặn bã nam thật là lòng dạ độc ác a. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ gối, vô sỉ vô cực độc cười bung chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 60, ta liền thích ngươi loại này xem tiền tài như cặn bã thái độ. Hứa Thành giật mình nhìn xem Sơ Mặc, vạn vạn không nghĩ tới nàng thế mà lại xuất hiện ở đây. Ta không phải để ngươi hỗ trợ sao? Hắn mời Sơ Mặc hỗ trợ, chính là vì lừa qua huynh đệ hội người, còn cố ý đem hộp âm nhạc giao cho nàng, ngụy trang thành hai người cùng một chỗ truy kích quái dị giả tượng. Nhưng nếu như Sơ Mặc một mực vụng trộm đi theo mình, huynh đệ hội bên kia không gặp được hai người, chẳng phải là muốn hoài nghi? Ngươi cho rằng ta giống như ngươi lỗ mãng? Sơ Mặc buông ra tay của hắn, ta đương nhiên là có biện pháp để bọn hắn không phát hiện được, kia tên chọc bây giờ còn đang khắp nơi đi dạo tìm người đâu. Trong phòng Ngô Nhược Anh nghe được động tĩnh bên ngoài, vội vàng tiến đến cạnh cửa ra bên ngoài dò xét. Hứa Thành không biết Sơ Mặc đến tột cùng là đến đây lúc nào, chỉ biết là hiện tại muốn che giấu nàng đã là không thể nào. Ngươi đều thấy được, ngươi cứ nói đi. Sơ Mặc tăng hắng một cái, đưa tay đặt ở Hứa Thành trên bờ vai, thâm tình trầm rãi, ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này, tin tưởng ta, nguyện vọng của các ngươi đều có thể thực hiện. Còn chưa nói xong nàng liền cười phun ra, ha ha ha, thật có lỗi, ta bình thường là không biết cười ha ha. Hứa Thành, ta dựa vào mình lúc nói một điểm cảm giác đều không có, bị Sơ Mặc thuật lại một lần, làm sao lại cảm giác giới đến móc chân. Bất quá nhớ tới Ngô Nhược Anh giảng thuật sự tình, trong lòng của hắn xấu hổ biến mất không thấy gì nữa, một cỗ lệ khí lại lần xuống tới. Sơ Mặc nhìn thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, cũng thu hồi trêu chọc, ngươi thật dự định vì một nữ nhân liền cùng huynh đệ hội trở mặt? Ngươi biết rốt thành phố hàng năm người mất tích số lượng sao? Không đợi Hứa Thành trả lời, nàng liền dựng thẳng lên năm ngón tay, chính phủ chưa hề công bố đếm rõ số lượng theo, nhưng tuyệt đối sẽ không thấp hơn số này, ngươi giúp tới sao? Nếu như Kha tiên sinh không trị liệu cho ngươi, ngươi sớm tối phải chết, ngươi không sợ sao? Ta xác thực không giúp được nhiều như vậy, cho nên có thể giúp một cái tính một cái. Hứa Thành ngữ khí kiên định, ai không sợ chết? Nhưng có một số việc so tử vong quan trọng hơn. Sơ Mặc lộ ra ngoài ý muốn ánh mắt, phản phất nhận thức lại Hứa Thành. Đã từng chưa bị xã hội đánh đập qua nàng, cũng giống như hắn, có được một viên chưa làm lạnh trái tim. Ầm. Phòng lập tôn bên trong đống nhiên truyền đến một tiếng nhỏ xíu tiếng vang, hấp dẫn chú ý của hai người lực. Trốn ở phía sau cửa Ngô Nhược Anh, dựa lưng vào cửa chậm rãi ngồi dưới đất, dùng tay che miệng của mình. Hứa Thành thu hồi lực chú ý, hỏi, ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ?
Ta có thể làm sao?
Sơ Mặc khí cười, ngươi cùng huynh đệ hội trở mặt, ta khẳng định lấy không được hai người các ngươi bên cạnh tiền thù lao, hoàn toàn liền làm một chuyến tay không, ta một phút đồng hồ mấy chục vạn trên dưới. Hứa Thành biết đối phó Sơ Mặc loại người này, dùng đạo đức bắt quắc không có tác dụng gì, cho nên hắn rất thẳng thắn, đưa tay đánh gây nàng một tức, thêm tiền. Sơ Mặc lần này nhưng không có như vậy sảng khoái đáp ứng, giúp ngươi sẽ phải đối mặt toàn bộ huynh đệ hội ý, có thể đi ra hay không săn kim khu rất khó nói, ngươi điểm này tiền. Nàng chưa kịp nói xong, một kiện đồ vật liền đối diện bay tới. Nàng đưa tay cầm lấy, phát hiện là một tấm thẻ chi phiếu, hơn nữa còn là VIP thẻ đen, 100 vạn lên tồn. Hứa Thành giờ phút này tựa như một cái thổ hào, giúp ta, thẻ tiền bên trong tất cả đều là ngươi. Sơ Mặc hai mắt sáng lên. Nam nhân lúc nào đẹp trai nhất? Đương nhiên là móc ra thẻ ngân hàng, nói tùy tiện cả thời điểm đẹp trai nhất. Giờ khắc này Hứa Thành, tại Sơ Mặc trong mắt trình độ đẹp trai kia là ngồi qua hỏa tiễn đồng dạng từ từ dâng đi lên. Nàng đem thẻ đen thu lại, hướng Hứa Thành rũi ra tay, có tiền hay không không quan trọng, ta liền thích ngươi loại này xem tiền tài như cặn bã thái độ, coi như kết giao bằng hữu. Hứa Thành cũng đưa tay cùng với nàng chăm chú một nắm, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt huynh đệ hội trong địa bàn không có ngân hàng, nàng tạm thời là cha không được thẻ đen bên trong còn lại bao nhiêu tiền. Màu đỏ sậm trong gian phòng lớn, bầu không khí cực kỳ nghiêm trọng. Kha tiên sinh ốm yếu ngồi tại trên giường lớn, không nói một lời, bốn tòa mặt xanh nhanh vàng pho tượng tựa như hắn hộ pháp, hung ác nhìn chằm chằm Hứa Thành cùng Sơ Mặc. Huynh đệ hội tối hôm qua lại người chết, kia quái dị đem huynh đệ hội xem như nhà vệ sinh công cộng, muốn tới thì tới muốn đi thì đi, đi nhà cầu xong thuận tiện giết người trợ hứng. Hứa Thành cùng Sơ Mặc lời thề son sắt, vỗ ngực cam đoan, kết quả hai ngày xuống tới ăn uống chùa chuyện gì đều không có làm thành. Tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, chỉ có Hứa Thành hộp âm nhạc còn tại vang lên. Nó ưng bực bội tâm ngay cả có thể ổn định tinh thần tiếng âm nhạc đều chấn an không được nữa, nhịn không được mở miệng, ngữ khí mang theo rõ ràng chất vấn, tối hôm qua chúng ta lại người chết, các ngươi đến tột cùng có thể hay không giải quyết quái dị? Nếu như các ngươi không có năng lực như thế, vậy liền sớm làm nói rõ ràng, đừng lại lãng phí mọi người thời gian. Lần này Hứa Thành không có lên tiếng, mà là từ Am Hiểu nói bậy ác không, là Am Hiểu làm ăn Sơ Mặc ra mặt, tên trọng, chuyên nghiệp sự tình ngươi không hiểu, giải quyết quái dị đến tiến hành theo chất lượng từ từ sẽ đến, giống như ngươi trách trách hô hô, rất dễ dàng đem sự tình khiến cho càng hỏng bét ngươi biết không? Nó cứ nghe Sơ Mặc nói bậy, cái chán gân xanh nổi lên, nhịn không được đánh gãy, đủ rồi, chúng ta là cố chủ, muốn nhìn thấy minh sắc tiến độ, không được liền thay người, không thời gian cho các ngươi lãng phí. Sơ Mặc tuyệt không hoảng, gấp cái gì? Kia quái dị tối hôm qua đã bị ta đả thương, đợi nàng lại xuất hiện, liền là giải quyết thời điểm. Ngốc ưng cũng không tin, chứng cứ đâu? Ta hoài nghi các ngươi căn bản không có cùng quái dị giao thủ. Ngày đầu tiên ban đêm Hứa Thành chạy nhanh, tuần tra các nhân viên đuổi không kịp hắn, mà đêm qua Sơ Mặc chạy càng nhanh, ngay cả cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy, chỉ có thể mơ hồ nghe được hộp âm nhạc tiếng âm nhạc. Liên tục hai ngày ban đêm đều nhìn không thấy hai người này cùng quái dị chiến đấu tràn diện, không phải do để người không nghi ngờ. Sơ Mặc sầm mặt lại, tên trọng, ngươi là đang chất vấn chúng ta sở sự vụ tín dự sao? Ngốc ưng cười lạnh một tiếng, không sai. Các ngươi một điểm tiến triển đều không có, ta vì cái gì không thể chất vấn? Sơ Mặc tức giận đến vén ống tay áo lên, tốt, ngươi có dám theo hay không ta so tay một chút? Ngốc ưng cả giận nói, tới thì tới. Hắn lại không thích nữ nhân, đương nhiên sẽ không nuông chiều đầu này bỏ sữa. Ngốc ưng, im ngay. Kha tiên sinh giơ tay lên, ngăn lại trận này bên A cùng bên B ẩu đả. Ngốc ưng căm giận bất bình ngậm miệng lại. Sơ Mặc khiêu khích nhìn hắn một cái, thấy hắn cái chán mạch máu trực nhảy. Kha tiên sinh hữu khí vô lực nói, Ngốc ưng tính cách xúc động, còn xin hai vị thứ lỗi, hắn cũng là nhanh mồm nhanh miệng nhịn không được. Rốt cuộc bị quái dị giết chết đều là tay chân huynh đệ, thật sự là không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn một mực mất mạng. Ngươi hôm qua thế nhưng là nói tùy tiện chết, hôm nay liền nói là tay chân huynh đệ. Hứa Thành cùng Sơ Mặc ở trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ. Sơ Mặc hai tay một đám, ta không tính toán với hắn, bất quá ta đều nói, kia quái dị đã bị ta đả thương, chỉ cần một lần nữa liền có thể giải quyết quái dị ta mới có thể cầm tới tiền của các ngươi, không có lý do kéo lấy không giải quyết đúng không? Ta thời gian cũng rất quý giá. Kha tiên sinh mười phần lý giải nhẹ gật đầu, vậy liền phiền phức hai vị. Chúng ta huynh đệ hội thật sự là không chịu đựng nổi quá nhiều thương vong, còn xin hai vị đêm nay nhất định phải đem quái dị giải quyết. Sơ Mặc lòng tin mười phần làm ra bảo hộ, không có vấn đề, chỉ cần đêm nay quái dị lại xuất hiện, chúng ta tất cầm xuống, để nó có đến mà không có về. Hứa Thành lúc này cũng mở miệng nói, Kha tiên sinh, lại làm phiền người, ta tối hôm qua cùng quái dị tiến hành chiến đấu kịch liệt, lý tính lại rơi mất rất nhiều, còn xin sẽ giúp ta trị liệu một lần. Khu khu khu. Lần này không cần ngốc ưng mở miệng cự tuyệt, Kha tiên sinh liền ho khan, một hồi lâu mới yếu ớt nói, thật có lỗi, ta tinh lực không tốt. Thật sự là không có cách nào sẽ giúp ngươi trị liệu, chỉ có thể chờ đợi ngày mai. Hứa Thành cười cười, vậy quên đi. Đợi đến hắn cùng Sơ Mặc cáo từ rời đi về sau, Ngốc ưng trên mặt thần sắc tức giận cấp tốc thu liễm, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền không tức giận qua. Hắn thấp giọng nói, Kha tiên sinh, hai người này một mực xuất công không xuất lực, mà lại cực kỳ cẩn thận, không có cho chúng ta tìm tới thời cơ. Kha tiên sinh trên mặt hòa ái chi sắc đã không thấy, tấm lấy một trương hôi bại mặt mò, cùng bên cạnh pho tượng giống nhau đến mấy phần, âm trầm kinh khủng. Lỗ tai hắn nghe xa như vậy đi tiếng âm nhạc, tự lẩm bẩm, đúng vậy à, không thể chờ đợi thêm nữa. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 61, Chu Linh Linh lại đang chàng trở lại lầu nhỏ, Hứa Thành cùng Sơ Mặc chung sống một phòng, bầu không khí có chút nghiêm trọng. Hai người đều ẩn ẩn cảm giác được Kha tiên sinh cùng Ngọc Ưng thái độ có chút không đúng, Ngọc Ưng nổi giận có một loại biểu diễn vết tích, diễn kỹ không quá quan, để người không thể không cảnh giác. Gặp Hứa Thành một mặt trầm tư, Sơ Mặc lấy điện thoại cầm tay ra, muốn hay không chơi hai thanh. Thư giãn một tí. Hứa Thành vội vàng cự tuyệt, miễn đi, ta đã quyết định từ bỏ trò chơi, một lần nữa làm một cái đối xã sẽ hữu dụng người. Hắn là sợ cái này không thua nổi nữ nhân, lại theo nàng chơi bài bán, hôm nay cũng không cần làm chuyện khác. Nhìn thấy Sơ Mặc hướng mình giơ ngón tay giữa lên biểu thị xem thường, Hứa Thành tăng hắng một cái nói sang chuyện khác, vẫn là nghe trước một chút kế hoạch của ta đi. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, bắt giặc trước bắt vua, lợi dụng bái dị dẫn đi Ngốc Cứng bọn người, sau đó trực tiếp giết vào Kha tiên sinh chỗ ở, trước tiên đem lao đầu giải quyết hết, cầm tới thanh trừ năng lực lại nói. Sau khi nói xong, hắn chờ mong hỏi, ngươi cảm thấy ta kế hoạch này thế nào? Sơ Mặc một mặt ghét bỏ, ngươi kế hoạch này đầy đủ thể hiện giấc ngủ tầm quan trọng. Hứa Thành, hắn mặc dù đã 3 ngày không ngủ, nhưng tinh thần kỳ thật còn tốt, một điểm nổi điên dấu hiệu đều không có. Cũng chính là tư duy chậm chạp một chút xíu, phá hư muốn tăng lên một chút xíu. Ngươi đừng nhìn lão đầu kia một bộ ốm yếu nhanh bị vùi dập giữa chợ bộ dáng, nhưng ngươi tin không tin, hắn khẳng định có không muốn người biết lực lượng, mới có thể để cho huynh đệ hội túi đầu nghe lệnh. Sơ Mặc rũa ra ngón tay tại trên bàn trà điểm một cái, nếu như chỉ có thanh trừ nguyên rủa năng lực, lão đầu kia sớm đã bị huynh đệ hội xem như cây dụ tiền, mà sẽ không có được hiện tại người người tôn sùng địa vị, nơi này nhưng không có kính lao yêu hấu tốt đẹp phẩm đức. Hứa Thành nghĩ nghĩ, cũng cho rằng Sơ Mặc phán đoán có đạo lý, chỉ dựa vào công lao là ngồi không lên thủ lĩnh vị trí, đến củ cải tăng lớn tuyệt mới có thể để cho người chịu phục. Huynh đệ hội không có trên danh nghĩa thủ lĩnh, mà Kha tiên sinh trên thực tế đã lãnh đạo huynh đệ hội rất nhiều năm. Cái này ý vị hắn nhất định phải có được chính mình lực lượng cường đại, mới có thể để Ngốc Ưng loại này ác ôn phục tùng. Nếu quả như thật dựa theo Hứa Thành kế hoạch, lớn nhất khả năng liền là bị Kha tiên sinh ngăn chặn, sau đó Ngốc Ưng mang theo một đám vũ trang ác ôn đem hai người vòng vây bắt đầu, chắp cánh khó thoát. Hứa Thành nhíu mày suy tư, nhưng đầu lại có chút trì độn, 3 ngày không ngủ đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn năng lực. Đành phải hướng Sơ Mặc xin giúp đỡ, ngươi nói làm sao bây giờ? Chia ra hành động chứ sao? Sơ Mặc hướng trên ghế salon khẽ nghiêng, nhấc lên mình chân dài, ta phụ trách giải quyết những người khác, ngươi chuyên tâm đối phó Kha lão đầu là được. Ta đem thẻ đen cho ngươi là muốn mời cái cường lực chuyển vận, kết quả ngươi chỉ muốn làm cái phụ trợ. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Hứa Thành cũng không nói ra miệng, Sơ Mặc có thể giúp đỡ liền đã rất khá. Mà lại hắn lý tính giá trị còn thừa lại 81 điểm, chỉ có thể toàn lấy ra đối phó Kha tiên sinh, không thể dùng tại cái khác lâu là trên thân. Tối nay săn kim khu, an tĩnh dị thường, có một loại báo tố tiến đến trước dấu hiệu. Huynh đệ hội địa bàn bên trên đã không có bất luận cái gì người không có phận sự, chống giống đường đi tựa như quỷ vực, ngay cả cái quỷ ảnh đều không có. Ngốc Ưng mang theo một đám võ trang đầy đủ thủ hạ, trốn ở mấy chỗ không có mở đèn trong kiến trúc. Trong miệng hắn cắn một nửa thuốc lá, đốm lửa nhỏ tại hắc ám bên trong lúc sáng lúc tối, ánh mắt xuyên thấu qua bóng đêm, chăm chú nhìn kia tòa tiểu lâu. Hắn không biết, Kha tiên sinh vì cái gì từ vừa mới bắt đầu liền muốn hắn tìm cơ hội xử lý Hứa Thành cùng Sơ Mặc. Hai người này thấy thế nào đều không có đen ăn đen giá trị. Bất quá Ngốc Ưng không gặp qua hỏi nguyên nhân, mà là nghiêm ngặt chấp hành Kha tiên sinh mệnh lệnh, lấy trước huynh đệ hội bên trong những cái kia đối Kha tiên sinh cơ tay múa chân người, cũng sớm đã trầm thi đáy hồ. Chỉ là Hứa Thành cùng Sơ Mặc một mực cực kỳ cẩn thận, để hắn tìm không thấy thời cơ. Thẳng đến đêm nay, Kha tiên sinh rốt cục không chờ được. Vô luận hai người này tối nay là không giải quyết quái gì, huynh đệ hội đều sẽ giải quyết bọn hắn. Trong tiểu lâu, Hứa Thành đứng tại bên cửa sổ, dùng tay vén màn cửa lên, hướng ra phía ngoài quan sát. Mặc dù tư duy hơi chút chậm chạp, nhưng trực giác nói cho hắn biết, tối nay bầu không khí cực kỳ không tầm thường. Thời gian từng chút trôi qua, dần dần đến đêm khuya 12 giờ. Hứa Thành nhìn về phía một mực tại chơi trò chơi điện thoại Sơ Mặc, đừng ngủ, đã đến giờ. Sơ Mặc đã bị người ngăn ở trong suối nước loạn giết, khuôn mặt dữ tợn, nghe được Hứa Thành lời nói, nàng hận hận rời khỏi trò chơi, đứng dậy hướng gian phòng của mình đi đến. Đóng cửa trước còn cố ý quay đầu cảnh cáo Hứa Thành một câu, không cho phép tiến đến, không phải ta đêm nay liền bảo trì trung lập, để ngươi mình đi chơi với bọn hắn. Hứa Thành nhẹ gật đầu, ngươi yên tâm đi. Vì đem Ngốc Ưng cùng bọn thủ hạ của hắn dẫn đi, nhất định phải sách trước giả tạo ra quái dị ẩn hiện giả tượng. Nếu như chờ đến Chu Linh Linh xuất hiện, kia đã quá muộn, bởi vì nàng không bị khống chế, không cách nào xác định xuất hiện địa điểm, mà lại biến mất quá nhanh. Về phần như thế nào giả tạo quái dị xuất hiện giả tượng, Sơ Mặc có năng lực làm được, nhưng là không cho phép đứng ngoài quan sát. Tại nàng đi vào phòng không đến 2 phút đồng hồ về sau, một tiếng hét thảm phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, Sơ Mặc đi tới, đối Hứa Thành nói, còn đứng ngây đó làm gì, đi à. Hứa Thành cực kỳ kinh ngạc, không biết Sơ Mặc đến tột cùng là làm được bằng cách nào. Hai người nhanh chóng rời đi lầu nhỏ, cố ý không có ẩn nấp thân hình, hướng về tiếng kêu thảm thiết phát ra phương hướng chạy tới. Một mực nhìn không chuyển mắt quan sát đến lầu nhỏ Ngốc Ưng, nổ ra miệng bên trong đốt hết tàn thuốc, đột nhiên vung tay lên. Năm cái huynh đệ hội thành viên từ hắc ám bên trong xuất hiện, riêng phần mình ôm thuốc nổ hướng lầu nhỏ chạy tới. Bọn hắn sẽ ở trong tiểu lâu an trí thuốc nổ, một khi Hứa Thành cùng Sơ Mặc trở về lầu nhỏ, liền đợi đến thượng tiên đi. Một bên khác, Hứa Thành cùng Sơ Mặc đã đuổi tới gào thảm địa điểm, không phải bên ngoài, mà là tại một tòa nhà trệt bên trong. Hai người lẫn nhau, Sơ Mặc quay người rời đi, Hứa Thành trên trước một cước đá văng cửa phòng. Trong phòng nằm hai cái vũ trang nhân viên, không có chết, chỉ là đã hôn mê. Đây chính là Sơ Mặc kỳ tác, nàng cách khoảng cách mấy trăm mét chế phục hai cái súng ống đầy đủ đắc ôn, để bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm sau lại cái choáng. Mấy phút đồng hồ sau, Ngốc Ưng cũng mang theo số lớn thủ hạ chạy tới. Nhà trệt bên trong truyền đến các loại động tĩnh, phản phất có một đầu cự thú ở bên trong tùy ý phá hư, đồng thời còn kèm theo Hứa Thành tiếng giống giận dữ, tựa hồ đang cùng quái dị tiến hành chiến đấu kịch liệt. Ngốc Ưng sắc mặt nghiêm túc, không nghĩ tới ngày thứ ba thật đúng là đụng tới quái dị. Hắn giơ tay lên quơ quơ, thủ hạ sau lưng nhóm lập tức phân tán ra, hướng về nhà trệt vây quanh quá khứ. Tại lầu nhỏ lắp đặt thuốc nổ chỉ là chuẩn bị ở sau, nếu như có thể làm trận bao vây tiêu diệt hai người này kia là ổn thỏa nhất. Thời gian dần trôi qua, trong phòng động tĩnh đã biến mất. Ngốc Ưng hướng về thủ hạ một bên thấp giọng căn dặn hai câu, rất nhanh liền lấy tới hai cái tự chế túi thuốc nổ, chuẩn bị điểm đốt sau ném vào trong phòng. Đối phó năng lực giả, lại thế nào cẩn thận đều không đủ. Đúng lúc này, mắt sắc Ngốc Ưng bỗng nhiên chú ý tới, trong phòng cũng may có cái gì nhỏ xíu đồ vật bay ra ngoài, vừa lúc rơi vào hắn mặt trước. Túi đầu xem xét, phát hiện là một con ngân sắc quyên hai. Ngốc Ưng mười phần cảnh giác, vô ý thức lui lại hai bước, liền cảm thấy cổ mát lạnh. Nhiệt độ chợt hạ, trận trận âm phong đất bằng mà lên, nguyên bản là mùa đông, chợt hạ xuống nhiệt độ không khí để không khí bắt đầu kết băng. A, làm sao tuyết rơi? Nhàn nhạt băng sương bắt đầu bay xuống, để chưa bao giờ thấy qua Tuyết huynh đệ hội các thành viên từng cái lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bọn hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn, lập tức cứng ngắc tại nguyên chỗ, hai mắt hoảng sợ trừng lớn. Ngốc Ưng cũng đội vàng ngẩng đầu nhìn lên, đầu lập tức ông một chút, tư duy trở nên trống không. Tại đầy trời bay xuống băng sương bên trong, một cái bọc lấy sương mù hơi mở nữ nhân xuất hiện tại tất cả mọi người trên không. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 62, đều là âm nhạc gây họa tại đầy trời bay xuống băng sương bên trong, Chu Linh Linh xuất hiện tại tất cả mọi người đỉnh đầu. Nàng bị sương mù bao vây lấy, hơi mở thân thể mông lung nhìn không rõ ràng, cứ như vậy tung bay ở không trung không lúc đích. Phía dưới tất cả mọi người ngửa đầu, ngơ ngác nhìn xem nàng, đầu trống không, lý tính giá trị bắt đầu ngã xuống. Một cô manh liệt sợ hãi cảm giác tại lòng của mỗi người bên trong lan tràn. Chu Linh Linh trong khoảng thời gian này tại huynh đệ hội mở rộng sát giới, đã thành lập được đầy đủ kinh khủng lực uy hiếp, tăng thêm người bình thường đối quái gì e ngại. Nàng một màn này hiện, lập tức đem tất cả mọi người dọa sợ, từng cái sững sờ tại nguyên chỗ. Chu Linh Linh cũng sẽ không thất thần, vừa xuất hiện liền bắt đầu giết người. Đang ngẩn người ác ôn nhóm chợt phát hiện, trung quanh kiến trúc bị ngọn lửa điểm đốt, trong chốc lát liền hóa thành biển lửa. Bọn hắn vạn phần hoảng sợ, muốn quay người chạy trốn, kết quả bốn phương tám hướng đường đi đều bị ngọn lửa ngăn chặn. Biển lửa bên trong còn toát ra từng cái bị đốt cháy khét bóng người, cất bước hướng bọn hắn vây quanh tới. Những này ác ôn nhưng không có Hứa Thành kinh nghiệm, biết đây là ảo giác, bị biển lửa thôn phệ trong nháy mắt, toàn tâm kịch liệt đau nhức liền để bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. A! Tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên phá vỡ tĩnh mịch. Ở vào Chu Linh Linh chính phía dưới, mấy cái ác ôn bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, ngã xuống đất lăn lộn, sắc mặt dữ tợn và mẹo, phảng phất nhìn thấy tối chuyện kinh khủng. Những người khác cũng không biết mấy cái này người ham sâu ảo giác, còn cho là bọn họ đột nhiên nổi điên. Bất quá bọn hắn bộ dáng này, cũng rốt cục đem những người khác từ hoảng sợ bên trong giật mình tỉnh lại. Phanh phanh phanh. Không biết là ai bóc cỏ, giơ cao họng súng phun ra hỏa diễm. Càng nhiều ác ôn bắt trước làm theo, đang sợ hãi chúng cử thương xạ kích. Vô số mưa đạn nước đồng dạng hướng không trung chút xuống, ngay cả rơi xuống băng xương đều bị đánh cho vỡ nát, nhưng mà bị che kín xạ kích Chu Linh Linh hoàn toàn vô sự, tất cả đạn đều tùy tiện xuyên thấu thân thể của nàng, biến mất tại bầu trời đêm bên trong. Làm linh thể loại quái dị, hoàn toàn miễn dịch vật lý công kích. Chu Linh Linh tựa hồ bị kinh động, từ không trung hướng xuống bổ nhào về phía trước, đi vào hai cái ham sâu ảo giác gác ôn bên người, hai con trắng bên tay, sờ về phía cổ của bọn hắn. Hai tiếng giòn vang bị dìm ngập tại tiếng súng bên trong, hai cái ác ôn không có lực phản kháng chút nào liền bị vặn gãy cổ. Dừng tay! Dừng tay! Ngốc Ưng đội vàng quát bảo ngưng lại thủ hạ ngừng bắn, miễn cho ngộ thương đồng bạn. Nhưng Chu Linh Linh đã giết chết mấy cái lâm vào ảo giác ác ôn, ngược lại nào về phía đám người, trồ đến hàn phong trận trận. Ác ôn lần nữa hoảng sợ kêu to lên, khống chế không nổi nổ súng xạ kích, bởi vì súng trong tay là vũ khí duy nhất của bọn họ. Nhà trệt bên trong, Hứa Thành trốn ở bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài loạn thành một bầy cục diện. Trong phòng cũng là một đoàn rối bời, tất cả đồ dùng trong nhà đều bị hủy đi thành mảnh vỡ, là Hứa Thành làm bộ cùng quái dị lúc chiến đấu phát ra độc tính. Vốn là muốn mượn này đem Ngốc Ưng bọn người dẫn tới, kết quả nhìn thấy bọn hắn lại muốn hướng trong phòng ném thuốc nổ, liền biết đám người kia tối nay là dự định đen ăn đen. Cho nên Hứa Thành vượt lên trước đem khuyên thai ném ra bên ngoài. Nô Nhược Anh không có nói bừa, chỉ cần ném ra khuyên thai, quả nhiên liền đem Chu Linh Linh cho gọi đến. Mà lại chỉ cần khuyên thai tại, Chu Linh Linh liền sẽ trở nên dị thường táo bạo, sẽ không giống bình thường đồng dạng giết người xong liền biến mất, ngược lại sẽ dừng lại một đoạn thời gian rất dài. Hứa Thành chịu đựng thu hồi khuyên thai xúc động, đóng lại hộp âm nhạc, lặng lẽ từ nhà trệt bên trong rời đi, hướng về Kha Tiên Sinh chỗ ở tiến đến. Nơi này liền giao cho Chu Linh Linh cùng Sơ Mặc, hắn duy nhất nhiệm vụ là giải quyết Kha Tiên Sinh. Xuyên qua không có một hai đường đi, theo khoảng cách kéo xa, tiếng súng dần dần trở nên yếu ớt, tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang lên. Hứa Thành thừa dịp tối đi vào Kha Tiên Sinh chỗ ở tại, nhìn thấy chỗ cửa lớn hai cái chạm gác. Bọn hắn thần sắc khẩn trương, thỉnh thoảng nhìn về phía rối loạn truyền đến phương hướng. Ầm, ầm. Nương theo lấy trong bóng đêm súng vang lên, hai cái chạm gác cơ hồ là trong cùng một lúc bị kích nao giữa túi, ngửa mặt ngã xuống. Hứa Thành thu hồi bốc khói súng ngắn, quan sát một hồi, xác thực không có chạm gác ngầm mới trôi qua. Hắn cùng Ngốc Ưng muốn một khẩu súng lục, cái tay kia thương bị động tay động chân, căn bản không cho phép. Nhưng Ngốc Ưng không nghĩ tới Hứa Thành mình liền có một cây, chỉ là thiếu đạn mà thôi, cùng hắn muốn thương mục đích nhưng thật ra là dây bằng giả đạn. Tiếp thụ qua Lục Vân Giao huấn luyện về sau, hắn xạ kích trình độ đã rất mạnh, có thể sử dụng thương giải quyết liền không cần dùng năng lực. Giải quyết chạm gác, Hứa Thành đi vào trong lầu, xuyên qua trang trí lấy huyết tinh tranh vẽ trên tường phòng khách, đi vào hành lang. Theo khoảng cách tới gần, hắn dần dần điều chỉnh mình trạng thái, đạt tới tốt nhất, chuẩn bị nên đón một trận không biết chiến đấu. Đồng thời mở ra hộp âm nhạc, làm một cường giả, ra sân làm sao có thể thiếu BGM. Hành lang đi đến đầu, màu đỏ sẫm không gian rốt cục xuất hiện tại mặt trước. Tại bốn tòa tựa như ác quỷ pho tượng nhìn chăm chú, đương theo lấy êm thai tiếng âm nhạc, Hứa Thành nện bước lục thân không nhận bộ pháp đi tới. Nghe được tiếng bước chân, ngồi tại rộng trên giường Kha Tiên Sinh chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn thấy xuất hiện người không phải ngốc ưng, mà là Hứa Thành, hắn cảm giác sâu sắc kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, biểu lộ hơi có chút ngạc nhiên. Một hồi lâu, mới thở dài, không nghĩ tới ngốc ưng vậy mà lại thất bại. Hắn đối ngốc ưng ký thác kỳ vọng, coi là tại hữu tâm tính vô tâm phía dưới, hẳn là có thể thành công phục sát Hứa Thành hai người. Trên thực tế ngốc ưng tỷ lệ thành công cực kỳ cao, chỉ là Kha Tiên Sinh cùng hắn bạn không nghĩ tới, Hứa Thành hai người cũng đối minh đệ hội động sát tâm. Song hướng lao tới chính là vậy. Ta rất hiếu kỳ. Hứa Thành mở miệng hỏi, các ngươi minh đệ hội, vì cái gì muốn giết chết chúng ta? Đêm nay huynh đệ hội hành vi rõ ràng liền là nhằm vào hai người, không định để lại người sống. Nếu như không phải Hứa Thành bên này đã sớm chuẩn bị vượt lên trước độc thủ, vậy bây giờ bị đánh khả năng liền là bọn hắn. Thế nhưng là quái dị rõ ràng còn không giải quyết đâu, Hứa Thành không rõ huynh đệ hội mục đích làm như vậy. Hắn cùng Sơ Mặc chuẩn bị phản bội dự định, hẳn không có bại lộ mới đúng. Kha Tiên Sinh nghe êm thai tiếng âm nhạc, cười ha ha, tiền tài không để ra ngoài đạo lý, ngươi chẳng lẽ không hiểu sao? Tiền tài không để ra ngoài. Hứa Thành nao nao, trong lòng tự nhủ ta một cái quỷ nghèo, ở đâu ra tài có thể lộ cho ngươi xem? Kha Tiên Sinh tựa hồ say mê tại tiếng âm nhạc bên trong, ngươi nghe thanh âm này, cỡ nào mỹ diệu, đem ta sắp mục nát linh hồn đều chữa khỏi. Hứa Thành rốt cục kịp phản ứng, ngạc nhiên nói, ngươi muốn ta hộp âm nhạc? Không sai. Chuyện cho tới bây giờ, Kha Tiên Sinh cũng không còn giấu giếm, khóe miệng kéo ra một cái âm trầm nụ cười, khi ngươi mang theo bảo bối này xuất hiện tại ta mặt lúc trước, liền chú định ngươi hạ chẳng. Nhiều năm tập ngập sử dụng năng lực, Kha Tiên Sinh đã sớm phát giác được mình lý tính giá trị, đã ngã xuống đến một cái tràn ngập nguy hiểm trình độ. Mặc dù nhìn không thấy cụ thể chỉ số, nhưng hắn có dự cảm, mình khả năng sống không được mấy năm. Kha Tiên Sinh suy nghĩ rất nhiều biện pháp tự cứu đều vô dụng, thẳng đến Hứa Thành mang theo hộp âm nhạc xuất hiện, hắn mới kinh ngạc phát hiện, hộp âm nhạc tiếng âm nhạc lại có thể ổn định lại ngày khác dần dần ác liệt tinh thần. Cho nên tại lần thứ nhất gặp mặt lúc, Kha Tiên Sinh liền quyết định muốn giết người cướp của, nếu không chỉ bằng tiền, làm sao có thể để hắn hỗ trợ. Kỳ thật Kha Tiên Sinh cũng cân nhắc qua, muốn hay không lấy trị liệu thời cơ, trực tiếp hướng Hứa Thành đổi lấy hộp âm nhạc. Nhưng hắn mình phủ định ý nghĩ này, bởi vì lấy hắn bây giờ trạng thái, nếu như giúp Hứa Thành chữa khỏi mình rửa, mình cũng nửa chết nửa sống, coi như cầm tới hộp âm nhạc cũng không sống nổi mấy ngày. Còn không bằng đen ăn đen càng đơn giản, dù sao cũng là huynh đệ hội am hiểu nghiệp vụ. Vừa lúc huynh đệ hội xuất hiện quái dị, Kha Tiên Sinh dứt khoát lợi dụng Hứa Thành đi đối phó quái dị, tốt nhất lưỡng bại câu thương, để hắn có thể bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Chỉ là Hứa Thành cùng Sơ Mặc một mực xuất công không xuất lực, Kha Tiên Sinh thật sự là không chờ được, mới mệnh lệnh ngốc ứng đêm nay liền giải quyết hai người này. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 63, đơn giản miệng thối Hứa Thành làm sao cũng không nghĩ tới, Kha Tiên Sinh mục tiêu lại là hộ tâm nhạc. Chắc không được lao nhân này mỗi lần cho mình trị liệu lúc luôn luôn bắt lấy mình tay không thả. Lúc đầu tưởng rằng lao thúc nở hoa lại một xuân, nguyên lai là suy nghĩ nhiều cọ một hồi âm nhạc. Nhìn thấy Hứa Thành vẻ mặt kinh ngạc, Kha Tiên Sinh trong lòng đống nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng trong tay ngươi một âm nhạc quý giá? Trên thế giới này có được năng lực đặc thù vật phẩm cũng không ít, tỉ như vương đẳng tuần già tới kính mắt, nhưng là giống hộp âm nhạc loại này có thể ổn định tinh thần vật phẩm lại là ít càng thêm ít, đầy đủ chất quý. Đây cũng là Kha Tiên Sinh quyết định giết người cướp của nguyên nhân. Hán tử vừa mới bắt đầu nhất định Hứa Thành không có khả năng đem hộp âm nhạc giao cho mình. Hứa Thành còn thật không biết, Lục Vân Giao đem hộp âm nhạc giao cho mình thời điểm, cũng không có cường điệu thứ này chân quý thuộc tính. Nói đến thật sự là gió mạnh mới biết cỏ cứng, tào hoàng, càn quét tệ nạn, hiện khách làng chơi. Nếu như không phải Kha Tiên Sinh fan này thao tác, hắn còn không rõ ràng lắm hộp âm nhạc giá trị cao như vậy đâu. Cực kỳ chân quý sao? Hứa Thành móc ra hộp âm nhạc, ngươi muốn nói sớm a, làm gì làm cho khẩn trương như vậy? Kha Tiên Sinh nửa tin nửa ngờ, ngươi thật nguyện ý cho ta? Hứa Thành nhẹ gật đầu, cười nói, bình tịch từ chín. Chín cùng khoản, mua hai tặng một, ngươi muốn bao nhiêu đều được. Kha Tiên Sinh sửng sốt một chút, vô ý thức suy nghĩ bính tịch tịch là cái gì, nhưng ngay lúc đó liền ý thức được Hứa Thành đang đùa chính mình. Thần sắc hắn lạnh lẽo, hai chân vươn ra, chậm rãi sẽ khoan hồng trên giường xuống tới. Ta luôn luôn đối người trẻ tuổi rất khoan dung, bởi vì người trẻ tuổi đại biểu cho tương lai. Hắn một bên nói, một bên cởi ra khoác lên người áo ngoài, cho nên ta chưa từng có giết qua 25 tuổi trở xuống người trẻ tuổi, không nghĩ tới ngươi là một cái ngoại lệ. Áo ngoài trượt xuống, mặc dù bên trong còn mặc thật dày quần áo, nhưng đó có thể thấy được Kha Tiên Sinh dáng người mười phần gầy yếu, rốt cuộc tuổi tác đã cao. Dáng người gầy yếu, ý vị không có tăng cường năng lực này, cận thân cách đấu khẳng định sẽ rất kém, hẳn là thuần dựa vào năng lực ăn cơm. Hứa Thành mở miệng phản kích, ta cũng chưa từng có khi dễ qua lão già hậm hẹm, tính giả yêu trẻ là ta tốt đẹp phẩm đức. Hắn cười lạnh một tiếng, mà như ngươi loại này lao xuất sinh, ta gặp một cái giết một cái, giết hết còn muốn đem ngươi cho cốt trộn lẫn cơm cho ăn xong chó lại kéo đến mộ tổ tiên nhà ngươi điên cuồng ăn bụng cấm phẩm. Kha Tiên Sinh sắc mặt lập tức trở nên khó coi, hắn chấp trưởng huynh đệ hội nhiều năm như vậy, địa vị tôn sùng, đã thật lâu không có thể nghiệm qua bị người chỉ vào cái mũi mắng. Hứa Thành lại cực kỳ thoải mái, rốt cuộc đơn giản nhất miệng thối, có thể mang đến tối cực hạn hưởng thụ. Đêm nay nơi này chỉ có thể sống mà đi ra đi một cái người, cũng không cần phải tại trên miệng khách khí. Hắn đem hộp âm nhạc phóng tới một bên, miễn cho đánh nhau đem bảo bối này cho hư hại. Một lần nữa ngồi dậy lúc, trên mặt đã nhiều một bộ kính mắt. đeo kính không phải là vì giả nhã nhặn, mà là phòng ngừa Kha tiên sinh cũng có được cùng loại thôi miên năng lực. Song phương ánh mắt tiếp xúc lúc, Hứa Thành đưa tay bắn một phát. Lấy Kha tiên sinh không có tăng cường lực phản ứng, không có khả năng trốn được đạn. Ầm. Đạn so thanh âm càng nhanh, Kha tiên sinh quả nhiên không kịp phản ứng, súng vang lên trong nháy mắt liền bị đánh trúng cái trán. Nhưng Hứa Thành lại lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ. Chúng đạn Kha tiên sinh không nhúc nhích tí nào, đầu đạn đinh ở trên trán của hắn, sau một khắc liền hướng rơi xuống, bị đánh trúng vị trí chỉ để lại nhàn nhạt dấu đỏ. Đang khiếp sợ đồng thời, Hứa Thành trong nháy mắt nhớ lại cùng Vương Đằng giao thủ thời điểm. Trọng kích đánh ở trên người hắn lại như trâu đất xuống biển, một chút tác dụng đều không có. Kia là năng lượng hệ hấp thu đang có tác dụng. Kha tiên sinh hiển nhiên cũng có được hấp thu năng lực này. Ngươi cho rằng ta là dựa vào cái gì chấp trưởng toàn bộ huynh đệ hội? Kha tiên sinh đưa tay tiếp được rơi xuống đầu đạn, dùng cực kỳ tự ngạo ngữ khí nói ra phía trên câu nói này, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, trả lại cho ngươi. Đầu đạn ra tay trong nháy mắt, liền bị gia tốc đến mắt thường khó gặp tốc độ, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, phản xạ trở về. Đã sớm chuẩn bị Hứa Thành trực tiếp hướng bên cạnh bổ nhào về phía trước, đầu đạn từ bên cạnh hắn bay qua, bắn vào phía sau hành lang bên trong. Không chỉ có là hấp thu, ngay cả phóng thích đều có, lại là một cái dị giới mộ dung phục. A không, hẳn là mộ dung phục cha hắn, dẫn đầu đại ca. Đạn bay trở về tốc độ so súng ngắn muốn chậm, có thể là thả ra đẳng cấp so hấp thu thấp. Tại tránh thoát trong nháy mắt, Hứa Thành đầu góc bên trong liền hiện lên rất nhiều ý niệm, nguyên bản trì độn tư duy cũng tại chiến đấu kích thích hạ trở lên rõ ràng. Hắn lăn đến trên mặt đất, ngẩng đầu nhắm ngay Kha tiên sinh liền là một cái ảo giác. Kha tiên sinh không có kính mắt, cũng tương tự không có cứng cỏi năng lực, lập tức liền xa vào đến ảo giác bên trong, biểu lộ ngốc trệ. Hứa Thành thu hồi súng ngắn, mấy bước bắn vọt quá khứ, nhắm ngay Kha tiên sinh mặt mo liền là một quyền. Sở dĩ dùng nắm đấm, là bởi vì hắn muốn nổ cái này lão dê béo lông dê. Ầm. Nắm đấm trọng kích tại Kha tiên sinh mặt mo bên trên, lực lượng trực tiếp bị hấp thu. Tiếp xúc năng lực, bắt đầu phân tích, khởi động phục chế hình thức đầu góc bên trong nguyên bản yên lặng hấp thu năng lực, lần nữa hiện ra một nhắc nhở. Hứa Thành nơi nào sẽ còn khách khí, đem Kha tiên sinh xem như hình người biếm ngắm, bắt đầu điên cuồng lẩu đả, ra quyền mang theo quyền ảnh tựa như quạt, chỉ kém ở phối âm. Hấp thu cũng đang nhanh chóng một quyền một cái khen. Chỉ cần 100 quyền, hắn liền có thể đem năng lực này cho nhổ tới. Đáng tiếc mới ẩu đả vài chục cái, Kha tiên sinh liền từ ảo giác bên trong thanh tỉnh, phát giác được trong cơ thể tích xúc rất nhiều năng lượng, vừa kinh vừa sợ. Hắn không nghĩ tới Hứa Thành thế mà có được tinh thần hệ năng lực, nếu như không phải hắn hấp thu năng lực đã đạt tới cao cấp nhất, cũng không lấy tiếp nhận công kích số lần làm phán định, kia tại bên trong ảo giác trong lúc đó liền phải xong đời. Mắt thấy Hứa Thành một quyền hướng về phía mặt vung tới, Kha tiên sinh cũng không tránh né, trực tiếp dùng hắn mặt mo nên đón. Ầm. Nắm đấm chính giữa mặt của hắn, lực lượng bị toàn bộ hấp thu. Khoảng cách song phương rất gần, Kha tiên sinh đưa tay nhắm ngay Hứa Thành ngực vỗ tới. Hắn hấp thu năng lượng, toàn bộ hội tụ tại một trường này bên trong, đủ để vỡ bia nước đá, đem mỏng thép tấm đánh xuyên. Nguyên lai tưởng rằng Hứa Thành nhất định tránh không khỏi, ai biết tốc độ của hắn đột nhiên tăng tốc mấy lần, nhẹ nhõm né tránh, để Kha tiên sinh cái này tất bên trong một bàn tay đánh không. Lực lượng từ bàn tay phun ra, đánh vào không khí bên trong, phát ra bột một tiếng vang vọng. Sử dụng mau lẹ Hứa Thành vọt đến Kha tiên sinh phía cạnh, liên tục mấy quyền đánh vào hắn trên huyệt thái dương, lực lượng đều bị hấp thu. Kha tiên sinh vội vàng đưa tay quét ngang, lại đánh hụt. Hứa Thành đã vọt đến hắn một bên khác, tiếp tục hung manh tiến công. Phanh 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 thanh âm liên miên không dứt, Hứa Thành lợi dụng mau lẹ 10 giây ra tốc thời gian, tại Kha tiên sinh trên thân liên tục đánh kích hơn 30 quyền. Kha tiên sinh trong đầu bắt đầu luống cuống, cấp 3 hấp thu là lấy tiếp nhận năng lượng cao thấp làm phán định, tại thời gian nhất định bên trong, hấp thu năng lượng vượt qua hạn mức cao nhất coi như một lần. Hứa Thành liên tục không ngừng công kích tương đương với hai phát súng ngắn đạn, tăng thêm trước đó một phát, đã vượt qua hạn mức cao nhất. Lý tính giá trị giảm xuống để hắn không còn dám dùng linh tinh phóng thích, mà là đưa tay từ hồng trên móc ra một khẩu súng, nhắm ngay Hứa Thành lóe lên thân ảnh không ngừng nổ súng. Thời đại thay đổi, hiện tại mỗi cái năng lực giả đều thích tùy thân mang thương. Hứa Thành mau lẹ tiếp tục thời gian vừa vặn kết thúc, một trường cắt tại Kha tiên sinh nắm chắc tay thương bên trên, muốn đem súng bắn rơi. Ai biết lực lượng truyền lại đến Kha tiên sinh trên tay lúc, vẫn như cũng bị hấp thu. Kha tiên sinh thừa cơ đưa tay, họng súng nhắm ngay Hứa Thành đầu, bóp cò. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 64, lão tử lắng lưu đầu nhân tù trường ẩm. Một tiếng súng vang, đạn ra khỏi nòng. Tại họng súng sáng lên trong nháy mắt, Hứa Thành liền đã quay đầu né tránh, chỉ nghe được hưu một tiếng, bên tai chuyển đến nóng bỏng cảm giác. Kha tiên sinh nhìn thấy một thương đánh hụt, lại bóp có lúc, lại phát hiện đạn đã không có. Dứt khoát đem khẩu súng ném một cái, giang hai tay ra, nhắm ngay Hứa Thành liền là một cái gấu ôm. Đây là hắn lấy trước tại huynh đệ hội tranh quyền đoạt lợi lúc ưa thích dùng nhất chiêu số, chỉ cần là bị ôm lấy người, liền tuyệt đối không cách nào tránh ra khỏi, sẽ chỉ bị tươi sống tìm chết. Hứa Thành đương nhiên biết bị ôm lấy phong hiểm, trực tiếp nhấc chân đạp mạnh tại bộ ngực hắn bên trên. Lực lượng bị hấp thu, nhưng Hứa Thành cũng mượn lực về sau nhảy một cái, né tránh một chiêu này cây giả bản căn. Hắn lập tức nhảy đến gian phòng một bên khác, Kha tiên sinh không có đuổi theo, mà là tại chỗ thở hào hẹn, rốt cuộc tuổi già sức yếu, hơi vận động một chút liền mệt mỏi. Hứa Thành ngược lại là mặt không đỏ hơi thở không gấp, nhưng lý tính giá trị đã tiêu hao 20 điểm, chỉ còn lại 61 điểm, nhất định phải lưu lại 20 điểm làm bảo hộ mới sẽ không nổi điên, ý vị này hắn nhiều nhất chỉ có thể tái sử dụng 4 lần năng lực. Lấy Kha tiên sinh đối ảo giác không có chút nào sức đề kháng bộ dáng, ý chí lực khẳng định không cao, ác mộng hẳn là đối phó hắn tốt nhất năng lực. Nhưng Hứa Thành không có quên mình thân ở huynh đệ hội trong địa bàn, sử dụng ác mộng về sau, thân thể không có phòng bị chi lực. vạn nhất nửa đường có người chạy vào, chỉ cần một viên đạn liền có thể tiện hắn đi đầu thai. Kha Tiên Sinh dùng âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Thành, đầu óc bên trong bay nhanh suy nghĩ đối sách. Hắn không rõ ràng mình lý tính giá trị cụ thể số lượng, nhưng là có thể cảm giác được rõ ràng đã tràn ngập nguy hiểm, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không mang xuống cực kỳ bất lợi. Ngay tại Kha Tiên Sinh do dự muốn hay không lao ra triệu hoán thủ hạ đến quần đầu lúc, liền thấy Hứa Thành thế mà xoay người đem để ở một bên hộp âm nhạc nhặt lên, sau đó đóng lại. Hắn một mặt kinh ngạc, ngươi muốn làm gì? Không có hộp âm nhạc ổn định tinh thần, hắn lý tính giá trị một khi quá thấp, liền sẽ không thể ức chế trượt hướng điên cuồng biên giới. Đồng dạng, Hứa Thành thân chúng nguyên rủa, nếu như không có hộp âm nhạc, cũng sẽ rơi lý tính giá trị làm gì? Hứa Thành cười lạnh một tiếng, ta muốn cam mẹ ngươi. Hắn đã ý thức được, mình dựa vào hộp âm nhạc áp chế nguyên rủa, nhưng hộp âm nhạc đối Kha Tiên Sinh đồng dạng hữu hiệu, mà lại tác dụng khả năng so với mình còn muốn lớn, hắn mới có thể không kịp chờ đợi muốn có được vật này. Đã như vậy, kia làm gì còn muốn mở ra hộp âm nhạc đâu, dứt khoát tắt, để cho hai người đều không hưởng thụ được BGM chỗ tốt. Chỉ cần địch nhân may mà so ta nhiều, kia chính là ta mau kiếm. Dù sao mỗi phút đồng hồ mới rơi một điểm lý tính giá trị, mà hắn cùng Kha Tiên Sinh chiến đấu tuyệt sẽ không vượt qua 5 phút đồng hồ. Ngươi, Kha Tiên Sinh hai mắt ẩn ẩn phím hồng, thanh âm dần dần cất cao, tại sao muốn đem hộp âm nhạc đóng? Mau mở ra. Không có hộp âm nhạc cấm chế, hắn cảm thấy mình tinh thần bắt đầu trở nên không ổn định bắt đầu, tựa như dần dần tiếp cận điểm sôi nước sôi. Ta nghĩ đóng liền đóng, nghĩ mở liền mở. Hứa Thành nổ nước miếng, liên quan gì đến ngươi? Hắn phun ra nước bọt thẳng tắp hướng Kha Tiên Sinh bọt tới, bột một tiếng đánh vào trên mặt hắn. Mặc dù lực đạo bị hấp thu, nhưng cái này một cực kỳ nhục nhã cử động, lại làm cho Kha Tiên Sinh đầu góc bên trong phảng phất có một cây dây cung đứt đoạn, biểu lộ lập tức dữ tợn. Ngươi muốn chết? Hắn trở tay bắt lấy phía sau dọc giường, bột một tiếng, năm ngón tay cắm vào cứng rắn gỗ bên trong. Đang gào thét âm thanh bên trong, chỉ ít nặng 300 cân gỗ thật giường lớn bị hắn một tay giơ lên, đối Hứa Thành dùng sức ném một cái. Gây yếu Kha Tiên Sinh bản thân cũng không có lực lượng, nhưng Hứa Thành mấy chục lần quyền kích cho hắn tích lũy năng lượng lớn. Hứa Thành vội vàng chơi bên cạnh bổ nhào về phía trước, giường lớn từ đỉnh đầu hắn bay qua. Bành! Một tiếng điếc tai tiếng vang, giường lớn đập ầm ầm ở trên vách tường, cả phòng tại va chạm hạ phảng phất đã run một cái. Kha Tiên Sinh hai chân đạp một cái, thân thể gầy yếu nhảy dựng lên, tựa như hết xanh đồng dạng vượt qua cả phòng, một cước hướng Hứa Thành đạp xuống đi. Hứa Thành vừa từ dưới đất bò dậy, lần nữa sử dụng mau lẹ. Kha Tiên Sinh một cước đạp cái không, không có mặc giày bản chân giẫm tại phủ lên gạch men sứ trên sàn nhà. Ầm. Gạch men sứ tính cả mặt đất bị giẫm đến băng liệt, mảnh vỡ văng khắp nơi, phản chấn lực lượng thì là bị hấp thu rơi. Hứa Thành đã vọt đến Kha Tiên Sinh sau lưng, một cước đại lực giúp bắn, đá bên trong Kha Tiên Sinh giữa hai chân. Thừa dịp bất ngờ, Hải Đệ Tạ Ca Mị Dạ Dạ Kỳ, một cước này chuẩn xác bắn trúng tổ chim, đáng tiếc lực lượng đồng dạng bị hấp thu, không phải dễ cây giả cùng tổ chim bên trong hai viên lão trứng đều cho người đá nát. Bất quá, loại này đột nhiên tập gà hành vi, mặc dù tổn thương không có, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Kha Tiên Sinh nguyên bản đã là tinh thần không ổn định, cái này càng là giận tím mặt, quay người hướng Hứa Thành nào tới. Hứa Thành ỉ vào mau lẹ tốc độ, lần nữa cùng Kha Tiên Sinh chơi lên bịt mắt trốn tìm, tránh né đồng thời, nắm đấm như mưa rơi giống như rơi ở trên người hắn. Lông dê lúc này không nổ, chờ đến khi nào? Kha Tiên Sinh hoàn toàn không có chiến đấu kỹ xảo, bị đùa bỡn đầu góc tròn váng, căn bản bắt không được Hứa Thành một mảnh góc áo. Lúc này nếu như Kha Tiên Sinh quay đầu ra bên ngoài chạy, Hứa Thành thật đúng là ngăn không được hắn. Nhưng Hứa Thành liên tiếp vũ nhục tính động tác, trao phúng lực mười phần, để lý trí của hắn đã bị lửa giận bao phủ, tinh thần trở nên cực không ổn định, hiện tại chỉ muốn đem Hứa Thành ăn sống nuốt tươi, căn bản là nghĩ không ra chạy trốn cái này sự kiện. 10 giây thời gian thoáng qua tức, Hứa Thành đã đem hấp thu kinh nghiệm tính gộp lại đến 75 điểm. Hắn cắn răng, lần nữa sử dụng mau lẹ. Lý tính giá trị rất xuống 40 điểm. Không có hộp âm nhạc cấm chế, một cỗ táo bạo cảm xúc từ đáy lòng hiện hiện. Cái này khiến Hứa Thành đối Kha Tiên Sinh tiến công càng phát ra hung ác, chiêu chiêu chí mạng. 10 giây vừa tới, sau cùng 25 điểm kinh nghiệm rốt cục tính gộp lại hoàn thành. Đầu góc bên trong, năng lượng hệ đốt sáng lên cái thứ nhất năng lực, hấp thu. Hấp thu LV1 tối cao hấp thu một lần chí mạng công kích năng lượng, chứa đựng tại thể nội, năng lượng theo thời gian chuyển rời mà biến mất ha ha ha, bắt lại ngươi. Nhìn thấy Hứa Thành tốc độ đống nhiên chậm lại, khuôn mặt dữ tợn Kha Tiên Sinh rốt cục một quyền đánh vào Hứa Thành trên ngực. Lực lượng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, như châu đất xuống biển. Ngươi, dù là lý tính sụp đổ Kha Tiên Sinh, cũng bị một màn này chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm, ngươi vì cái gì sẽ có năng lực của ta? Bởi vì lão tử là Ngưu Đầu Nhân tu trưởng. Hứa Thành giống như thiểm điện đưa tay, rút súng ngắn nhét vào Kha Tiên Sinh bởi vì chấn kinh mà miệng há to bên trong, liên tục bóc cỏ. Phanh phanh phanh. Đạn trực tiếp bị thanh không. Kha Tiên Sinh hai tay che miệng, phanh 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 lui lại mấy bước, huyết dịch từ khe hở dũng mãnh tiến ra. Hắn lý tính giá trị, rốt cục không cách nào lại trèo chống hấp thu năng lực. Hứa Thành nhanh chóng hoán đổi hộp đạn, ánh mắt nhìn chằm chằm Kha Tiên Sinh, chuẩn bị bổ đao. Kha Tiên Sinh hai mắt cơ hồ từ trong hốc mắt trừng ra ngoài, cả người đứng tại chỗ lung lay sắp đổ, hắn buông hai tay ra, miệng đầy máu tươi gào thét ra một câu: "Chí cao vô thượng hỏa thần, xin ban cho ta lực lượng." Trung quanh bốn cái mặt xanh lanh vàng pho tượng trong phút chốc tựa hồ sống lại, ánh mắt cùng nhau rơi vào Kha Tiên Sinh trên thân. "Oanh!" Kha Tiên Sinh thân thể không lửa tự đốt, trong chốc lát liền biến thành một cái cháy hừng hực hỏa nhân. "A!" Hắn phát ra một tiếng bao hàm thống khổ thê lương gầm rú, hai chân khẽ cong, hướng về Hứa Thành lao thẳng tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Cực nóng khí tức chạm mặt tới, Hứa Thành tê cả da đầu. Đội vàng dùng lực nhảy lên, nhảy đến giữa không trung bên trong. Kha Tiên Sinh mang theo thật dài liệt diễm từ Hứa Thành dưới thân bay qua, đụng vào rơi trên mặt đất rừng lớn. Oanh một tiếng, gỗ thật giường lớn bị đâm đến nhão nhuẹn, văng khắp nơi mảnh gỗ vụn bị ngọn lửa dẫn đốt. Hứa Thành vừa rơi xuống mặt đất, một đoàn cực nóng hỏa diễm đã lần nữa hướng hắn bay vụt tới. Hỏa diễm bên trong Kha Tiên Sinh đã nhìn không ra dung mạo, chỉ còn lại nhàn nhạt màu đen hình người. Hứa Thành hướng bên cạnh bổ nhào về phía trước, cực nóng hỏa diễm từ bên cạnh lướt qua, oanh đâm vào nơi xa trên vách tường, đem vách tường dẫn đốt. Hứa Thành lăn trên mặt đất qua vài vòng, trốn đến một tòa pho tượng đằng sau. Nguy hiểm dự cảm nổi lên trong lòng, hắn vội vàng từ pho tượng sau nhảy ra ngoài. Oanh! Pho tượng bị đâm đến náo loạn, tứ tán hỏa diễm đem chúng quanh sàn nhà cùng trần nhà đều đốt lên. Hứa Thành nhảy đến gian phòng một bên khác, nhìn lại, cả phòng đều phát hỏa, đã không chỗ có thể trốn. Thiêu đốt Kha Tiên Sinh ngay cả tứ chi đều không có, chỉ còn lại một đoạn thân thể. Hắn đang thiêu đốt mình. Ý nghĩ này tại đầu góc bên trong giống như thiểm điện vẽ qua, mắt thấy Kha Tiên Sinh lần nữa bay tới, Hứa Thành cố nén tránh né xúc động, giơ súng sạc kích. Ầm, ầm, ầm. Cái thứ nhất đạn bắn trúng Kha Tiên Sinh đầu, viên đạn thứ hai theo sát phía sau, ngay sau đó viên thứ ba, viên thứ tư. Toàn bộ đạn đều đánh trúng cùng một vị trí, làm Kha Tiên Sinh khoảng cách Hứa Thành không đến 3 mét lúc, viên đạn cuối cùng chui vào phía trước đạn lưu lại vết đạn, từ sau gót của hắn bắn ra. 3. Toàn bộ đỉnh đầu bao quát cái hốt bị tung bay. Kha Tiên Sinh ngọn lửa trên người bỗng nhiên dập tắt, cháy đen thân thể tàn phế cũng mất đi lực lượng, ngã tại Hứa Thành mặt trước. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 65, Hữu Duyên Tiên Lý Năng Tương Ngộ lúc này nhà máy nội bộ, đèn đuốc sáng trưng. Trên trăm cái công nhân ngay tại vừa đi vừa về vận chuyển lấy đánh dấu có vật phẩm nguy hiểm ngân sắc hợp kim dương, động tác của bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, sợ đem cái dương va chạm đến một chút. Những hợp kim này dương bên trong chứa đồ vật, là nhà máy kiểu mới sản phẩm. Ngay cả phụ trách sản xuất công nhân đều không rõ ràng đến tột cùng là cái gì đồ vật, chỉ biết là mười phần nguy hiểm. Nhanh nhanh nhanh. Động tác lưu loát điểm, chưa ăn cơm đúng thế. Cẩn thận một chút, đúng hư ngươi mệnh đều đến không nổi. Hai cái hung thần ác sát giám sát ngay tại lớn tiếng quát mang lấy, trong tay roi thỉnh thoảng vùng vẩy hai lần, nhìn thấy người kinh hồn tăng đảm. Nó ưng sắc mặt âm trầm đứng tại cách đó không xa, nhìn chằm chằm mặt trước khí thế ngất trời một màn. Y phục của hắn dính đầy cho bụi, trên trán còn đeo băng, thẩm thấu ra một đoàn vết máu, nhìn tựa như mới vừa từ trên chiến trường chạy trở về đến đồng dạng. Trên thực tế cũng không kém là bao nhiêu. Tại Chu Linh Linh đại sát đặc sát một đường siêu thần thời điểm, Ngốc Ưng liền ỉ vào hai cái đùi so người khác dài, một hơi chạy trốn tới phòng giữ xâm nghiêm trong nhà máy. Chạy thoát về sau, Ngốc Ưng liền nghĩ minh bạch, huynh đệ hội tối nay là ăn trộm gà bất thành bị thảo, một ngụm cương nha đều cho gặm không có. Cực kỳ hiển nhiên hai tên khốn kiếp kia sớm đã có phản bội dự định, còn không biết dùng biện pháp gì khống chế quái gì, để huynh đệ hội tổn thất nặng nề. Chạy trốn tới nhà máy Ngốc Ưng, đang chuẩn bị tập hợp lại, dẫn người đi tìm Kha Tiên Sinh, mời Kha Tiên Sinh ra tay. Lấy Kha Tiên Sinh lực lượng, đôi cậu nam nữ kia tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên tốt nhất là hai bên đồng quy vu tận, sau đó chuyển vị thái tử. Ngốc Ưng đã làm người đứng thứ hai thật nhiều năm, trên thế giới nào có thời gian dài như vậy thái tử. Huống chi hắn tại Kha Tiên Sinh mặt trước cũng không phải thái tử, mà là cháu trai. Ngay tại Ngốc Ưng thỏa thuê mãn nguyện lúc, sau màn lão bản lại lên tiếng, để hắn lưu tại trong nhà máy, phụ trách đem những này tiểu mới sản phẩm chứa lên xe đưa tiễn. Ngốc Ưng không dám vi phạm, đành phải lưu lại làm tổng thanh tra công, nhưng cả trái tim đã bay đi ra bên ngoài. Ngay tại Ngốc Ưng thất thần lúc, hai cái mặc áo khoác trắng thanh niên từ nhà máy trong phòng thí nghiệm chạy ra. Ngốc Ưng liếm chó dạ đã khởi động, lập tức lấy lại tinh thần, vẻ mặt tươi cười tiến tới. Triệu Tiên Sinh, Lý Tiên Sinh, hai vị vất vả nha. Rất khó tưởng tượng, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn kiên trọng, là như thế nào làm ra như gió xuân ấm áp đủ cười. Tên là Triệu Vĩ thanh niên dùng tay đẩy trên sống mũi kính mắt, nói bao nhiêu lần, muốn gọi ta Triệu Tiên Sĩ. Ngốc Ưng biết nghe lời phải, đúng đúng là Triệu Tiên Sĩ, nhìn ta cái miệng này, quá ngu ngốc. Hắn là cố ý, dạng này mới có thể tại Triệu Vĩ trong lòng lưu lại khắc sâu ấn tượng. Vị này chính là huynh đệ hội chỗ dựa, bối cảnh to đến dọa người, một câu liền có thể để huynh đệ hội thay cái lão đại, nhất định phải liếm dễ chịu mới được. Một bên Lý Tiên Sinh đưa tay hướng Ngốc Ưng đưa ra một cái chứa hai cây bịt kín ống thủy tinh hộp. Đây là Triệu Tiến Sĩ cải tiến mới phối phương, nhớ kỹ an bài sản xuất. Nếu như Hứa Thành ở nơi này, nhất định sẽ hô một câu hữu duyên tiên lý năng tương lộ. Cái này Lý Tiên Sinh liền là mấy tháng trước tại Bất Dạ Thành cùng Hứa Thành phát sinh xung đột, còn muốn đem hắn nhét vào buồn cầu uống hai chén Lý Kim Trạch. Ngốc Ưng cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Lý Kim Trạch đưa tới đồ vật, dùng hai tay chăm chú ôm vào trong ngực, yên tâm đi Triệu Tiến Sĩ, ta nhất định an bài đến thỏa đáng. Triệu Vĩ hai tay giơ cao, duỗi lưng một cái, mệt chết ta muốn thật tốt ngủ một giấc, ai cũng đừng đến phiền ta. Ngốc Ưng cúi đầu không lưng, đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Lý Kim Trạch tới gần một bước, thấp giọng dò hỏi, bên ngoài phát sinh chuyện gì? Hắn ở trong phòng thí nghiệm cho Triệu Vĩ trợ thủ, bận rộn hơn hai tuần lễ, trong lúc đó mơ hồ ngửi được tiếng gió, huynh đệ hội giống như phát sinh biến cố gì. Nhất là đêm nay, tiếng súng mãnh liệt, tiếng kêu rên liên hồi, không biết còn tưởng rằng là người ngoài hành tinh xâm lấn. Chỉ còn lại Lý Kim Trạch, Ngốc Ưng lưng thoáng thẳng lên, làm phiền quan tâm, chỉ là một chút vấn đề nhỏ, chúng ta sẽ nhẹ nhõm giải quyết. Lý Kim Trạch tràn đầy đậu đậu trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, vậy là tốt rồi, nhà máy an toàn liền giao cho các ngươi. Hắn dùng tay vỗ vỗ Ngốc Ưng bả vai, quay người rời đi. Tại xoay người trong nháy mắt, mỉm cười mặt liền trở nên âm trầm xuống. Đợi đến Lý Kim Trạch biến mất, Ngốc Ưng cái eo đã hoàn toàn đứng thẳng lên, trên mặt cũng khôi phục không giận tự uy biểu lộ. Huynh đệ hội Kim Đại Thối là Triệu Vĩ, Lý gia chỉ là góp tiền mà thôi, nên liếm ai, hắn tâm lý nắm chắc. Thiêu đốt gian phòng bên trong, Kha Tiên Sinh vừa chết, Hứa Thành độ cao tập trung dưới tinh thần ý thức buông lỏng, lập tức bị một cô điên cuồng cảm xúc xâm lấn. Hắn lý tính giá trị đã rớt xuống 30 điểm trở xuống, trong đó hai điểm là bị nguyền rủa cho trừ đi. Thấp lý tính hậu quả bắt đầu hiện hiện, điên cuồng cảm xúc không ngừng đánh thẳng vào lý tính tư duy, đem đại não quấy đến rối loạn, không cách nào tỉnh táo lại suy nghĩ. Hứa Thành thở hổn hển, hai con ngươi phiếm hồng, nhìn chung quanh bốn phía một vòng. Kha tiên sinh sau cùng phản công, đốt lên rất nhiều thứ, hỏa diễm lan tràn khắp nơi, cả phòng đảo mắt liền hình thành một cái lò lửa lớn. Đối với hỏa diễm bản năng e ngại, để đang điên cuồng biên giới tả hữu ngang nhảy Hứa Thành, không có làm ra mất trí hành vi. Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay súng ngắn, đột nhiên cầm lên nhắm ngay đầu hùng hằng gõ một chút. Ba. Đại não tại chấn động bên trong, trở nên có chút trống không. Đau đớn cùng chung quanh nóng rực nhiệt độ không khí, để hắn thoáng khôi phục một tia thanh minh, vội vàng đem tay vươn vào trong túi, móc ra hộp âm nhạc mở ra. Êm hai tiếng âm nhạc vang lên, Hứa Thành đứng tại chỗ hai mắt nhắm lại, mặc cho tiếng âm nhạc dỗ dành lấy táo bạo tinh thần. Một hồi lâu, khi hắn bị cháy hừng hực hỏa diễm nương đến mồ hôi đầm địa lúc, mới một lần nữa mở to mắt. Phiếm hồng hai mắt bên trong, vẻ điên cuồng đã giảm bớt rất nhiều, nhưng lý tính giá trị còn tại 30 điểm trở xuống. Hứa Thành túi đầu nhìn về phía trên mặt đất đã đốt thành than cốc Kha tiên sinh. Một điểm nhàn nhạt hình quang từ sát chết cháy bên trong nổi lên, vòng quanh Hứa Thành chuyển hai vòng, chui vào trong độ ngực hắn. Theo hình quang bị thân thể hấp thu, đầu góc bên trong vận mệnh hệ cái thứ hai chi nhánh, thanh trừ, lập tức sáng lên. Điểm ấy hình quang cho Hứa Thành 60 điểm kinh nghiệm, cùng trước đó tiếp nhận Kha tiên sinh hai lần trị liệu lúc tích lũy 40 điểm kinh nghiệm, cộng lại rốt cục đem thanh trừ năng lực này thắp sáng. Hứa Thành không kịp cho mình trị liệu, vội vàng xoay người ra bên ngoài trốn. Vừa mới chạy ra hành lang, bên trong liền truyền đến một tiếng ầm vang, không biết vách tường vẫn là trần nhà bị đốt sập, hỏa diễm đã thuận hành lang lan tràn ra. Hắn một hơi chạy trốn tới lâu bên ngoài, bắt đầu dùng thanh trừ cho mình trị liệu. Thanh trừ lở vừa một có thể thanh trừ cấp thấp nguyên rủa, nhằm vào khác biệt nguyên rủa, có khác biệt hiệu quả. Thanh trừ sử dụng một lần cần tiêu hao 10 giờ lý tính giá trị, có thể tạm thời hoàn toàn áp chế nguyên rủa, để lý tính giá trị tự nhiên khôi phục. Hứa Thành tìm một chỗ kín đáo trốn đi, dùng thanh trừ cho mình đến một phát, lý tính giá trị lập tức rớt xuống 20 điểm trở xuống. Nếu như không có hộp âm nhạc lời nói, hắn căn bản không dám như thế dùng, bởi vì lý tính giá trị rớt xuống 20 điểm trở xuống, liền rất không có khả năng tự nhiên khôi phục, ngược lại sẽ tiếp tục rơi xuống. Hiện tại có hộp âm nhạc ổn định lý tính giá trị, thanh trừ áp chế nguyên rủa hiệu quả, tại tiếng âm nhạc bên trong, Hứa Thành lý tính giá trị dần dần khôi phục. Chờ thanh trừ hiệu quả biến mất lúc, Hứa Thành lý tính giá trị đã khôi phục lại 52 điểm. Kha tiên sinh thế mà không nói láo, thanh trừ không có cách nào lập tức giải trừ nguyên rủa, nhất định phải trải qua nhiều lần trị liệu mới được. Xem ra còn phải tiếp tục làm một cái tự mang BGM nam nhân. Hứa Thành dùng thanh trừ lại cho mình đến mấy phát, một hơi để lý tính giá trị khôi phục lại 99 điểm, mới kết thúc trị liệu. Xa xa Kha tiên sinh chỗ ở đã biến thành cháy hừng hực ngọn đuốc, tại đêm tối bên trong 10 phần bắt mắt. Hứa Thành hồi tưởng lại Kha tiên sinh biến thành hỏa nhân một màn, không làm rõ ràng được đây là năng lực gì, làm sao lại từ đốt. Nhất là hắn cuối cùng niệm đi ra câu nói kia, thấy thế nào đều giống như một loại nào đó tông giáo nghi thức. Chí cao vô thượng hỏa thần, xin ban cho ta lực lượng. Hứa Thành dùng tay vân vê một điểm nhiễm tại đầu ngón tay cho tàn, nhẹ giọng đọc lên câu nói này. Vừa dứt lời, đông nhiên cảm thấy có đồ vật gì tại nhìn chăm chú mình, trên thân toát ra một mảnh nổi da gà. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bung chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 66, huynh đệ hội thành lũy cuối cùng loại này cảm giác bị nhìn chằm chằm, tựa như nhìn phim ma lúc cảm giác có người ở sau lưng nhìn mình chằm chằm đồng dạng. Có chút âm phủ a. Hứa Thành nhìn chung quanh một chút, không còn dám luận niệm, đội vàng quay đầu rời đi, hướng Triệu Hoán Chu Linh Linh địa phương tiến đến. Kha tiên sinh đã chết, tiếp xuống liền là gạt bỏ huynh đệ hội cái u ác tính này thời điểm. Cùng rời đi lúc kịch liệt tiếng súng khác biệt, hiện tại toàn bộ huynh đệ hội trở nên cực kỳ yên tĩnh, ngẫu nhiên mới vang lên lẻ tẻ mấy tiếng súng vang. Hứa Thành tại trên đường trở về liền đụng phải không ít ngã lăn tại thi thể trên đất, đều là huynh đệ hội thành viên, có là bị súng giết chết, có là bị tươi sống bóc chết. Chờ hắn đuổi tới Triệu Hoán Chu Linh Linh địa phương, phát hiện nơi này cơ hồ biến thành nhà xác, luồn ngang lộn xộn nằm một chỗ thi thể, không có một người sống. Ta chắc, đây là Chu Linh Linh làm vẫn là sơ mặt làm. Hứa Thành bị hai nữ nhân ngoan thủ đoạn giật mình, cái này giết người liền cùng ăn gà đồng dạng hung tàn. Hắn tranh thủ thời gian chạy đến ký ức bên trong vị trí, tìm kiếm khắp nơi bắt đầu, không bao lâu ngay tại trên mặt đất tìm tới bẩn thỉu quên hai, không biết bị người đạp nhiều ít chân. Còn tốt, không có bị người nhặt đi, không phải sẽ thua lô lớn. Hứa Thành đem khuyên thai lau sạch sẽ, chỉnh trọng tiếp thân tàng tốt, lại tại trên thi thể sờ soạn mấy cái hộp đạn cùng một chi súng máy bán tự động, còn nhặt được một cái túi thuốc nổ, đứng dậy rời đi. Hắn không có đi tìm Sơ Mặc rơi xuống, mà là trước đổi tới Ngô Nhược Anh ở lại phòng lập tôn. Phòng lập tôn trước ngã lăn lấy một cái huynh đệ hội thành viên, để Hứa Thành tâm nhức lên, vội vàng chạy đến phòng lập tôn đẩy về trước mở cửa. Vừa mới đẩy cửa ra, liền nghe được phịch một tiếng súng vang lên. Trên khung cửa toát ra một đám lửa. Hứa Thành suýt chút nữa thì giơ súng đánh trả. Còn tốt sách nhìn đằng trước rõ ràng tình huống bên trong. Xuyên thấu qua trên sống mũi kính mắt, có thể nhìn thấy đen nhánh trong hoàn cảnh, có một đoàn đang thiêu đốt hỏa diễm. Đây là Ngô Nhược Anh linh hồn chi hỏa, khẽ đung đưa, cũng không tràn đầy. Hắn mở miệng nói, đừng nổ súng, là ta. Phòng lập tôn bên trong, Ngô Nhược Anh co lại trong góc, hai tay nắm thật chặt một khẩu súng lục, cả người run lẩy bẩy. Nghe được Hứa Thành thanh âm, nàng đầu tiên là lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, sau đó kinh hô một tiếng, vội vàng bỏ qua đến, mang theo tiếng khóc nước nở hô, ngươi không sao chứ? Ta không phải cố ý. Nàng sợ mình nổ súng đã ngộ thương Hứa Thành. Ta không sao. Hứa Thành đem Nô Nhược Anh từ dưới đất kéo lên, ngoài cửa thi thể chuyện gì xảy ra? Nô Nhược Anh tả hữu kiểm tra Hứa Thành thân thể, phát hiện thật không bị tổn thương mới buông lòng một hơi, sau đó hít mũi một cái, nhỏ giọng giải thích. Nàng một mực nhớ kỹ Hứa Thành căn dặn, một mực không hề rời đi phòng Lập Tôn, bên ngoài tiếng súng mãnh liệt cũng không có ra ngoài nhìn một chút. Nhưng là nàng không đi tìm phiền phức lại tìm đến nàng, một cái huynh đệ hội thành viên từ Chu Linh Linh khóc lóc om sòm địa phương chạy trốn, hoảng hốt chạy bừa, thế mà một đầu tiến vào phòng Lập Tôn tiến đến. Nô Nhược Anh hoàn toàn như trước đây muốn giả ngu, nhưng đối mặt một cái đã mất lý trí đạo binh, giả ngu căn bản vô dụng. Đối phương giơ súng liền phải đem Nô Nhược Anh giết chết, thời khắc mấu chốt, hắn lại giống gặp quỷ đồng dạng, sống sờ sờ dọa cho ngất đi. Nô Nhược Anh không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nàng cực kỳ quả quyết, từ cái này đã hôn mê ra hỏa trên thân tìm tới súng ngắn, đem hắn một súng đánh chết, sau đó kéo tới ngoài cửa đi, dùng thi thể hù sợ cái khác đến gần người. Dọa ngất đi. Nghe giống như là Chu Linh Linh làm, nhưng nàng làm sao lại chạy đến phòng Lập Tôn nơi này đến? Mà lại Nô Nhược Anh không có quyền hay, cũng hẳn là công kích của nàng mục tiêu mới đúng. Hứa Thành tạm thời đem nghi hoặc không hề để tâm, nắm lấy Nô Nhược Anh tay, ta mang ngươi rời đi nơi này. Chờ một chút. Nô Nhược Anh chần chờ một chút, mới thấp giọng nói, trong nhà xưởng còn giam giữ một chút bị gạt đến nữ hải. Nàng không muốn dùng đạo đức bắt cóc phương thức yêu cầu Hứa Thành đi cứu người, nhưng nếu như đi thẳng một mạch như vậy, kia về sau quãng đời còn lại đều sẽ ăn ngủ không yên. Hứa Thành ngược lại là không nghĩ quá nhiều, như là đã quyết định muốn cứu người, vậy liền sẽ không chọn ba lời bốn, mà lại nhà máy nơi nào hắn lúc đầu cũng chuẩn bị đi một chuyến, đem bên trong dược phẩm phá hủy. Vậy ngươi trước chờ ta ở đây, ta đem người cứu ra lại tới tìm ngươi. Ừ, ta sẽ ở đây đợi ngươi. Nô Nhược Anh đưa mắt nhìn Hứa Thành rời đi, nhặt lên rơi trên mặt đất súng ngắn, chậm rãi lùi về nơi hẻo lánh bên trong. Hứa Thành rời đi phòng Lập Tôn về sau, liền hướng về nhà máy tiềm hành quá khứ. Trên đường đồng dạng có thể nhìn thấy rất nhiều ngã lăn tại bên đường góc đường thi thể, đại bộ phận chúng đạn mà chết, cũng đều là sơ mặc kiệt tác. Đây tuyệt đối là một trận đại đồ sát, chỉ là người chết liền vượt qua ba chữ số. Hứa Thành không nghĩ tới sơ mặc thủ đoạn như thế lăng lệ tàn nhẫn, bất quá cái này chính hợp hắn ý, đưa Phật đưa đến Tây, muốn diệt trừ huynh đệ hội, liền phải đem tất cả thành viên đều đưa đi gặp thượng đế. Rất nhanh, hắn liền đến nhà máy trước. Nhà máy vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, đại môn khóa chặt, trên tường rào còn cài đặt lưới điện. Xuyên thấu qua nhà máy cửa sổ, có thể nhìn thấy một chút vũ trang nhân viên tại thò đầu ra nhìn, quan sát tình huống bên ngoài. Nơi này xem như huynh đệ hội thành lũy cuối cùng, người ở bên trong báo đoàn phòng thủ, không có tùy tiện ra chịu chết, tránh thoát sơ mặc cùng Chu Linh Linh đổ sát. Hứa Thành không biết sơ mặc hiện tại ở đâu, cũng liền không lãng phí thời gian đi tìm nàng, bưng lên súng trường, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Ầm. Nương theo lấy súng văng lên, một cái từ cửa sổ thò đầu ra quan sát người ứng thanh ngã gục, đầu bị đánh thành một nhão. Địch nhân ở bên ngoài, chú ý ẩn nấp. Vài tiếng hơi có vẻ hốt hoảng tiếng gào vang lên, nguyên bản còn tại ngó giáo giác người, cả đám đều co lên đến. Hứa Thành bắn một phát súng sau chuyển di vị trí, đợi một hồi, lại có không tin tà người hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Ầm. Cái thứ hai đầu người bị đánh nổ. Phanh phanh phanh. Một trận kịch liệt tiếng súng theo sát lấy vang lên, người ở bên trong bắt đầu lung tung hướng ra phía ngoài nổ súng, tiến hành hỏa lực áp chế. Hứa Thành nhắm chuẩn một cái nô ra nửa người, một súng đem bả vai của đối phương đánh nát, tiếng súng lập tức ít đi rất nhiều. Hắn thu hồi súng trường, rời đi nhà máy chính cửa trước, vây quanh phía cạnh, đem thổ chế túi thuốc nổ dẫn đốt, ném đến trên tường rào lưới điện. Oeng. Một tiếng biết hai tiếng vang, lưới điện bị tạc ra dài 3 mét lỗ hổng. Hứa Thành mấy bước chạy lấy đà, nhảy lên tường vây lật qua. Hắn hiện tại có chút may mắn khu ổ chuột là không chính phủ trạng thái, vận dụng bom đều không cần lo lắng bị chính phủ tra đồng hồ nước. Vừa mới leo tường tiến vào trong nhà máy sân nhỏ, Hứa Thành liền thấy sân nhỏ nơi hẻo lánh bên trong phối điện máy biến thế. Đồng dạng chính phủ phối điện máy biến thế sẽ không lắp đặt đến như thế không quy phạm, nhưng trong khu ổ chuột mấy cái thế lực đều làm mình phát điện, đương nhiên là muốn làm sao trang liền làm sao trang. Hứa Thành đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp giơ súng liền bắn. Ba ba vài tiếng, máy biến thế toát ra từng đoàn đốm lửa nhỏ, sau đó quanh một chút cháy rồi, đem cắp điện đều cho đốt đoạn. Đèn đuốc sáng trưng nhà máy lập tức lâm vào hắc ám bên trong. Trong nhà máy, Triệu Vi tại cách âm hiệu quả tốt đẹp xa hoa gian phòng bên trong ngủ say sưa, không chút nào biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Căn phòng cách vách, Lý Kim Trạch đối mặt đột nhiên xuất hiện mất điện sửng sốt một hồi. Hắn đưa trong tay roi ra vứt bỏ, một cước đá văng mặt trước thoi thóp nữ nhân, sau đó nhảy xuống giường, tại hắc ám bên trong tìm tới y phục của mình. Cái kia tên chọc chết tiệt, ngớ ngẩn. Lý Kim Trạch một bên mặc quần áo, một bên cắn răng nghiến lợi mắng ngốc ngưng. Ngay cả nơi này đều có thể mất điện, có thể nghĩ nhà máy an toàn đã không cách nào bảo hộ. Tên chọc chết tiệt thế mà còn dám nói không có vấn đề, sớm muộn muốn phát nổ hắn. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 67, đớp phân rồi người mất điện về sau, trong nhà máy loạn thành một bầy. Nhất là công nhân bốc bát, lúc đầu chỗ cửa lớn vang lên kịch liệt tiếng súng liền để bọn hắn trong lòng run sợ, sau đó lại là tiếng nổ, lại là mất điện. Nếu không phải những công nhân này cũng là thuộc về Minh đại hội, khả năng đã sớm giải tán lập tức. Ngốc ưng một tay nắm lấy đèn tin, một tay nắm lấy quyết đại âm thanh loa, leo đến chồng chất trên cái dương mặt. Tất cả im miệng cho ta, đứng tại chỗ không cho phép lúc đích, ai dám động đến lao tử một súng bắn nổ hắn. Tại hắn giận mắng quát lớn dưới, các công nhân dần dần an tĩnh lại. Hắn dùng hung ác mắt thần hoàn xem một vòng, ra lệnh, đều tại ở nguyên tại chỗ không cho phép chạy loạn, Lý Ba, đi khởi động dự bị nguồn điện. Lý Ba vội vàng đáp ứng một tiếng, quay đầu hướng nhà máy phát điện phòng chạy tới. Ngốc ưng từ trên cái dương nhảy xuống, đem quyết đại âm thanh loa ném cho giám sát, móc súng lục ra, hướng nhà máy phía trước nhanh chân đi đi. Hắn vốn cho rằng đôi cậu nam nữ kia khẳng định sẽ bị Kha Tiên Sinh giải quyết, không nghĩ tới vậy mà bắt đầu tiến công nhà máy. Chẳng lẽ Kha Tiên Sinh thỉnh thoảng tính hai điếc, nghe không được động tĩnh bên ngoài? Nhà máy là Triệu Vĩ coi trọng nhất đồ vật, không cho sơ thất, nếu như Ngốc Ưng còn muốn thái tử thượng vị, ngồi lên huynh đệ hội lao đại vị trí, nhất định phải cam đoan nhà máy hoàn hảo không chút tổn hại. Đánh nổ máy biến thế về sau, Hứa Thành đóng lại hộp âm nhạc, đập nát lầu một cửa sổ, tiến vào trong nhà máy. Nhà máy chiếm diện tích phi thường lớn, mà lại nội bộ hoàn cảnh phức tạp, ngoại nhân tiến đến rất dễ lạc đường, nhất là tại mất điện tình huống dưới. Nhưng Hứa Thành cũng không cần nhận biết tất cả đường, hắn mục đích rất đơn giản, tù binh một người sống hỏi ra giam giữ các cô gái địa phương, sau đó giết sạch còn lại tất cả mọi người. Trong nhà máy đen kịt một màu, tầm nhìn cơ hội là số 0. Tăng cường LV2 cho Hứa Thành mang đến rất mạnh thị lực, tại cái này hắc ám bên trong, cũng có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng cảnh vật xung quanh. Bất quá thị lực chỉ có thể mang đến nhất định ưu thế, hắn càng cậy vào, ngược lại là trên sống núi mang kính mắt. Cái này từ vương đằng trên thân tuân ra tới kính mắt, không chỉ có thể chống cự tinh thần công kích, còn có thể trông thấy một người linh hồn chi hỏa, sẽ không nhận tia sáng ảnh hưởng. Cái này tương đương với mở nhìn ban đêm công năng, chỉ cần có thể nhìn thấy nhỏ xíu bóng người hình dáng, linh hồn chi hỏa liền sẽ đem vị trí của đối phương lộ rõ. Số lượng địch nhân rất nhiều, thế nhưng là tại mảnh này hắc ám bên trong, Hứa Thành là duy nhất thợ săn. Tất cả mọi người là hắn con mồi. Lạch cạch, lạch cạch. Tiếng bước chân rất nhỏ tại hắc ám bên trong hiện hiện. Hai cái cầm súng nhà máy thủ vệ một trước một sau, tại trong lối đi nhỏ thận trọng tiến lên. Bọn hắn là được phái tới kiểm tra bạo tạc phát sinh điểm, thủ vệ đội trưởng hoài nghi phía ngoài địch nhân rất có thể nổ tung lưới điện tiến vào trong nhà máy. Hai cái thủ vệ rất khẩn trương, tiếng thở hào hển rõ ràng có thể nghe. Bọn hắn mới vừa đi ra lối đi nhỏ, hắc ám bên trong truyền đến phanh phanh súng vang lên, hai người ứng thanh ngã gục. "Uy, các ngươi phát hiện địch nhân rồi sao?" "Uy." "Nói chuyện." Trên thân hai người bộ đàm, vang lên thủ vệ đội trưởng dồn dập tiếng gào. Hứa Thành từ hắc ám bên trong đi tới, tại hai cô trên thi thể lấy ra hộp đạn, tiếp tục đi tới. Hai cái thủ vệ chết đi, vì đó có hơn thủ vệ gõ vang cảnh báo. Địch nhân đã xâm lấn nhà máy, thủ vệ đội trưởng áp lực như núi, chỉ có thể dẫn đầu còn lại thủ vệ xâm nhập nhà máy nội bộ tìm kiếm địch nhân. Nhà máy không cho sơ thất, nhất định phải đem địch nhân đuổi ra ngoài, một tên cũng không để lại. Mười mấy cái thủ vệ chia hai đội, trước sau hô ứng, từ nhà máy phía trước nhất bắt đầu tiến hành thám thức lục soát, không buông tha bất kỳ một vị trí nào. Hứa Thành vừa mới chạm vào sản xuất ở giữa, liền đụng đầu lục soát đội ngũ. Hắn một thương đánh ngã tối người phía trước, theo ở phía sau thủ vệ lập tức hoảng sợ kêu lên, ở chỗ này, địch nhân tại sản xuất ở giữa nơi này. Vừa dứt lời, theo ở phía sau thủ vệ liền như ong vỡ tổ tràn vào sản xuất ở giữa. Hứa Thành trốn đến một đài máy móc đằng sau, những người này đến rất đúng lúc, tránh khỏi hắn từng cái đi tìm. Rộng rãi như sân vận động sản xuất trong phòng, sắp hàng từng đài máy móc cùng dây chuyền sản xuất, mười mấy cái thủ vệ từ một chỗ khác xuống tới, từng đạo đèn tin cổ sáng bốn phía lắc lư, tìm kiếm thân ảnh của địch nhân. Hứa Thành từ máy móc đằng sau thò đầu ra, giơ súng, nhắm chuẩn, sạc lý. Ầm. Một cái cầm đèn tin cầm tay thủ vệ ứng thanh ngã gục. Còn lại thủ vệ hoa một chút loạn bắt đầu, có trực tiếp nằm xuống, có lung tung nổ súng đánh trả. Thủ vệ đội trưởng khẳng cả giọng duy trì kỷ luật. Rốt cuộc chỉ là một đám người ô hợp, coi như nhận qua trình độ nhất định huấn luyện, cũng đua xa quân chính quy. Hứa Thành không có bị phát hiện vị trí, dứt khoát đứng lên, bắt đầu bắn địa. Ầm, ầm, ầm. Liên tục tiếng súng băng lên, những cái kia cầm đèn tin cầm tay thủ vệ từng cái bị đánh chết, đảo mắt chỉ còn lại một hai cái, doa đến tranh thủ thời gian một cây đèn tin đóng lại, để sản xuất ở giữa một lần nữa quy về hắc ám. Cái này không cần duy trì kỷ luật, còn lại thủ vệ tất cả đều co lên đến không dám động. Hứa Thành hoán đổi hộp đạn, tại hắc ám bên trong bắt đầu đi khắp bắt đầu. Tiếng súng lại lần nữa vang lên. Mỗi một tiếng súng vang, liền có một người thủ vệ đổ vào vũng máu bên trong. Còn lại thủ vệ đều bối rối, không rõ tại loại này đen nhánh hoàn cảnh bên trong, vì cái gì địch nhân có thể chuẩn xác phát hiện vị trí của bọn hắn. Trầm rãi đổ sát so chính diện giao chiến càng kinh khủng, có người chịu không được đứng lên phản kích, bị đánh chết, còn có người quay người chạy trốn, cũng bị đánh chết. Chạy trốn là chết, phản kích là chết, đợi tại nguyên chỗ cũng là chờ chết, khủng hoảng cảm giác bao phủ tại trái tim của mỗi người bên trên. Hứa Thành tựa như đêm tối bên trong du đãng tử thần, dùng liêm đao chậm chạp thu gặt lấy sinh mệnh. Tất cả mọi người tại hắn mắt bên trong đều là không chỗ che thân. Đừng lại nổ súng. Thủ vệ đội trưởng ôm đầu ngồi xuống phòng, hoảng sợ hét dầm lên, chúng ta đầu hàng. Đáp lại hắn là một viên xuyên qua đầu đạn. Ngắn ngủi vài phút, mấy chục cái thủ vệ ngay tại cái này sản xuất thời gian bị tàn sát không còn, không khí bên trong tràn ngập gây mũi mùi khói thuốc súng cùng mùi máu tươi. Sản xuất ở giữa bên ngoài, Ngốc Ưng nửa ngồi xổm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi, cầm súng lục tay run nhẹ nhẹ. Hắn tới có một sẽ, nhưng sản xuất trong phòng đơn phương đổ sắt để hắn chủ bước. Mười mấy cái võ trang đầy đủ thủ vệ đều bị tàn sát không còn, coi như tăng thêm hắn một cái, bất quá là lại tiêu hao một viên đạn mà thôi. Giờ phút này, Ngốc Ưng trong lòng hùng tâm tráng trí đã biến mất, chỉ muốn chạy trốn lấy mạng, chạy trốn tới Kha Tiên Sinh bên người, ôm chặt bắp đuổi của hắn. Cùng Kha Tiên Sinh đã phân biệt mấy giờ, nghĩ hắn. Nghe được thủ vệ đội trưởng tiếng thét chói tai, Ngốc Ưng rốt cuộc không sống được, đứng dậy chuẩn bị trốn đi. So với lao đại vị trí, vẫn là sinh mệnh càng quý giá một chút. 3. Ánh đèn đột nhiên sáng lên, đâm vào Ngốc Ưng vô ý thức nhắm mắt lại, nhà máy dự bị nguồn điện rốt cuộc khởi động. Hắn ở trong lòng chửi ầm lên, Lý Ba cái này hỗn đản, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này đến. Bành! Sản xuất ở giữa cửa lớn bị một cước đá băng, rìm súng Hứa Thành từ bên trong lao ra, vừa lúc cùng mở hai mắt ra Ngốc Ưng đối đầu ánh mắt. Đã giết mắt đỏ Hứa Thành giơ lên súng trường. Chờ một chút. Sống còn, Ngốc Ưng trở nên tỉnh táo dị thường. Hắn vứt bỏ súng ngắn, lấy ra một điếu thuốc đốt, trầm giọng nói, chúng ta có thể nói chuyện. Ầm! Hứa Thành một thương đem hắn nổ đầu. huynh đệ hội bên trong buồn nôn nhất cái này thích cường nhân lắm điều nam tên chọc chết tiệt, còn muốn cùng ta trèo lên rùa lang, đớp phân rồi ngươi. Ngã trên mặt đất ngốc ưng trừng lớn hai mắt, đến chết đều không rõ Hứa Thành vì cái gì không theo Sáo Lộ ra bài. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bung chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 68, đã lâu không gặp, đường đậu người Vika, Vika, tỉnh. Đang ngủ say Triệu Vĩ bị tỉnh lại, hắn mở hai mắt ra, nhìn thấy đứng tại bên giường Lý Kim Trạch, dọa đến khẽ run rẩy, "Quỷ a." Lý Kim Trạch, mặc dù ta xác thực lớn lên xấu xí một chút, nhưng trong mắt người ngay cả người cũng không tính rồi. Nguyên lai là Kim Trạch a. Sau khi thấy rõ, Triệu Vĩ nhẹ nhàng thở ra, ngáp một cái, "Không phải nói chớ quấy rầy ta ngủ sao?" Lý Kim Trạch trầm giọng nói, "Vĩ ca xảy ra chuyện, chúng ta muốn được rời đi cái này." Triệu Vĩ sửng sốt một chút, "Xảy ra chuyện gì?" Vừa rồi bị cúp điện, dưới lầu tiếng súng cực kỳ kịch liệt, có thể là huynh đệ hội đối đầu đánh vào đến, chúng ta lưu tại cái này rất nguy hiểm. Nghe được Lý Kim Trạch kiểu nói này, Triệu Vĩ cũng luống cuống, vội vàng trượt xuống giường tìm quần, "Vậy chúng ta đi nhanh lên." Nhìn thấy hắn hốt hoảng bộ dáng, Lý Kim Trạch trong mắt lóe lên một tia khinh thường, trên tay lại nhanh chóng giúp hắn mặc quần và quần áo. Hai người rời phòng, một đường cẩn thận từng ly từng tí đi vào dưới lầu. Dưới lầu cực kỳ yên tĩnh, nhà kho công nhân còn tại giám sát đốc xúc hạ trang hàng lên xe. Triệu Vĩ quay đầu nhìn xem Lý Kim Trạch, bất mãn nói, "Đây chính là ngươi nói rất nguy hiểm." Lý Kim Trạch cau mày, đột nhiên nhìn thấy mồ hôi đầm địa chạy về tới Lý Ba, lập tức hướng hắn ngoắc, "Ngươi, tới." Lý Ba vừa mới đem nhà máy dự bị nguồn điện khởi động, một đường chạy chậm trở về. Ngốc ứng không tại, hắn đành phải kiên trì đi đến hai người mặt trước. Lý Kim Trạch chất vấn, "Ngốc ứng đâu? Vừa rồi mất điện cùng tiếng súng chuyện gì xảy ra?" Lý Ba cũng không dám nói lung tung, cười làm lành nói, "Không có việc gì, không có việc gì, nhà máy cực kỳ an toàn." Lý Kim Trạch đưa tay chỉ vào những cái kia công nhân múc bác, âm thanh lạnh lùng nói, "Vậy bọn hắn tại đội cái gì?" Những công nhân kia mặc dù đang làm việc, thế nhưng là từng cái sắc mặt kinh hoàng, động tác biến hình, nếu như không phải giám sát tại, khả năng đã sớm chạy. Lý Ba lập tức ghế trụ, không biết trả lời như thế nào, cũng không thể nói những công nhân này bởi vì nửa đêm đi làm, cho nên vội vã về ký túc xá ngủ đi. Triệu Vĩ cũng nhìn ra không thích hợp, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên khẽ run rẩy, đưa tay trà sát cánh tay, làm sao đột nhiên lạnh quá. Lý Kim Trạch cũng bị quăng đến dùng mình một cái, mắt sắc hắn, phát hiện không trung thế mà hạ xuống nhàn nhạt băng sương. Tuyết rơi. Nói đùa, trong phòng làm sao lại tuyết rơi? Các công nhân cũng phát hiện dị dạng, chính nghị luận ở Mỹ, nhà kho đỉnh chóp ánh đèn bỗng nhiên lóe lên, lúc sáng lúc tối. Một cái bọc lấy xương mù nữ nhân, bỗng nhiên xuất hiện tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Ê! Ách! Các công nhân từng cái biểu lộ ngưng kết, nhìn qua lơ lửng trên không trung nữ nhân, mãnh liệt sợ hãi cảm giác tại mỗi cái lòng người bên trong hiện hiện. Quái! Quái gì? Triệu Vĩ dọa đến hai chân mềm nhũn, ngồi sập xuống đất. Lý Kim Trạch ý chí lực khá mạnh, dẫn đầu từ hoảng sợ bên trong tránh ra, vội vàng kéo Triệu Vĩ, quay đầu liền chạy. A! Phía sau vang lên một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lý Kim Trạch toàn thân lắc một cái, căn bản không dám quay đầu, lôi kéo Triệu Vĩ một đường chạy ra nhà kho. Lý Ba thế mà cũng theo ở phía sau, còn chủ động xung làm dẫn đường, hướng bên này đi, có cái an toàn lối đi có thể rời đi. Ầm. Một tiếng súng vang đánh gây Lý Ba lời nói, cũng đánh gây hắn chân. Hắn hướng trước ngã sắp xuống, hai tay che lấy máu chảy ồ ạt đùi hét thảm lên. Hứa Thành từ ánh đèn chiếu xạ không đến góc tối bên trong đi ra đến, dùng súng trường chỉ vào vạn phần hoảng sợ Lý Kim Trạch cùng Triệu Vĩ, khẽ mỉm cười, "Đã lâu không gặp, đường đầu người." Lý Kim Trạch cúi đầu nhìn thoáng qua Lý Ba, ngẩng đầu nhìn Hứa Thành. Cả trái tim không đè nén được run rẩy, ngươi là ai? Biến cố quá nhiều, đầu óc của hắn đều có chút hỗn loạn, trong chốc lát vậy mà không thể nhận ra mặt trước mang theo kính mắt người. Hứa Thành, ta như thế phong cách ra sân, kết quả ngươi thế mà đem ta quên đi. Vậy ta giả cho ai nhìn a? Hứa Thành giật người, nhìn đến ta phải đem ngươi nhét vào buồn cầu uống hai chén, thanh tỉnh một chút. Lý Kim Trạch cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, rốt cục nhận ra trương này quá phận anh tuấn mặt, kinh hô một tiếng, là ngươi. Sau đó hắn càng sợ hơn, bởi vì hai người có thủ. Triệu Vĩ trốn đến Lý Kim Trạch sau lưng, giang thắt nút, ngươi, các ngươi nhận biết. Lý Kim Trạch không dám nói, sợ đem Triệu Vĩ bị dọa cho phát sợ. Hắn nhanh chóng tại đầu góc bên trong suy tư làm như thế nào để Hứa Thành buông tha hai người, liền nghe được Hứa Thành hỏi, các ngươi cùng huynh đệ hội là quan hệ như thế nào? Hứa Thành cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này bắt được Lý Kim Trạch con cá này. Mặc dù Lục Vân Giao nói đừng lại chọc hắn, nhưng chính hắn chạy đến ta trong chèn đến, vậy liền không quan hệ với ta à? Triệu Vĩ vô ý thức muốn mở miệng, nói huynh đệ hội là mình, Lý Kim Trạch lại giành nói, không có quan hệ, chúng ta là tìm đến huynh đệ hội làm chút kinh doanh. Triệu Vĩ muộn màng nhận ra, mới ý thức tới Lý Kim Trạch nói như vậy nguyên nhân, vội vàng ngậm miệng lại. Không có quan hệ. Hứa Thành cười lạnh một tiếng, đem miệng súng nhắm ngay trên đất Lý Ba, bọn hắn cùng huynh đệ hội có quan hệ hay không? Lý Ba ha to miệng, Lý Kim Trạch tràn ngập ánh mắt uy hiếp để hắn nói không ra lời, nhưng đen như mực họng súng cũng thật đáng sợ nha. Hai bên mang tới áp lực, để Lý Ba đầu đầy mồ hôi. Ầm. Tiếng súng băng lên, đạn từ Lý Ba bên thai sắt qua, đánh ra một cái vết thương máu chảy rầm rề. Hứa Thành âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có thể tiếp tục giữ im lặng, nhưng một phát súng tiếp theo nhắm chuẩn chính là của ngươi đầu. Lý Ba dùng tay bịt lấy lỗ tai, không dám nhìn tới Lý Kim Trạch muốn giết người ánh mắt, triệt để đồng dạng đem hai người này đổ lót đều bán sạch sẽ. Lý Kim Trạch uy hiếp là tại về sau, mà Hứa Thành uy hiếp ngay tại mặt trước, chỉ cần biết làm nhân chia cộng trừ đều biết làm như thế nào tuyển. Lý Ba biết đến không phải rất nhiều, chỉ biết là Triệu Vĩ bối cảnh rất lớn, xưởng chế thuốc liền là tại kỹ thuật của hắn duy trì dưới mới có thể khởi công xây dựng hoàn thành. mà lại huynh đệ hội thuốc có thể bán được toàn bộ dọc tảo chợ đen, cũng là nhận Triệu Vĩ che chở, không phải sớm đã bị quan lại quyền quý ăn xong lau sạch. Mà Triệu Vĩ mượn nhờ huynh đệ hội kiến tạo xưởng chế thuốc, cũng không đơn thuần là vì kiếm tiền, mà là cho mình chế tạo một cái không nhận ước thuốc nơi thí nghiệm. Những cái kia bị gạt đến nữ nhân, một bộ phận bị mua bán, một bộ phận khác trở thành Triệu Vĩ vật thí nghiệm. Chủ yếu là trong khu ổ chuột người dinh dưỡng không đầy đủ toàn thân tật bệnh, Triệu Vĩ trước mắt mới có thể để huynh đệ hội phát triển ra nhân khẩu mua bán nghiệp vụ. Về phần Lý Kim Trạch, là một năm trước đi theo Triệu Vĩ xuất hiện, thoạt nhìn như là Triệu Vĩ tùy tùng, Lý Ba đối với hắn không hiểu nhiều. Nghe xong Lý Ba giảng thuật về sau, Hứa Thành nhìn về phía Triệu Vĩ ánh mắt đã trở nên cực kỳ băng lãnh. Triệu Vĩ cũng nhìn ra nguy hiểm, hoảng sợ trốn ở Lý Kim Trạch sau lưng. Lý Kim Trạch kiên trì giang hai tay ra, tựa như gà mái bảo hộ gà con đồng dạng, "Ta, chúng ta có thể nói chuyện, vô luận ngươi muốn cái gì đều được, không thể thương tổn hắn." "Lan đi." Hứa Thành một bàn tay đem Lý Kim Trạch phiến té xuống đất bên trên, giơ súng nhắm ngay run lẩy bẩy Triệu Vĩ. "Ngươi không thể giết hắn." Lý Kim Trạch nửa gương mặt lập tức sung huyết sưng, hắn không để ý tới đau đớn, bổ nhào qua bắt lấy Hứa Thành ống quần, khàn cả giọng, "Phụ thân hắn là thành phố nghị viên, mẫu thân là thủ tịch quan tòa, gia tộc của hắn tại rốt thành phố một tay che trời, ngươi giết hắn sẽ chọc thủng trời." Gia tộc Vinh Quang cho Triệu Vĩ vô tận dũng khí, cũng đi theo giống to, "Không sai, ngươi dám giết ta, người nhà ta sẽ không bỏ qua ngươi." "Ô." Hứa Thành đem miệng súng đâm tiến Triệu Vĩ miệng bên trong, nói khẽ, "Vậy thì thật là tốt, đưa các ngươi một nhà đoàn tụ." Ầm. Hắn bóc cò, đem Triệu Vĩ đầu đánh cho nháo loạn. "Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh." Chương 69, tìm được, nhưng các ngươi khả năng nhận không ra. Nhìn qua bị một phát súng đánh chết Triệu Vĩ, Lý Kim Trạch biểu lộ ngốc trệ, đầu góc bên trong không ngừng vang vọng một câu. "Hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám?" Hứa Thành bay lại họng súng, nhắm ngay Lý Kim Trạch. Lý Kim Trạch chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Hứa Thành, biểu lộ không ngừng biến ảo, cuối cùng đống nhiên cười lên ha ha, cười cười vừa khóc bắt đầu, vừa khóc lại cười. "Xong, chết chắc, chúng ta đều chết chắc." Hắn lệ rơi đầy mặt, tựa như chết cha ruột đồng dạng. Trên thực tế, nếu như có thể đổi, Lý Kim Trạch tuyệt đối nguyện ý lấy chính mình cha ruột mệnh đến cùng Triệu Vĩ đổi. Lý gia là bản địa thổ hào không sai, nhưng trên thực tế là bám vào Triệu Vĩ gia tộc bên dưới sinh tồn tiểu nhân vật. Lý Kim Trạch bước xuống tôn nghiêm, phí hết tâm tư luẩn cuối quỳ liếm, mới rốt cục có thể tiến đến Triệu Vĩ bên người làm cái tùy tùng, vốn là muốn ôm gấp bắp đùi của hắn, để Lý gia có thể nâng cao một bước. Nhưng cái này kiếm không dễ thời cơ, bị Hứa Thành một thương cho đánh cái vỡ nát. Triệu Vĩ vừa chết, đừng nói huynh đệ hội, liền xem như Lý gia cũng khó thoát chôn cùng hạ chẳng. "Ngươi biết ngươi đã làm gì sao?" Lý Kim Trạch đột nhiên từ dưới đất đứng lên, biểu lộ dữ tợn, gắt gao trừng mắt Hứa Thành, hét lớn, "Ngươi biết ngươi sẽ hại chết bao nhiêu người sao?" Hứa Thành đem miệng súng chống đỡ ở trên trán của hắn, nói khẽ, "Ta vui lòng." Lý Kim Trạch ngây dại, vạn bạn không nghĩ tới sẽ từ Hứa Thành miệng bên trong nghe ra một câu nói như vậy. "Vạn sự không bằng ta vui lòng, đúng là một cái rất tốt đáp án." "Vì cái gì?" Lý Kim Trạch té quỵ dưới đất, đau khóc thành tiếng, "Đến cùng là vì cái gì a?" Hắn không rõ, đêm nay lúc ăn cơm còn rất tốt, làm sao đột nhiên thiên liền sập, mình còn có bó lớn phú quý nhân sinh không có hưởng thụ. Hứa Thành thanh âm trở nên lạnh xuống đến, "Vì cái gì? Ngươi nên đi hỏi một chút những cái kia bị các ngươi giết hại người vô tội." Lý Kim Trạch đột nhiên ngẩng đầu, mắt bên trong tràn đầy cừu hận, "Ngươi cho rằng ngươi trốn được? Ngươi nhất định phải chết, ta sẽ trong địa ngục chờ ngươi. Đến địa ngục ta cũng như thường giết ngươi." Hứa Thành bóc cỏ, đánh nổ Lý Kim Trạch đầu. Một bên Lý Ba, trơ mắt nhìn xem hai cái đại nhân vật tuần tự mất mạng, dọa đến kém chút kẻ ra quần. Hứa Thành chịu đựng một phát súng giết chết hắn xúc động, hỏi, "Những cái kia bị giam giữ nữ nhân đều ở đâu?" Lý Ba không dám giấu giếm, "Ở phòng hầm, ta có thể dẫn ngươi đi." Hứa Thành để súng xuống đi tới, một tay đem hắn nhấc lên. Tại Lý Ba chỉ đường dưới, Hứa Thành rất mau tìm đến giam giữ những nữ nhân kia tầng hầm. Vừa mới tới gần, tầng hầm cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, một cái thoăn thoắt thân ảnh từ bên trong chạy đến. Hứa Thành vô ý thức muốn nổ súng, chờ sau khi thấy rõ kinh ngạc lên tiếng, "Ngươi làm sao tại cái này?" Từ trong tầng hầm ngầm chui ra ngoài, lại là Sơ Mặc. Hứa Thành nao nao, lúc này hắn còn mang theo kính mắt, xuyên thấu qua thấu kính, có thể nhìn thấy Sơ Mặc linh hồn chi hỏa cực kỳ tràn đầy, bày biện ra màu trắng loá. Nếu như linh hồn người khác là chập chờn ngọn lửa, kia Sơ Mặc linh hồn liền là thái dương chi hỏa, quá chói mắt. Chẳng lẽ nàng thần bí năng lực cùng linh hồn có quan hệ? Nhìn thấy ngoài cửa là Hứa Thành, Sơ Mặc cũng trầm tĩnh lại, dùng tay ngáp một cái, "Nô nhược anh nói ngươi ở chỗ này, ta liền tới xem một chút." Hứa Thành phát hiện nàng một thân nồng hậu dày đặc mùi máu tươi, cau mày nói, "Ngươi trước đó chạy đi đâu rồi? Ta làm sao một mực không nhìn thấy ngươi?" Sơ Mặc lộ ra nhìn được trí đồng dạng ánh mắt, "Đương nhiên là đi diệt khẩu, ngươi không biết nơi này có rất nhiều người gặp qua chúng ta mà sao?" Hứa Thành trước đó thật đúng là không nghĩ tới, rốt cuộc mấy ngày không ngủ, tư duy có chút chậm chạp. Sơ Mặc không để ý tới hắn, quay đầu đối trong tầng hầm ngầm hô, "Bên ngoài an toàn, ra đi." Trong tầng hầm ngầm rất đi mau ra 5-6 cái nữ nhân trẻ tuổi, từng cái thần sắc thấp thỏm lo âu, tay trong tay nhét chung một chỗ. Tinh thần của các nàng trạng thái thật không tốt, ngược lại là không có nhận qua cái gì ngược đãi, bởi vì Triệu Vĩ đối vật thí nghiệm yêu cầu cực kỳ cao. Đã người đã trải qua cứu ra, kia dẫn đường đảng cũng liền vô dụng. Hứa Thành quay lại họng súng, nhắm ngay Lý Ba. Lý Ba sợ hãi đến khó lấy suy nghĩ, mở miệng cầu xin tha thứ, "Đừng, đừng nổ súng, ngươi quên sao? Ngươi còn đưa cho ta một khối xà phòng đâu, về sau ngươi để cho ta đi phòng ngươi ta liền đi, nghĩ đối ta làm cái gì thì làm cái đó, đừng có giết ta a." Trung quanh nữ nhân cả một chút đều xem tới, dù là trạng thái tinh thần không tốt, cũng ngăn cản không được bọn họ tràn ngập bắt quái trái tim. Xa phòng, gian phòng, muốn làm cái gì thì làm cái đó, những mấu chốt này từ liên tưởng đến nhau, quá kích thích. Sơ Mặc càng là kinh ngạc nói, mặc dù người hướng giới tính là tự do, nhưng ta cảm thấy nam nhân vẫn là phải tận dụng mọi thứ tương đối an toàn, chống giá nhiệt tâm dễ dàng đau mất cơ hội của ta. Hứa Thành, Mạnh, hắn một phát súng đem Lý Ba sập, hít sâu mấy hơi, cố gắng lộ ra nụ cười hiền hòa, đây là một cái hiểu lầm. Các nữ nhân co lại thành một đoàn, liều mạng gật đầu, a đúng đúng đúng. Ngươi có súng, ngươi nói hiểu lầm liền hiểu lầm, chúng ta không ý kiến. Rời đi thời điểm, Hứa Thành cùng Sơ Mặc bốn phía phóng hỏa, còn tại lầu 2 phát hiện một cái toy top nữ nhân, cũng cùng nhau mang đi. Chờ chạy đến bên ngoài lúc, trong nhà máy đã giấy lên lửa lớn rừng rực. Huynh đệ hội người cơ hồ bị tàn sát không còn, khu ổ chuột lại là không chính phủ trạng thái, không có người đến dập lửa. Hỏa diễm sẽ đốt cháy rơi trong nhà máy tất cả vết tích. Tiện đường đem trốn ở phòng lập tôn bên trong Nô Nhược Anh mang đi, một đoàn người thừa dịp bóng đêm, lặng lẽ rời đi huynh đệ hội địa bàn. Ba ngày, Liệp Kim Khu. Nhà máy lửa lớn đã bị triệt để dập tắt, tàn khói lượn lờ. Tại hóa thành phế tích nhà máy trước, vì trên trăm cái thần sắc sợ hãi người, tất cả đều là huynh đệ hội thành viên, từ tối hôm qua biến cố bên trong may mắn còn sống sót. Bọn hắn sở dĩ quỳ gối cái này, không phải là bởi vì chết cha mẹ, mà là bởi vì mỗi cái người sau lưng đều đứng đấy một người mặc màu đen chế phục người áo đen, cầm thương chỉ vào đầu của bọn hắn. Bọn này người áo đen sáng sớm liền xâm nhập huynh đệ hội, đem nhà máy lửa dập tắt, sau đó lại đem huynh đệ hội người sống sót bắt lại, kẻ dám phản kháng đều bị không lưu tình chút nào đánh chết. Dư Ôn chưa hết đổ nát thê lương bên trong, cục điều tra phó cục trưởng Kẻ, dùng mang theo trắng đoán găng tay tay che mũi, sắc mặt tâm trầm. Thuộc hạ của hắn ngay tại lặp đi lặp lại kiểm tra hai cỗ xác chết cháy, đã cơ bản có thể xác định, đây chính là mất tích Triệu Vĩ cùng Lý Kim Trạch. Hai cái người áo đen áp lấy một thanh niên đi vào Kẻ mặt trước, ép buộc hắn quỳ xuống. Thanh niên thần sắc thấp thỏm lo âu, khi hắn nhìn thấy trên mặt đất hai cỗ xác chết cháy lúc, trên mặt huyết sắc càng là trong nháy mắt tới tận, trở nên trắng bệnh. Nhìn đến ngươi đã đoán được. Hựu Kẻ dùng thủ trượng điểm một cái cháy đen sàn nhà, ngươi người phải bảo vệ biến thành gà nướng. Ngươi có cái gì muốn nói? Ta. Thanh niên há to miệng, lại lý do gì đều nói ra không miệng, đầy trong đầu đều là sợ hãi tuyệt vọng. Hắn là cục điều tra tinh anh, chuyên môn phụ trách bảo hộ Triệu Vĩ an toàn. Huynh đệ hội là Triệu Vĩ địa bàn, không ai cảm thấy hắn sẽ xảy ra chuyện, cho nên thanh niên không có cùng theo đến. Cái này hai tuần lễ một mực tại bên ngoài mò cá, căn bản không biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Thẳng đến sáng nay mới bị người từ trong chăn đẩy ra ngoài, đưa đến nơi này. Nhìn thấy thanh niên nói không ra lời, Mị Kệ thở dài. Thanh niên này là hắn bồi dưỡng thân tín, phái đi bảo hộ Triệu Vĩ. Vốn là muốn cho hắn cả quét một cái tư lịch, kết quả biến thành bữa đòi mạng. Một người áo đen chạy tới, nhỏ giọng báo cáo điều tra kết quả. Đề ra nghi vấn tất cả người sống sót, chỉ biết là huynh đệ hội trong khoảng thời gian này xuất hiện cái gì, còn mời tới hai cái chuyên gia giải quyết. Bởi vì người biết chuyện đều bị diệt khẩu, cho nên không rõ ràng hai cái chuyên gia thân phận, chỉ biết là bọn hắn giống như thích nghe âm nhạc, luôn luôn phát ra một đoạn cố định giai điệu. Âm nhạc. Vị Kệ suy tư, chợt nghe tiếng âm nhạc vang lên, hắn nhíu nhíu mày. Ta có vẻ giống như nghe được tiếng âm nhạc. Cục trưởng, là ngài điện thoại di động vang lên. Vụ Kệ lấy điện thoại cầm tay ra nghe, biểu lộ lập tức trở nên trang nghiêm, "Triệu nữ sĩ." Điện thoại đầu kia chuyển tới một uy nghiêm giọng nữ, mang theo một tia khó mà phát giác lo nghĩ, "Vụ Kệ cục trưởng, tìm tới con của ta sao?" Vụ Kệ túi đầu nhìn thoáng qua hai cỗ xác chết cháy, "Tìm được, nhưng các ngươi khả năng nhận không ra." Hắn hồi đáp, "Đang tìm, vừa có tin tức ta sẽ lập tức thông chi ngài." Triệu nữ sĩ tựa hồ phát giác được cái gì, ngữ khí trở nên sắc nhọn, "Vụ Kệ cục trưởng, giúp thành phố trị an như thế bại hoại, ta cần một cái công đạo." Vụ Kệ trầm giọng nói, "Chúng ta sẽ dốc hết toàn lực xử lý việc này, cho ngài một cái kết quả vừa lòng." "Hừ, ta chờ." Cho chuyện bị vô lễ giở máy, Vụ Kệ ở trong lòng thở dài. Hắn tại điều tra cục ngoại hiệu là chó săn, nhưng có rất ít người biết ai là chó săn chủ nhân. Thanh niên đã cái này thông điện báo dọa đến mất hồn mất vía, "Cục trưởng, mau cứu ta." Vụ Kệ đưa tay sờ sờ đầu của hắn, "Yên tâm đi, rốt cuộc ngươi là ta tự tay bồi dưỡng ra được." Thanh niên vui đến phát khóc. Vụ Kệ tiếp nhận người bên cạnh đưa tới súng ngắn, một thương đem thanh niên đầu đánh nổ, "Cho nên lưu ngươi một cái toàn thây, là ta lớn nhất nhân tử." Nơi xa truyền đến kịch liệt súng vang lên, huynh đệ hội tất cả người sống sót, tất cả đều bị tại chỗ đánh chết. Cái này nấn ná tại Liệp Kim Khu nhiều năm xã hội sức sống đoàn thể, hôm nay bị triệt để xóa tên. Lỗ Hai nghe tiếng súng, Vụ Kệ nhìn qua phương xa từ từ bay lên mặt trời, thần sắc lạnh lùng. Rốt thành phố sắp nên đón một lần to lớn địa chấn. Không có người có thể giết chết người Triệu gia sau bình yên vô sự, rất nhiều năm trước liền đã có nhân chứng thực điểm này. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sĩ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 70, ngươi có thể không tin tưởng ta chính tiết Ngô Nhược Anh cùng cái khác cứu ra nữ nhân, đều giao cho Sơ Mặc đi an trí. Cũng không phải nàng yêu quý công việc chủ động gánh chịu trách nhiệm, mà là sợ những người bị hại này đem thân phận của hai người bộc lộ ra đi. Hứa Thành cùng với nàng sau khi tách ra, một mình lúc về đến nhà, đã là rạng sáng 5 điểm. Khoảng thời gian này, Hứa Giao cũng đã ngủ thiếp đi, rất không có khả năng hoàn toàn thanh tỉnh. Ba ngày đêm không về ngủ Hứa Thành, trước cửa nhà làm xong sung túc chuẩn bị tâm lý, sau đó nhiếp tay nhiếp chân mở ra ra môn. Trong nhà so bên ngoài còn muốn đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. Lấy Hứa Thành từng cường hóa thị lực, thế mà đều thấy không rõ lắm. Hắn đứng tại chỗ đợi một hồi, trong phòng khách động tĩnh gì đều không có, trong lòng liền là vui mừng, trở tay nhẹ nhàng đóng cửa phòng, lặng lẽ hướng gian phòng của mình đi đến. Đừng hiểu lầm, đây không phải sợ, mà là sợ quấy rầy đến Hứa Giao nghỉ ngơi. rốt cuộc lồng ngực của nàng bình dị gần gũi, được nhiều đi ngủ mới có thể phát dục. Yêu mến muội muội trưởng thành là mỗi một người ca ca trách nhiệm. Ngay tại Hứa Thành làm tặc đồng dạng trượt hướng gian phòng của mình lúc, một cái thanh âm nhẹ nhàng đỗng nhiên vang lên, ngươi rốt cục bỏ được trở về rồi. Thanh âm này nghe vào Hứa Thành trong lỗ tai như là kinh lôi, hắn vô ý thức tăng tốc bước chân, hướng gian phòng của mình phóng đi. Tiểu Hắc, Hứa Thành vọt tới một nửa cải biến phương hướng, lao thẳng tới phòng khách công tắc điện, bột một tiếng mở đèn. Ánh đèn sáng ngời xua tan hắc ám, nhưng cũng không thể cho Hứa Thành ấm áp. Như gió yếu liều Hứa Giao An bị ở phòng khách trên ghế salon, tuyệt mỹ tái nhợt khuôn mặt nhỏ căng thẳng, một đôi mắt to trừng trừng nhìn chằm chằm Hứa Thành. Gian phòng của nàng cửa cũng không biết lúc nào mở ra, đen nhánh gian phòng bên trong, một đạo tham lam ánh mắt cũng tại trừng trừng nhìn chằm chằm Hứa Thành. Bị hai cái quý vật như thế nhìn chằm chằm, Hứa Thành cảm giác còn tốt, liền là chân có chút run rẩy, lý tính giá trị có chút rơi. Đáng thương, bất lực, sợ hãi. Gian phòng bên trong phát ra ác ý càng ngày càng rõ ràng, mắt thấy bầu không khí lại trở nên âm trầm, Hứa Thành nuốt nước miếng một cái, Giao Giao, chúng ta hai huynh muội nói chuyện, cũng không cần hô ngoại nhân có được hay không? Tiểu Hắc không phải ngoại nhân. Hứa Giao nhếch môi mỏng, như mực hai mắt toát ra nguy hiểm chi sắc, ta không có như ngươi loại này. Mấy ngày đêm không về ngủ ca ca. Hoa, chính ngươi ngẫu nhiên không phải cũng thích đêm không về ngủ sao, còn mang về nhà vật kỳ quái, ta đều không nói ngươi. Hứa Thành không dám phản bác, chủ yếu là không muốn kích thích mâu thuẫn, đành phải ngụy biện nói, ta đêm không về ngủ là đi cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình, không phải đi ra ngoài chơi. Hứa Giao không lên tiếng, nhưng rõ ràng không phải bị thuyết phục, mà là đang chờ lấy hắn chứng minh. Ngươi nói ngươi ra ngoài kiếm tiền, tiền kia đâu? Hứa Thành đem tùy thân ba lô kéo một phát mở, bên trong tràn đầy đều là tiền mặt, xem đi, đây đều là ta kiếm. Thẻ đen bị Sơ Mặc cầm đi, nhưng Hứa Thành trước đó lấy ra tiền mặt cũng không có giao cho nàng, vừa vặn lấy ra chắn Hứa Giao miệng. Hứa Giao đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua nhiều tiền như vậy, như cái bút bê vải đồng dạng ngây dại, hai mắt đăm đăm, bờ môi khẽ nhếch. Một hồi lâu, mới ngập ngừng nói, phun ra một câu, "Ca ca, ngươi đi cướp đoạt sao?" Hứa Thành lẽ thẳng khí hùng, làm sao có thể, số tiền này đều là đường đường chính chính kiếm được, ngươi có thể không tin tưởng ta chính tiết, nhưng ngươi nhất định phải tin tưởng ta tiết áo. An phú bà cơm chùa kiếm được tiền, cũng là một loại bản sự a, Hứa Giao không lời có thể nói. Tại nàng đơn giản trong quan niệm, ca ca đêm không về ngủ liền là học xấu, nếu như đêm không về ngủ là cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình, đó chính là hảo ca ca. Hứa Giao từ ghế sofa đứng lên, thanh âm rất thấp, "Tiền, cho ta đảm bảo, ca ca thích xài tiền bậy bạn." Không biết có phải hay không ảo giác, Hứa Thành từ trong giọng nói của nàng giống như nghe ra một điểm không có ý tứ. Gian phòng bên trong Tiểu Hắc còn nhìn chằm chằm đâu, Hứa Thành đành phải đem ba lô đưa tới, "Không có việc gì, tiền cho ngươi đảm bảo, ta yên tâm." Lục Vân giao cho 100 vạn, hắn đã sớm lấy ra một bộ phận, đặt ở mặt khác một tấm thẻ chi phiếu bên trong, giấu ở bên trong phòng của mình, xung làm tiểu kiên cố. Cho nên dù là bị Sơ Mặc cùng Hứa Giao dạng này thay nhau bóc lột, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Hứa Giao đưa tay tiếp nhận đi, tay của hai người nhẹ nhàng sờ đụng một cái. Hứa Thành cảm giác tay của nàng băng lãnh lạnh, không có một tia nhiệt độ, nhưng là cực kỳ mềm. Hứa Giao một chút khí lực cũng không có, ba lô đều có chút không bỏ ra nổi, xoay người để dưới đất. Nàng khẽ cong eo, một tấm thẻ chi phiếu lập tức từ trong túi rơi ra đến. Nàng đem thẻ ngân hàng nhặt lên, liền nghe được Hứa Thành có chút chần chờ thanh âm, tấm thẻ này, nhìn nhìn rất quen mắt. Thứ ca ca gian phòng bên trong tìm tới. Hứa Giao nghiêng đầu nhìn xem hắn, không thể cho ta đảm bảo sao? Hứa Thành khẽ miệng co giật, cảm giác thanh âm của mình đều nhanh cắn răng nghiến lợi, đương nhiên, không có vấn đề. Ta chắc, ngươi là muội muội ta, không phải ta lão bà, tại sao muốn lục soát gian phòng của ta? Còn tốt lấy trước Hứa Thành là cái cực kỳ thuần khiết người, không có trong phòng giấu cái gì đại ma vương cái gì từng tập hệ ớt, không phải tại chỗ xã hội tính tử vong. Nhìn xem Hứa Giao kéo lấy nặng nề ba lô về đến phòng đi, đợi nàng đóng cửa phòng, Hứa Thành mới thở ra một hơi thật dài. Không quan hệ, cùng lắm thì đến ngân hàng báo mất giấy tờ, lại xử lý một chương thẻ, tiền lại trở về. Thâm thụ đã kích Hứa Thành chuẩn bị trở về phòng, đột nhiên chú ý tới TV bên cạnh đặt vào một bộ xa lạ điện thoại. Hắn đi qua cầm lên mở ra, xác nhận đó cũng không phải người trong nhà. Chẳng lẽ là Hứa Giao từ bên ngoài nhặt được? Hứa Thành tiện tay lật xem điện thoại album ảnh, đột nhiên mừng rỡ. Album ảnh bên trong tràn ngập lượng lớn làm người buồn nôn huyết tinh ảnh chụp, còn có một chương chụp ảnh chung. Chụp ảnh chung bên trong là hai nam nhân, một cái cười đến cực kỳ ôn nhu, như cái thân sĩ, một cái khác thần sắc lạnh lùng, ánh mắt mang theo không kiên nhẫn, lại là Vương Đằng. Thế nào lại là hắn? Hứa Thành chợt nhớ tới, Vương Đằng nói qua phái thủ hạ của hắn tới nhà bắt Hứa Giao, cái này sự kiện kết quả không giải quyết được gì. Điện thoại di động này rất có thể liền là dưới tay hắn, người kia đâu? Hứa Thành nhìn thoáng qua Hứa Giao cửa phòng đóng chặt, quyết định không nhìn vấn đề này. Hắn cầm điện thoại trở về gian phòng của mình, chuẩn bị kiểm tra một chút điện thoại di động này bên trong còn cất giấu thứ gì. Màn đêm vô tận, mang theo khẩu trang Lục Vân Giao, trên tay dẫn theo hành lý, dùng thẻ phòng mở ra khách sạn cửa phòng. Sau khi vào phòng, nàng bốn phía điều tra một lần, tìm tới mấy cái ẩn nấp vi hình camera, ném vào trong buồn cầu cuốn đi, sau đó mới lấy xuống khẩu trang, cả người hình chữ đại đổ vào mềm mại trên giường đệm, thư giãn một tí căng cứng thần kinh. Như bóc vỏ trứng gà giống như chân bóng trên mặt, mang theo không che giấu được củ rũ, nguyên bản vũ mị mắt to, ẩn chứa trong đó quang hoa cũng ảm đạm rất nhiều. Cùng kẻ độc thần đối địch, tuyệt không phải một kiện đáng giá xương đạo sự tình. Trong khoảng thời gian này, Lục Vân Giao vẫn luôn là đang chạy trốn bên trong vượt qua, nhiều lần tới gần tuyệt cảnh, dựa vào cẩn thận cùng bận khí mới có thể đào thoát. Nghỉ ngơi một hồi, Lục Vân Giao mới ngồi xuống, từ hành lý bên trong móc ra bản bút ký mở ra, đăng ký nhiều ngày không có lên mạng hòm thư, lập tức có một đống biểu kiện mới nhảy ra. nàng dần dần xử lý hồi phục, rất nhanh liền nhìn thấy Hứa Thành gửi tới bưu kiện. Xem hết trong bưu kiện cho, Lục Vân Giao sắc mặt trở nên nghiêm trọng, không nghĩ tới mình cho Hứa Thành che giấu hành vi, ngược lại cho hắn trêu chọc phiền toái không cần thiết. May mắn đem hộp âm nhạc lưu cho hắn, hẳn là có thể làm dịu nguyên rủa. Lục Vân Giao hai tay đặt ở trên bàn phím, cân nhắc nên như thế nào trả lời Hứa Thành bưu kiện, nói cho hắn biết giải quyết nguyên rủa biện pháp. Oeng! Phía cạnh truyền đến một tiếng vang thật lớn, khách sạn cửa sổ đột nhiên bị kích phá, vô số mảnh gỗ vụn pha lê bắn về phía trên giường Lục Vân Giao. Lục Vân Giao gặp nguy không loạn, xoay người xuống giường, nắm lên thật dày nệm dùng sức nhấc lên, ngăn trở miếng thủy tinh. Ha ha ha, họ Lục, người chạy chỗ nào? Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng cười càn rỡ. Lục Vân Giao dùng sức bẻ gãy trong tay bản bút ký, quay người hướng bên ngoài gian phòng bỏ chạy. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 71, thế giới này người quá pha lê tâm tân lịch 90 năm, 2 tháng sơ. Rót thành phố, góc đường một nhà quán cà phê. Hứa Thành ngồi tại tới gần cửa sổ sắt đất trên chỗ ngồi, trong tay bưng một ly cà phê. Tại hắn đối diện là một cái giữ lại tóc ngắn nữ hải, chừng 25 tuổi, ngũ quan đoan chính tú lệ, con mắt to mà sáng tỏ. Ai có thể nghĩ tới, mặt trước cái này cho người ta một loại tươi mát cảm giác nữ hải, liền là tại huynh đệ hội bên trong giả ngây giả dại 2 năm Nô Nhược Anh. Từ huynh đệ hội trốn tới đã nửa tháng, Nô Nhược Anh bị Sơ Mặc đưa về nhà cùng phụ mẫu đoàn tụ. Hôm nay nàng mời Hứa Thành ra, ở trước mặt biểu đạt cảm tạ. Hai người ăn xong bữa cơm trưa, tại phụ cận tìm một nhà quán cà phê ngồi vào hiện tại, đem có thể nói chuyện chủ đề đều đã trò chuyện hết. Hứa Thành mượn uống cà phê động tác, che giấu trầm mặc xấu hổ, đối diện Nô Nhược Anh cúi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ầm, ầm, ầm. Mấy tiếng súng vang đột nhiên hấp dẫn chú ý của hai người. Nguyên lai là đường phố đối diện một nhà ngân hàng lọt vào cướp bóc, bảo an cùng giặc cướp ngay tại kích tình lẫn nhau bắn. Cái này đối rót thành phố hạ thành khu người mà nói đã là thường ngày, không những người qua đường không hoảng hốt, ngay cả trong quán cà phê khách nhân cũng đều có chút hăng hái đứng ngoài quan sát bắt đầu. Cái này khiến Hứa Thành nhớ tới xuyên qua trước một chút ma túy hỏa lực so chính phủ còn mạnh hơn quốc gia, cũng là dạng này dân phong thuần phát. Đợi đến đối diện giặc cướp bị bảo an đánh chạy, Hứa Thành mới thừa cơ đối Ngô Nhược Anh nói, ta đưa ngươi về nhà đi. Ngô Nhược Anh không có cự tuyệt, nhẹ gật đầu, làm phiền ngươi. Nhà của nàng ngay tại hạ thành khu, đi không bao xa liền đến, Hứa Thành đem nàng đưa đến dưới lầu sau liền cáo từ rời đi. Ngô Nhược Anh nhìn xem Hứa Thành bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên một vòng ngẩm đạm. Nàng đã từ Hứa Thành thái độ bên trong đạt được muốn đáp án. Một bên khác, Hứa Thành rời đi sau cũng không về nhà, mà là tiến về một nơi nào đó. Hắn cũng mơ hồ phát giác được Ngô Nhược Anh tâm tư, cho nên hôm nay một mực bảo trì lễ phép cùng khoảng cách. Cũng không phải kỳ thị kinh nghiệm của nàng, mà là Hứa Thành tình huống hiện tại, không nói là ngàn cân treo sợi tóc, chí ít cũng là bốn bề nguy hiểm. Kẻ độc thần khả năng ngóc đầu trở lại, rốt cuộc Vương Đằng không có chết. Sau đó là Triệu Vĩ, Hứa Thành sau đó đơn giản điều tra một chút, dọc có mấy cái họ Triệu nghị viên cùng quan tòa, không tra được bọn hắn cùng Triệu Vĩ quan hệ trong đó. Không tra được mới đáng sợ, mang ý nghĩa đối phương tin tức là giữ bí mật cấp bậc. Loại tình huống này, cùng Nô Nhược Anh đi quá gần sẽ chỉ hại nàng, giữ một khoảng cách tốt nhất. Cưới vòng thành đoàn tàu, Hứa Thành dựa theo Sơ Mặc cho địa chỉ, rất nhanh đã tìm được địa phương, đi vào một gian giá rẻ phòng trọ cửa trước. Không có cửa linh, Hứa Thành đành phải gõ cửa phòng một cái. Không bao lâu, phòng cửa bị mở ra, một người tóc hai rối bù, dâu ria sồm soàm đổi phế thanh niên xuất hiện tại Hứa Thành mắt trước. Hứa Thành nhìn qua đối phương vằn vện kia máu hai mắt, hỏi: "Ngươi là Đoạn Minh sao?" Đoạn Minh nhíu nhíu mày: "Là ta, ngươi là ai?" "Ta là ai không trọng yếu." Hứa Thành từ trên thân móc ra một cái túi mở ra, lộ ra trang ở bên trong ngân sắc khuyên thai, vật quy nguyên chủ, trả lại cho ngươi. Đoạn Minh như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn chằm chằm nho nhỏ khuyên thai. Hắn bỗng nhiên rũa ra hai tay, nắm thật chặt Hứa Thành bả vai, hét lớn: "Linh Linh ở đâu? Linh Linh ở đâu?" Không sai, mặt trước cái này đổi phế thanh niên, liền là Chu Linh Linh vị hôn phu. Hứa Thành bắt hắn lại một cái tay, đem khuyên thai nhét vào trong tay hắn, thở dài, nén bi thương đi. Đoạn Minh đạp đạp lùi lại hai bước, đặt mông ngồi dưới đất, hắn cúi đầu nhìn xem trong tay khuyên thai, nước mắt cấp tốc tuôn ra hốc mắt, xa suốt bên thai rơi bên trên. Giờ khắc này, Hứa Thành giống như nhìn thấy một cái hư ảo nữ tính thân ảnh xuất hiện tại Đoạn Minh sau lưng, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Lại nhìn đi lúc, cái gì cũng không có, giống như một màn kia chỉ là ảo giác. Lúc đầu Hứa Thành là không có ý định đem cái này có thể triệu hoán quái dị khuyên thai vật quy nguyên chủ, chỉ là Sơ Mặc tra được Đoạn Minh hiện tại tình trạng, tăng thêm Chu Linh Linh lâm thời trước nguyện vọng là đem khuyên thai trả lại vị hôn phu, Hứa Thành cũng liền từ bỏ đem thứ này chiếm làm của riêng dự định. Vì cái gì? Đoạn Minh chảy nước mắt, tự lẩm bẩm, đột nhiên ngẩng đầu đối Hứa Thành gầm hét lên, vì cái gì? Tại sao muốn đem đồ vật trả lại? Hắn dùng tay nắm chặt lấy khuyên thai, không ngừng đánh chạm đất tấm, đem nắm đấm đánh cho máu thịt bé bét, khóc giống gào thét, tại sao muốn đánh nát hy vọng cuối cùng của ta? Chu Linh Linh mất tích về sau, Đoạn Minh sa thải công việc, liều mạng tìm kiếm. Thời gian dài như vậy trôi qua, hai nhà người cũng đã biết Chu Linh Linh giữ nhiều lành ít, nhưng Đoạn Minh hay là không muốn từ bỏ. Từ đầu đến cuối kiên tin Chu Linh Linh còn sống. Cái này yếu đất, hèn mọn hy vọng, bị Hứa Thành đưa đến trước mặt khuyên thai đánh nát. Hắn tình nguyện cả một đời cũng không tìm tới Chu Linh Linh, tình nguyện tin tưởng nàng tại một nơi nào đó sống được thật tốt, cũng không nguyện ý nhìn thấy nàng chết rồi. Hứa Thành không có để ý Đoạn Minh không kiềm chế được nỗi lòng, mà biên tạo một cái Chu Linh Linh ngoại ý muốn bỏ mình hoan luôn, đồng thời nói cho hắn biết khuyên thai nguy hiểm. Quái gì, ngươi nói là Linh Linh biến thành loại kia không người không quỷ đồ vật. Đoạn Minh diện mạo trở nên dữ tợn, hai mắt sung huyết, từng cây mạch máu tại dưới làn da nâng lên. Hứa Thành từ trên người hắn ngửi được nóng nảy khí tức, trong lòng giật mình. Thế giới này người tại mãnh liệt tinh thần kích thích lần sau sụp đổ, hoặc là tự sát, hoặc là tại chỗ biến thành quái dị. Đoạn Minh bị vị hôn thê tử vong kích thích, rất rõ ràng bắt đầu về sau một loại tình huống phát triển. Hứa Thành vội vàng móc ra hộp âm nhạc mở ra, du dương nhẹ nhàng tiếng âm nhạc vang lên. Đoạn Minh nghe được tiếng âm nhạc, ngược lại hai tay ôm đầu, thống khổ đến dùng đầu đi gặp trở ngại. Trên người hắn nóng nảy khí tức càng ngày càng mãnh liệt, như cái người điên la to. Hứa Thành biết không thể chờ đợi thêm nữa, nhất định phải đem Đoạn Minh toàn thân gây tê mới được. Hắn duỗi ra tay, giống như thiểm điện tại Đoạn Minh trên cổ vừa gõ. Đoạn Minh thẳng tắp ngã xuống, rốt cục yên tĩnh. Hứa Thành bất đắc dĩ thở dài, rõ ràng là lòng tốt đem đồ vật trả lại, làm sao lại biến thành tình huống này? Đây là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn đến có người biến thành quái dị quá trình, thế giới này người cũng quá pha lê tâm. Đến tột cùng là trò chơi không dễ chơi vẫn là nồi lẩu không thể ăn. Cả ngày liền nghĩ để tâm vào chuyện vụn vặt. Đợi hơn một giờ, Đoạn Minh mới từ gây tê bên trong tỉnh táo lại, ánh mắt đã khôi phục lý trí, không có vừa rồi nóng nảy. Hắn từ dưới đất bò dậy, che lấy cổ đau hừ một tiếng, đau quá, cảm giác bị người hung hăng đánh một cái. Hứa Thành mặt không đỏ tim không đập, ngươi không cẩn thận đụng vào tường. Đoạn Minh dần dần nhớ tới vừa mới xảy ra chuyện gì, đặt mông ngồi dưới đất, nhìn qua gấp chộp trong tay quyển hai, yên lặng rơi lệ. Hứa Thành làm xong lại cho hắn tới một lần gây tê chuẩn bị, người chết không thể phục sinh, nén bi thương đi. Đoạn Minh dùng ống tay áo lau sạch nước mắt, ngẩng đầu lên, sau đó hướng Hứa Thành xin lỗi, thật xin lỗi, vừa rồi hướng ngươi nổi giận, ta rất xin lỗi. Hứa Thành lắc đầu, biểu thị không ngại, dù sao bị đánh cũng không phải ta. Đoạn Minh lại liếc mắt nhìn quyển hai, sau đó nhét vào Hứa Thành trong tay, tặng cho ngươi, có lẽ đối ngươi hữu dụng. Hắn không biết nên làm sao cảm tạ Hứa Thành, đành phải đem cái này có thể triệu hoán quái dị khuyên thai đưa cho hắn, lưu tại bên cạnh mình cũng chỉ có thể nhìn vật nhớ người, chỉ làm thêm đau xót. Hứa Thành không có giả mồm, đem khuyên thai nhận lấy. Không phải ham khuyên thai công năng, chủ yếu là sợ Đoạn Minh cầm khuyên thai mỗi ngày thương tâm, sau đó làm ra một con mới quái dị đến, hại người hại mình. Nhìn thấy Đoạn Minh ngồi dưới đất tự bế, Hứa Thành không có quấy rầy hắn, yên lặng rời đi. Đi vào bên ngoài, ngửa đầu nhìn lên bầu trời mặt trời, lại không có cảm giác được nhiều ít ấm áp. Hứa Thành đang chuẩn bị về nhà, điện thoại lại vang lên, móc ra xem xét, là Sơ Mặc đánh tới. "Uy, lập tức đến ta sở sự vụ đến một chuyến, có cấp tốc sự tình muốn thương lượng với ngươi." "Tự do? Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh." Chương 72, chưa từng thiết tưởng con đường Sơ Mặc đội vã nói xong cũng cút. "Cấp tốc? Chẳng lẽ là huynh đệ hội sự tình bại lộ rồi?" Hứa Thành sắc mặt biến hóa, lại đánh lại lúc liền bị giật máy. Hắn đành phải đón xe chạy tới, không nghĩ tới lái xe sư phụ lại là lần trước năm hắn đi sở sự vụ cái kia. Hai người ở phía sau xem trong kính nhìn nhau, trong xe bầu không khí lâm vào xấu hổ bên trong. Lái xe sư phụ đột nhiên hỏi, ngươi làm sao không ra âm nhạc rồi? Còn trách dễ nghe. Hứa Thành. Trải qua hơn nửa tháng trị liệu về sau, Vương Đằng lưu cho hắn nguyền rủa đã bị thanh trừ, không cần lại mang theo trong người BGM. Hắn yên lặng mở ra điện thoại, phát ra một bài mạng lưới lôi cuốn ca khúc. Nhìn cái gì vậy, nhìn cái gì vậy, ngươi là một cái đại FB. Lái xe. Nửa giờ sau. Hứa Thành rốt cục đuổi tới gấu ẩn hiện sở sự vụ, một đường xâm nhập trong văn phòng, sau đó liền thấy Sơ Mặc đem ngực đặt tại trên bàn, nắm sắp chơi bừa. Hắn ngạc nhiên nói, ngươi nói cấp tốc, sẽ không phải chuyên môn để cho ta tới cùng ngươi xong đứng hàng điểm a? Ừ, việc này cũng không phải giúp ta trên điểm liền có thể giải quyết được. Nhìn thấy Hứa Thành xuất hiện, Sơ Mặc trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc, nàng móc ra thẻ đen, hướng trên bàn trùng điệp vỗ, ngươi hôm nay nếu là không cho ta một cái gọi bàn giao, cũng đừng nghĩ đi ra cái cửa này. Nàng trước đó vội vàng an trí những cái kia bị lừa bán nữ hải, thanh trừ hai người tiến về Liệp Kim khu vết tích. Không rảnh kiểm tra chương này thẻ đen bên trong có bao nhiêu tiền. Sáng nay dự định mua trang bị mới chuẩn bị, mới nhớ tới tấm thẻ này, mừng khắp khởi đi thăm dò một chút. Lúc ấy Hứa Thành bộ kia xem tiền tại như cặn bã bộ dáng, để nàng nghĩ lầm trong thẻ ít nhất cũng phải có cái 100-200 vạn. Kết quả không tra không biết, tra một cái mới phát hiện, trong thẻ thế mà ngay cả 10 vạn khối đều không có, Sơ Mặc cả viên trái tim tan nát rồi, thuần khiết tâm linh lọt vào làm bẩn. Đây là trần trụi lừa gạt. Mà lừa gạt phần tử hiện tại liền đứng tại mặt trước, Sơ Mặc hận không thể đem hắn lột sạch trói lại, sau đó dùng roi dính nước ớt nóng, đem hắn rút thành con bay. Hứa Thành xem xét thẻ đen, liền biết sự tình bại lộ quỷ thần xui khiến, đem trong tay trang khuyên thai cái túi đưa tới, cho ngươi, một cái túi nhựa. Sơ Mặc nhìn xem trước mặt túi nhựa, trong chốc lát cảm giác thông minh của mình nhận lấy nghiêm trọng vũ nhục cùng tra đạp, mắt bên trong thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, đống nhiên đứng lên, ngươi mẹ nó. Nàng động tác quá mạnh, vừa tức đến ngực chập trùng, áo khoác hạ áo sơ mi rốt cục ngăn không được phần này sinh mệnh gánh nặng không thể chịu được nổi, bột một tiếng bị nó bạo. Cúc áo hưu một tiếng bắn về phía Hứa Thành, hắn vô ý thức đưa tay chặn lại. Cúc áo bay trở về, chuẩn xác rơi vào hai đoàn cao phong ở giữa thâm cốc, sau đó bị kẹp lấy. Hứa Thành, Sơ Mặc. Văn phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Sơ Mặc môi anh đào khẽ nhếch, cúi đầu nhìn xem lồng ngực của mình, nhất là bị kẹp lấy cúc áo, có chút ngượng. Giờ khắc này, Hứa Thành bỗng nhiên có chút hâm mộ viên này cúc áo, có thể khoảng cách gần thể nghiệm đến kia phần ấm áp cùng tốt đẹp. Thế mà còn là bezen, có chút đốt. Khu cụ, cần ta hỗ trợ sao? Hứa Thành đánh vỡ Sơ Mặc, đề nghị, ta nói là, giúp ngươi đem quần áo vá lại, ta đối theo thừa vẫn là rất tự tin. Sơ Mặc lấy lại tinh thần, vội vàng đem cúc áo lấy xuống, đem áo khoác kéo lên che lại lộ hàng. Hứa Thành bất mãn nói, không phải đâu, quân tử ngươi cũng phòng. Sơ Mặc dùng đằng đằng sát khí ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, ngươi nói cái gì? Hứa Thành nói sang chuyện khác, ý của ta là, chúng ta vẫn là trò chuyện chút chuyện tiền bạc đi. Sơ Mặc lực chú ý quả nhiên bị dẫn đi, vẫn là tiền tương đối rất trọng yếu. Sau đó nàng sát ý mãnh liệt hơn ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Thành, tuyết trắng hàm răng cắn đến kéo kẹt vang, ta bất chấp nguy hiểm giúp ngươi, vận trước bận sau hơn 10 ngày, ngươi chính là đối với ta như vậy. Giữa người và người tín nhiệm đâu? Tại huynh đệ hội trong chuyện này, Sơ Mặc xác thực giúp chiếu cố rất lớn, còn chủ động phụ trách giải quyết tốt hậu quả, không có nàng, hiện tại Triệu Vĩ người nhà khả năng đã cùng Hứa Thành chính diện đối tuyến. Mà thẻ đen bên trong tiền, ngay cả ban đầu thương lượng xong tiền hoa hồng đều không đủ trình độ. Tự giác đối lý, Hứa Thành đành phải nói, được rồi, ta nghĩ biện pháp đem tiền cho ngươi bổ sung đi. Cái này còn tạm được. Sơ Mặc đặt mông ngồi trở lại đi, ôm hai tay, nô lên núi non, tổng cộng 200 vạn, hôm nay nhớ kỹ cho ta chuyển khoản. Hứa Thành kém chút một ngụm nước phun đến trên mặt nàng đi, ngươi lặp lại lần nữa, có phải hay không hai bạn gối? Sơ Mặc dùng tay đem cái bàn đập đến vang ầm ầm, 200 vạn đã là hữu nghị giá, ngươi cứu người là cực kỳ thoải mái, nhưng an trí những nữ nhân kia không cần tiền a. Vẫn là ta cho ứng ra, ngươi còn có mặt mũi cùng ta trả giá. Hứa Thành duy trì lấy quỷ nghèo một điểm cuối cùng thể diện, nhiều lắm, ngươi liền xem như đem ta đi bán đều cấp không nổi. Trước đó 100 vạn vẫn là ôm phú bà đuổi mới có, hiện tại phú bà không biết ở đâu, mất đi bắp đuổi Hứa Thành tựa như phương Tây đã mất đi giờ rủ xà lèm. Hai người bắt đầu có kẻ mặc cả, nhao nhao đến cuối cùng nước bọt lẫn nhau phun, nhưng ai cũng không thuyết phục được ai. Hứa Thành mười phần bất đắc dĩ, ngươi rốt cuộc muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Lần này, Sơ Mặc cuối cùng không có nói mình không thiếu tiền, khó chịu nói, ta thiếu đặt mông nợ, cần tiền gấp. Hứa Thành hai tay một đám, vậy ngươi đem cái mông bán chẳng phải xong? Sơ Mặc nói, nàng vô ý thức muốn nổi giận, bất quá nhìn thấy Hứa Thành đẹp trai đến cực kỳ bi thảm mắt lúc, đông nhiên ổ lên một tiếng, một tay sờ lên cằm, đầu góc bên trong toát ra một đầu chưa từng thiết tưởng con đường. Bán cái mông, vểnh lên cái giám lộn nam. Tiền. Hứa Thành bị nàng thấy toàn thân không được tự nhiên, ngươi muốn làm gì? Sơ Mặc mặt mày cong cong, cười đến giống một con cáo nhỏ, ta có một cái ý nghĩ, cam đoan ngươi hậu phúc không cạn. Hứa Thành phát hiện ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào cái mông của mình, lập tức minh bạch hậu phúc không cạn là có ý gì. Người nữ nhân này cũng quá ác độc, ta chẳng qua là thiếu ngươi một điểm tiền, ngươi thế mà muốn ta bán phần sau thân hạnh phúc. Nhìn thấy Hứa Thành từ chối thẳng thắn đề nghị của mình, Sơ Mặc bất mãn hết sức, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hứa Thành hai tay một đám, ngươi không phải mở sở sự vụ sao? Ta giúp ngươi làm mấy đơn sinh ý cũng có thể đi, dù sao ngươi thu phí cao như vậy. Sơ Mặc vô ý thức muốn cự tuyệt, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, tạm thời từ Hứa Thành trên thân ép không ra chất béo, vậy còn không như coi hắn là thành châu ngựa đến dùng. Rốt cuộc có thể đơn thương độc mã đánh ngã Kha tiên sinh, trên thực lực chịu không có vấn đề, đi cục điều tra làm một cái điều tra viên đều dư xài. Sơ Mặc giả bộ như bất đắc dĩ bộ dáng, ghét bỏ nói, vậy trước tiên như vậy đi, đầu tiên nói trước, đừng hy vọng có tiền lương, cũng không bao gồm ăn ngủ. Vậy ta không phải so châu ngựa còn không bằng, tự mang lương khô giúp ngươi làm việc. Mặc dù rất muốn nhả rãnh Sơ Mặc bộ này nhà tư bản đức hạnh, nhưng Hứa Thành chỉ muốn mau đem phần nhân tình này trả, cũng liền không so đo những này bảng chi mà tiết. Nhìn thấy Hứa Thành đáp ứng, Sơ Mặc lộ ra không dễ dàng phát giác cười gian. Nhìn lao nương không đem ngươi lợi hại hung ác ép cô. À đúng rồi. Hứa Thành nhớ tới mình cũng có chút sự tình còn muốn hỏi một chút Sơ Mặc, ta giải quyết Kha tiên sinh thời điểm, hắn sau cùng phản ứng cực kỳ cổ quái, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Hắn đem Kha tiên sinh cuối cùng hô lên một câu cùng loại hiến tế khẩu hiệu, sau đó đem mình biến thành một hỏa nhân tình huống báo cho Sơ Mặc. Sơ Mặc sau khi nghe xong sờ lên cằm suy tư, nghe có điểm giống là bái hỏa giáo tín đồ phong cách hành sự. Bái hỏa giáo? Hứa Thành kỳ quái nói, núi bên trong lão nhân sáng lập giáo phái. Cái gì núi bên trong lão nhân? Sơ Mặc liếc mắt nhìn hắn, bái hỏa giáo đều là một đám tên điên, về sau nếu như đụng phải tự xưng bái hỏa giáo tín đồ, tốt nhất cách bọn họ xa một chút. Hứa Thành có chút tê, Lục Vân Giao nói đụng phải kẻ độc thần để cho ta cách xa một chút, ngươi nói đụng phải bái hỏa giáo cũng cho ta cách xa một chút. Ta đến cùng nên đi bao xa mới có thể tránh miễn đụng tới những này bệnh tâm thần? Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 73, cố lên trở thành bảng một đại ca đi. Hứa Thành đem bái hỏa giáo ba chữ ghi ở trong lòng, sau đó đối Sơ Mặc nói, còn có một việc, ta tại huynh đệ hội trong nhà xưởng giết chết hai cái kẻ cầm đầu, một cái gọi Triệu Vĩ, một cái gọi Lý Kim Trạch, ngươi giúp ta tra một chút nhà bọn hắn tình huống. Vốn là nửa tháng trước liền nên ủy thác Sơ Mặc điều tra một chút, bất quá nàng đội vàng an trí những cái kia bị lừa bán nữ nhân, cho nên kéo tới hiện tại. Đang chuẩn bị mở lại một ván trò chơi Sơ Mặc, điện thoại lạch cạch một chút rất xuống đất, nàng không có nhặt lên, mà là ngơ ngác nhìn xem Hứa Thành, ngươi nói ngươi giết chết ai? Hứa Thành trừng mắt nhìn, lặp lại một lần, Triệu Vĩ cùng Lý Kim Trạch, ngươi biết sao? Sơ Mặc hai mắt chậm rãi trợ to, ánh mắt bắt đầu mất đi tiêu cự, miệng bên trong tự lẩm bẩm, nửa tháng này cục điều tra cùng cục trị an khắp nơi bắt người, ta còn tưởng rằng là cái nào hai bức dám giết Triệu Vĩ, nguyên lai cái kia hai bức lại là ngươi. Uy, chú ý tố chất, em đẹp làm sao bắt đầu mắng chửi người? Sơ Mặc lấy lại tinh thần, nhìn về phía Hứa Thành ánh mắt đã thay đổi, không còn là miễn phí lao lực, mà là trò chơi bên trong những cái kia chuyên hố phe mình xóa bức đồng đội. Nàng dùng ngón tay hướng cổng, ngươi mau cút, giữa chúng ta sổ sách xóa bỏ, ta không biết ngươi. Ngươi tỉnh, chúng ta thế nhưng là đồng bọn. Hứa Thành không nghĩ tới Sơ Mặc sẽ là loại phản ứng này, sự tình là chúng ta cùng nhau làm, ngươi bây giờ cùng ta phân rõ giới tuyến cũng vô dụng thôi. Sơ Mặc trong nháy mắt liền tức bể phổi, đứng lên hai tay nắm lấy Hứa Thành cổ áo, giận dữ hét, ngươi có phải hay không thiếu thông minh à, làm sao không hỏi một chút liền dám tùy tiện giết người. Nàng căn bản không biết Hứa Thành tại huynh đệ hội trong nhà xưởng giết cái gì người, nếu là biết đến lời nói, sợ không phải tại chỗ cũng phải đem cái này hố hàng cho hủy thi di tích. Em đẹp cái gì đều không có làm, một ngụm nổi lớn liền hướng trên đầu trụ đến đây. Hứa Thành bị phun ra một mặt nước bọt, mặc dù mỹ nữ nước bọt thơm thơm ngọt ngào, nhưng cảm giác vẫn là cực kỳ buồn nôn. Hắn cầm lấy sơ mặc áo khoác xoa xoa mặt, ta hỏi qua, bọn hắn nói tuyệt sẽ không bỏ qua ta, vậy ta đành phải tiên hạ thủ vi cường.
Tiên hạ thủ vi cường.
Ha ha. Sơ mặc đẩy ra Hứa Thành, chậm rãi ngồi trở lại trên ghế, hai tay ôm đầu, ta muốn bị ngươi cho hố chết, ngươi cái này hố hạng. Nhìn thấy nàng phản ứng kịch liệt như vậy, Hứa Thành hiếu kỳ nói, Triệu Vĩ nhà thật rất lợi hại. Sơ mặc liếc mắt nhìn hắn, từ nhặt lên điện thoại thao tác, không bao lâu liền ném đến Hứa Thành mặt trước, ngươi tự mình xem đi. Hứa Thành cầm lên xem xét, trên điện thoại di động là Triệu Vĩ nhà tư liệu. Hắn tinh tế nhìn, sau khi xem xong mới phát hiện, mình trước đó đối Triệu Vĩ một nhà phán đoán là thật ngây thơ. Triệu Vĩ tổ phụ là nhân loại anh hùng Tần Hạ bộ hạ, liên minh chính phủ xây dựng về sau, được bổ nhiệm làm giám đốc thành phố đời thứ nhất thị trường. Triệu gia đời thứ hai tại giám đốc thành phố khai chi tán diệp, tại nhiều cái bộ môn trọng yếu đảm nhiệm chức vị, dính đến kinh tế, dân sinh, pháp luật, trị an các mặt, đã hình thành một cái dấu ở dưới mặt nước quái vật khổng lồ. Lấy Hứa Thành thực lực bây giờ, đối đầu Triệu gia tựa như sâu kiến lay lại thụ, cây tăm quái bạc lớn. Sơ mặc gặp hắn trầm mặc, nhẫn không ra dễu cần nói, có phải hay không sợ hãi? Hối hận rồi. Nói thật, có chút sợ, nhưng không hối hận. Hứa Thành để điện thoại di động xuống, nếu như một lần nữa trở lại nửa tháng trước, ta như thường sẽ giết hắn. Sơ mặc nao nao, vì cái gì? Hứa Thành bờ môi khẽ mím môi, chân thành nói, nếu như ta bởi vì Triệu Vĩ gia đình bối cảnh liền e ngại, vậy ta ngay từ đầu liền sẽ không cứu nô như anh, nguy hiểm chỉ làm cho ta áp lực, không thể để cho ta cúi đầu. Sơ mặc nhìn thẳng hắn một hồi, dịch chuyển khỏi ánh mắt, thử nhẹ nói, nói dễ nghe, còn không phải đến ta tới cấp cho người chủ đi. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng giờ khắc này Hứa Thành có như vậy một chút để lòng của nữ nhân động khí khái, nàng lửa giận trong lòng đột nhiên giảm bớt rất nhiều. Hứa Thành tưởng tượng một chút mình ngồi ở trên bồn cầu, Sơ mặc hai tay dâng khăn tay ngồi xổm ở một bên hình tượng, nhịn không được cười ra tiếng. Sơ mặc mặt trầm xuống, ngươi cười cái gì? Không có gì, có rảnh cùng một chỗ đi. Hứa Thành thu liễm nụ cười, trầm giọng nói, chúng ta có thể hay không bị Triệu gia phát hiện? Sơ mặc suy tư, hẳn là sẽ không, cái này đều nửa tháng trôi qua, cục điều tra nói không chừng đã sớm bắt mấy cái kẻ chết thay đi giao nộp. Cái này nhờ có nàng làm việc cẩn thận, đem minh đệ hội bên trong người biết chuyện đều diệt khẩu, lại đem cứu ra nữ nhân thích đáng sắp xếp cẩn thận, cực lớn giảm bất bại lộ phong hiểm. Hứa Thành nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Tốt cái rắm. Sơ mặc trừng mắt liếc hắn một cái, bắt kẻ chết thay giao nộp kia là mặt ngoài, bí mật khẳng định sẽ một mực truy xét đến ngọn nguồn, ngươi liền cầu nguyện đừng bại lộ đi, không phải chúng ta ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Giống Triệu Vĩ loại này giai cấp thống trị một biên, chỉ có thể chết bởi ngoại ý muốn hoặc là nội bộ đấu đá, quyết không thể chết tại dân chúng thấp cổ bé họng trong tay, cho dù là có năng lực cũng không được. Vì duy trì lực uy hiếp, giai cấp thống trị sẽ đoàn kết cùng một chỗ, khởi xướng nghiêm khắc trả thù. Được rồi, việc đã đến nước này nói lại nói cũng vô dụng, chính ngươi cẩn thận một chút, không muốn lộ ra chân ngựa. Sơ mặc phất phất tay, cũng không hứng thú chơi đùa, mở ra bàn làm việc ngăn kéo, móc ra một chồng văn kiện nhìn. Rất nhanh liền móc ra mấy chương 4A giấy, ném đến Hứa Thành mặt trước, nhìn xem. Hứa Thành cầm lên xem xét, nhìn thấy đề mục trên viết liên quan tới chắc chắn tình nữ MC báo cáo điều tra. Hắn khiếp sợ nhìn về phía Sơ mặc, chẳng lẽ ngươi vì kiếm tiền dự định xuất đạo trở thành nữ MC? Không đến mức đi. Sơ mặc cái chán toát ra gân xanh, có tin ta hay không đem ngươi đưa đi làm chắc chắn tình nam chính truyền bá, ngươi liền sẽ không tiếp tục nhìn xuống a. Hứa Thành tiếp tục nhìn xuống, mới phát hiện cái này nguyên lai là một phần quái dị điều tra. Điều tra đối tượng là một con danh hiệu là chắc chắn tình nữ MC quái dị, cái này quái dị ngụy trang thành nữ MC chạy trốn tại các lớn trực tiếp bình đài, liên tiếp hướng bảng một đại ca khởi sướng offer li mời, làm bộ nhục thân bố thí, kỳ thực nhục thân săn mồi, dám phó ước người đều mất tích bí ẩn, sống không thấy người chết không thấy xác. Đằng sau còn có một chương lệnh treo giải thưởng, tiền thưởng cao tới 150 vạn. Hứa Thành phát hiện chương này lệnh treo giải thưởng thế mà đóng có chính phủ con dấu, không khỏi hỏi, đây là chính phủ phát ra lệnh treo giải thưởng. Ngoại trừ chính phủ còn có cái nào coi tiền như rác? Nói đúng ra hẳn là cục điều tra phát. Sơ mặc thuận miệng giải thích nói, cục điều tra nhân thủ không đủ, cho nên đối một chút tính nguy hại không lớn quái gì, sẽ phát ra lệnh treo giải thưởng, để dân gian nhân sĩ giải quyết. Nói là dân gian nhân sĩ, kỳ thật liền là chỉ sở sự vụ, rất nhiều sở sự vụ đều là chuyên môn làm quan mới sinh ý cục điều tra. Hứa Thành trừng lớn hai mắt, chúng ta mới vừa vặn phạm tội, ngươi còn dám đụng lên đi? Cục điều tra nghiệp vụ cũng không chỉ là nhằm vào cái gì, lợi dụng năng lực phạm tội cũng tại bọn hắn trong vòng phạm vi quản hạt. Hắn lúc đầu lấy là lá gan của mình rất lớn, không nghĩ tới Sơ mặc lá gan so với hắn còn muốn lớn. Sợ cái gì, hiện tại quá trình đã cực kỳ vi phạm, chúng ta căn bản không cần cùng cục điều tra người chính diện tiếp xúc liền có thể làm thành cái này đơn xin ý. Sơ mặc cũng là muốn tiền không muốn mạng, đứng lên dùng hai tay nắm lấy Hứa Thành bà bay, khích lệ nói, cố lên trở thành bảng một đại ca đi, ta rất xem trọng ngươi. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sĩ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nét ra ngoài. Chương 74, quái dị cũng là một đầu nhàn cho căn cứ báo cáo điều tra, cái này quái dị ngụy trang mà thành nữ MC, vốn chỉ là một cái không có tiếng tăm gì tiểu trong suốt, không có chút nào nhân khí. Về sau không biết là nghĩ thông suốt rồi vẫn là học xong, chuyển chức thành nhục thân bố thí nữ Bồ Tát, nhân khí lập tức tràn đầy bắt đầu, tên hiệu sử nam sát thủ, chỉ cần là bảng một đại ca liền có thể thu được gõ phở liền chân nhân tờ cờ thời cơ. Chỉ là theo càng ngày càng nhiều bảng một đại ca mất tích, trực tiếp bình đại cùng chính phủ phát giác được không thích hợp, đem sử nam sát thủ phong cấm xử lý. Sử nam sát thủ là quái dị lời đồn đại đã lan truyền nhanh chóng. Thế nhưng là dân mạng liền là tiện, càng không cho bọn hắn nhìn, bọn hắn liền càng nghĩ nhìn. Rất nhiều nữ MC cũng nhao nhao cho mình bộ cái bao ra, tự xưng là sử nam sát thủ cờ lộn đến cọ nhiệt độ. Cứ như vậy, quái dị nữ MC liền xen lẫn trong những này thật thật giả giả bao ra người bên trong, khó mà phân biệt. Rất nhiều dân mạng thậm chí còn bắt đầu chơi cạnh đoán trò chơi, suy đoán những này bao ra người bên trong đến tuột cùng cái nào mới là quái dị. Sơ Mặc cũng không phân rõ cái nào mới thật sự là quái dị, cũng may chính phủ lệnh treo giải thưởng bên trong bày ra mấy cái tương đối có hiểm nghi đối tượng, có thể dần dần phân biệt. Cứ như vậy, tại Sơ Mặc yêu cầu dưới, Hứa Thành cuối cùng trở thành một tên quản người phấn, á không, là trực tiếp của chúng. Hắn tại Sơ Mặc văn phòng bên trong bật máy tính lên, đăng ký trực tiếp bình đại tài khoản, sau đó bắt đầu quan sát mấy cái đối tượng hiểm nghi trực tiếp. Bởi vì đều là bao ra người, không nhìn thấy cái gì hạn chế cấp hình tượng, nhưng các nàng nói chuyện phiếm chủ đề có thể nói là kình bạo hoàng bạo, há miệng ăn gà ngậm miệng đậu bỉ, tùy tiện liền hướng hạ ba đường đi, hoàn đoạn tự hạ bút thành văn. Còn có mưa đạn không ngừng hỏi dẫn chương trình có phải hay không quái gì, đúng vậy lời nói mời tại chỗ biểu diễn một chút ăn người, tốt nhất là nuốt sống bảng một đại ca. Hứa Thành bị cái này quần ma loạn vũ cảnh tượng kinh hãi, nghĩ thầm mạng lưới việc vui người thật sự là ở khắp mọi nơi, ngay cả quái dị cũng dám đùa giỡn. Cũng không sợ đối phương thuận cắp mạng bỏ qua đi tìm ngươi. Hắn không cách nào từ mấy cái này nhìn lạnh dung nữ MC ở giữa phân biệt ra được ai mới thật sự là quái dị, đành phải hướng Sơ Mặc yêu cầu kinh phí. Bởi vì muốn thu đến quái dị họ phơ lỉn chân nhân cờ mời, liền phải trở thành bảng một đại ca mới được. Hứa Thành mặc dù còn có tiểu kim cố, cũng sẽ không vì hỗ trợ mà ngã bỏ tiền ra. Tiền gì? Sơ Mặc vừa nhắc tới tiền liền giống bị đạp cái đôi hồ ly, không có, ta không có tiền. Nếu như còn muốn mình xuất tiền, kia muốn cái này miễn phí lao lực có ý nghĩa gì? Hứa Thành mắt trợn tròn, vậy ta làm sao trở thành bảng một đại ca? Dựa vào liếm sao? Sơ Mặc hai tay nâng vương hữu, cường điệu nói, ngươi có thể liếm đến cũng coi như ngươi có bản lĩnh, tóm lại ta trong túi là một phân tiền đều không có, ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Hứa Thành bất đắc dĩ nói, ta cũng không có tiền a, giống như ngươi nghèo đến ăn đất. Sơ Mặc nhíu nhíu mày, cái gì nghèo đến ăn đất, ngươi liền không thể nói dễ nghe một chút sao? Hứa Thành nghĩ nghĩ, kẻ bại ăn đuổi. Sơ Mặc, không có Sơ Mặc tiền tài ủng hộ, Hứa Thành chỉ có thể dựa vào tự nghĩ biện pháp trở thành bảng một đại ca. Dựa vào liếm là hoàn toàn không thể nào, bởi vì liếm chó liếm đến cuối cùng không có gì cả, hắn mặc dù không tính sắt thép thằng nam, nhưng cũng là một cái có tôn nghiêm, có điểm mấu chốt nam nhân, không có khả năng cùng một đám mạng lưới liếm chó cùng một chỗ cạnh tranh. Lại nói người ta liếm chó liếm công là chuyên nghiệp, hắn cũng không cạnh tranh được đến a. Hứa Thành ngồi tại máy tính trước minh tư khổ tưởng, Sơ Mặc tiếp tục vốn tại ông chủ trên ghế chơi đùa, thỉnh thoảng liếc một chút Hứa Thành. Nàng biết không có tiền Hứa Thành là không thể nào trở thành bảng một đại ca tìm ra quái dị, đem vấn đề ném cho hắn, chính là muốn hắn biết làm một chuyến này không đơn giản như vậy. Chờ hắn thúc thủ vô sách, mình lại lấy chúa cứu thế thân phận ra sân, để cái này miễn phí lao lực kính sợ cùng bái, mới có thể tốt hơn nghiền ép. Đừng hỏi, hỏi liền là người làm ăn cơ bản thao tác. Hứa Thành minh tư khổ tưởng sau khi, liền bắt đầu đối máy tính thao tác. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt cũng nhanh đến ban đêm. Sơ Mặc chơi đùa mười liên tục ủy, tức giận đến kém chút đem quần áo lại sụp đổ, cơ lấy điện thoại liền muốn nện, nhưng vẫn là nhịn được. Hỏa khí không chỗ phát tiết, đành phải nhìn về phía Hứa Thành, làm đã định chưa a? Nàng đã làm tốt Hứa Thành vẻ mặt cầu xin hướng mình xin giúp đỡ chuẩn bị tâm tư. Kết quả là nhìn thấy Hứa Thành giơ hai tay lên duỗi lưng một cái, đã làm xong. Cái gì? Sơ Mặc trừng lớn hai mắt, kém chút cho là mình nghe lầm, không có tiền ngươi làm sao biến thành bảng một? Ta không có biến thành bảng một a. Hứa Thành chỉ máy tính, ta dùng những biện pháp khác, đối với mấy cái này nữ MC phát ra họ phờ lìn chân nhân cờ mời, bọn họ đều đồng ý. Ta xem một chút. Sơ Mặc một mặt hoài nghi lại gần, cúi người, tại trên máy vi tính thấy được mấy cái khung nói chuyện phiếm, quả nhiên đều là đồng ý Hứa Thành họ phờ lìn mời. Sơ Mặc giật mình quay đầu nhìn về phía Hứa Thành, ngươi làm như thế nào? Không có tiền lại có thể để nữ MC mời, chẳng lẽ gia hỏa này là bị gạo liếm cho phụ thể rồi? Cách cắp mạng là có thể đem mấy cái nữ MC cho liếm đến cao ít. Khiếp sợ Sơ Mặc không chú ý tới mình cùng Hứa Thành áp quá gần nhìn, thanh tú cái mũi cách hắn vẫn chưa tới 10 cm. Hứa Thành nghe được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, cùng Lục Vân Giao trên thân tựa như hoa hồng giống như ngào ngạt ngát hương khác biệt. Sơ Mặc mùi thơm cơ thể tựa như mang theo một tia thơm ngọt khí tức hoa quế. Nàng gương mặt tinh xảo mỹ lệ bàng gần trong gang tấc, mắt to bên trong phảng phất ẩn chứa của tình, môi anh đào bởi vì giật mình mà có chút mở ra, nhìn thấy mấy quả trắng đoán hầm răng. Hướng xuống là tinh xảo xương vai xanh, hai cái ổ nhỏ phảng phất có thể nuôi cá vàng, bởi vì túi người dẫn đến cổ áo bung ra, hùng vĩ núi non vô cùng sống động. Ôi! Sơ Mặc tại Hứa Thành trên đùi hung hăng bấm một cái, dùng tay ngăn trở ngực, đằng đằng sát khi nói, có đẹp hay không? Muốn hay không cho ngươi sờ một chút? Hứa Thành tăng háng một cái, vậy không tốt lắm ý tứ, không bằng chúng ta đổi lấy sờ. Ngươi sờ ta một chút, ta sờ ngươi một chút. Cút, muốn sờ ngươi liền từ sờ soạn. Sơ Mặc rốt cục nhịn không được, tại Hứa Thành trên đầu gõ một cái, nói, ngươi là làm sao làm được khiến cái này nữ MC đồng ý lời mời của ngươi? Hứa Thành giải thích nói, rất đơn giản, khiến cái này nữ MC đối ta cảm thấy hứng thú là được. Hắn không có tiền trở thành bảng một đại ca, cho nên chỉ có thể mở ra lối riêng, thay cái phương thức khiến cái này nữ MC đối với mình cảm thấy hứng thú. Ngay từ đầu, hắn đối với mấy cái này nữ MC tiến hành chắt chắt đồ anh tặng, tại tư tin bên trong cho các nàng phát rất nhiều kiện thân trắng hán, thì tươi chính thái hình ảnh. Sơ Mặc nghe được khỏe miệng co giật, các nàng xem chắt chắt đồ sẽ đồng ý rồi. Nào có đơn giản như vậy, bọn họ còn muốn đem ta kéo hắc. Hứa Thành ý thức được cảm thấy chắt đồ một chiêu này khả năng hoàn toàn ngược lại về sau, liền khiến cho ra đòn sát thủ, phát hình của mình quá khứ, tăng thêm về tiền tiết kiệm số dư còn lại. Dựa vào đòn sát thủ, Hứa Thành lấy được mấy cái nữ MC tư nhân bổ câu hiệu, bắt đầu cùng các nàng video nói chuyện phiếm, lấy ngụy trang phú nhị đại người thiết lập, thành công tại ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ liền để mấy cái nữ MC đều luôn hãm. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là dựa vào gương mặt này, coi như Phú Nhị Đại người thiết lập là giả, chỉ bằng gương mặt này bọn họ cũng có thể ăn gà, không thiệt thòi. Hứa Thành sau khi giải thích xong, chỉ vào trên máy vi tính một cái nào đó nữ MC, cái khác nữ MC đều tại những thành thị khác, duy chỉ có cái này gọi bỏ sữa thích ăn sữa nữ MC ngay tại rốt thành phố, mà lại nàng là một cái duy nhất nhìn hình của ta liền chủ động mời ta, ta cảm thấy nàng rất có thể liền là quái dị. Sơ Mặc sạm mặt lại, vạn vạn không nghĩ đến cái này quái dị lại là một đầu nhan chỉ chó. Lần trước nàng muốn làm cái này đơn sinh ý, nhịn đau khen thưởng mấy vạn khối trở thành bảng một đại ca, cũng không có tìm được chân chính quái dị. Sớm biết liền mặc vào nam trang làm bộ mang đi, dùng mình nam nữ ăn sạch mỹ mạo đem đầu này nhan chó sâu ra. Lê tởm, tính sai. Đối với mình ngược hoàn toàn không điểm bức số Sơ Mặc âm thầm hối hận, nhưng là tại Hứa Thành mặt trước đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài, nàng rất bình tĩnh nói, làm rất tốt, chúng ta đêm nay liền xuất phát, đem cái này quái dị cầm xuống. Không biết có phải hay không ảo giác, Hứa Thành từ Sơ Mặc miệng bên trong nghe được cắn răng nghiến lợi hương vị. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 75, cái này ai chịu nổi a, đúng rồi, ngươi lần trước đưa cho ta thập tự giá còn có hay không? Hứa Thành hướng Sơ Mặc hỏi dò, nếu là lại đụng tới linh thể loại quái dị, ta công kích thủ đoạn không thế nào có hiệu quả. Hắn trông mà thèm Sơ Mặc đại bảo bối rất lâu, chỉ là trước đó đều không lấy cớ cùng với nàng muốn. Sơ Mặc vốn là muốn cự tuyệt, nhưng cân nhắc đến cái này đơn sinh ý tỷ lệ thành công, vẫn là trầm ngâm nói, đi theo ta. Hai người rời phòng làm việc, đi vào lầu dưới gian phòng, mới vừa vào cửa nhìn thấy treo trên tường một tấm hình. Trong tấm ảnh là một ánh mắt lăng lệ lao đầu, Sơ Mặc liền đứng tại lao đầu bên cạnh, mang trên mặt tinh lịch đủ cười. Kia là ông nội ta, là hắn sáng lập nhà này sở sự vụ. Sơ Mặc từ gian phòng nơi hẻo lánh trong hòm sắt móc ra một cái hộp nhỏ, nhìn thấy Hứa Thành đang đánh giá ảnh chụp, liền giải thích một câu. Kia ra ra ngươi đâu? Đã sớm chết bệnh lên. Hứa Thành gặp Sơ Mặc trong giọng nói đối với mình ra ra không có quá nhiều tôn kính, hiếu kỳ nói, cái này sở sự vụ làm sao lại ngươi một cái người? Hắn trước đó còn tưởng rằng gấu ẩn hiện sở sự vụ nhân viên rất nhiều đâu, trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới mới phát hiện, cả gian sở sự vụ liền Sơ Mặc một cái người, ông chủ nhân viên sống toàn làm. Bởi vì quý tinh bất quý đa, ta một cái người là đủ rồi, muốn mấy trương nhiều miệng cơm làm gì? Sơ Mặc mở ra trong tay cái hộp nhỏ, chọn lựa một chút, đem một cái thập tự giá lấy ra, ném cho Hứa Thành, cầm. Hứa Thành vội vàng tiếp được, phát hiện cùng lần trước Sơ Mặc đưa cho mình thập tự giá gần như giống nhau, thứ này quả nhiên là sản xuất hàng loạt, đáng tiếc sử dụng số lần có hạn. Hắn đem thập tự giá mang tốt, hỏi, vậy ngươi dùng cái gì? Không có việc gì, ta tùy tiện là được. Hai người từ trong phòng ra, Sơ Mặc hai tay các mang theo một đầu vòng tay, trên cổ treo thập tự giá cùng Phật châu, trên tay cầm lấy một cây bảo kiếm. Hứa Thành cúi đầu nhìn thoáng qua mình thập tự giá, khóe miệng co giật. Người cái này gọi tùy tiện, vậy ta đây kêu cái gì? Tùy duyên. Sơ Mặc vì hoàn thành nhiệm vụ lần này, đem áp đáy hòm hàng tồn đều móc ra. Nàng cơ trong tay bảo kiếm, một bộ không thành công thì thành nhân khí thế, xuất phát, đêm nay thắng hội sở nội mô, tờ dinh ý, thua xuống biển làm việc. Coi như cho ngươi hội sở nội mô, tờ dinh ý, ngươi cũng là lời nói vô căn cứ a. Hứa Thành yên lặng ở trong lòng nhà dánh một câu. Đợi đến ban đêm, hai người liền từ sở sự vụ xuất phát, lái xe tiến về quái dị nữ MC giao cho Hứa Thành gặp mặt địa chỉ, ngay tại Hạ Thành khu, cách sở sự vụ không gần không xa. Cải tiến xe ở dưới bóng đêm nhanh như điện chớp giống như tiến lên, rất nhanh liền đuổi tới địa điểm, một cái tên là Tinh Thành Vườn Hoa cư xá. Cách quái dị nữ MC cùng Hứa Thành ước định cẩn thận thời gian còn kém hơn một giờ, hai người đành phải nuốt ở cải tiến trong xe yên tĩnh chờ đợi. Nhìn thấy Sơ Mặc lại lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị chơi đùa, Hứa Thành nhịn không được hỏi nàng, quái dị đồng dạng không có năng lực suy tính, cái này quái dị nữ MC có thể tại trên mạng câu nam nhân, ngươi nói nó sẽ là đẳng cấp gì? Từ Lục Vân giao miệng bên trong, Hứa Thành đã biết quái dị đẳng cấp phân chia, từ cấp D đến S cấp. Cấp thấp nhất một cái tay thương liền có thể giải quyết, cao cấp nhất ngay cả chính phủ đều không có cách, chỉ có thể đem chọn khối khu vực phong tỏa. Sơ Mặc một bên mở ra trò chơi, một bên hồi đáp, căn cứ chính phủ điều tra, quái dị nữ MC hẳn là tại cấp C tả hữu. Cấp C, có được một cái trở lên cơ sở năng lực, tính nguy hại tương đối cao. Hứa Thành nghĩ đến mình có năng lực cũng không biết, không khỏi hỏi, ngươi cảm thấy ta thực lực bây giờ là đẳng cấp gì? Ta cũng không biết ngươi có bao nhiêu năng lực, làm sao phán đoán? Sơ Mặc lườm hắn một cái, cùng thực tập điều tra viên không kém bao nhiêu đâu. Lục Vân Giao cũng là như thế đánh giá, Hứa Thành đối thực lực của mình mơ hồ có cái định vị. Nương theo lấy Sơ Mặc trong điện thoại di động truyền đến một tiếng năm giết thanh âm nhắc nhở, một giờ chờ đợi thời gian rút cục đã trôi qua. Hứa Thành không nghĩ tới Sơ Mặc cái này thái kê thế mà có thể cầm năm giết, thăm dò nhìn một chút, mới phát hiện là nàng bị đối thủ cầm năm giết. Xem xét chiến tích, không, 25, nam. Sơ Mặc khó chịu thu hồi điện thoại, đẩy cửa xe ra đi xuống, xuất phát. Hứa Thành cũng xuống xe đuổi theo, hai người xuyên qua không có cửa vệ cửa lớn, tiến vào cái này lao phá nhỏ nhỏ khu. Bóng đêm bên trong, mấy tòa nhà cao lầu nhét chung một chỗ, sáng ánh đèn không có bao nhiêu, đại bộ phận cửa sổ đều là đen kịt một màu. Dựa theo quái dị nữ MC cho địa chỉ, hai người tìm tới trong đó một tòa lâu, thuận thang lầu leo đến tầng thứ 5. Trong hành lang đèn điện lúc sáng lúc tối không ngừng lóe ra, không có một hai trong lâu an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, một cỗ âm trầm không khí tác tha tại không khí bên trong. Đổi lại người bình thường khả năng đã nơm nớp lo sợ, nhưng Hứa Thành cùng Sơ Mặc đã sớm sẽ không bị loại này tiểu tràng diện hù đến, ngược lại sẽ có một chút cảm giác thân thiết. Quái dị nữ MC liền ở tại số 504, Hứa Thành cùng Sơ Mặc đi vào đầu bậc thang liền dừng lại. Sơ Mặc lấy ra một cái lọt vào thai thức vi hình vô tuyến thai nghe đưa qua, Hứa Thành tiếp nhận cái này so móng tay còn nhỏ thai nghe nhét vào trong lỗ thai, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, gọi quái dị nữ MC lưu cho số đờ tờ giờ đờ của hắn. Rất nhanh liền kết nối, Hứa Thành lấy hơi có vẻ khẩn trương ngữ khí nói, ta đã đi tới cửa nhà ngươi. Trong điện thoại di động truyền đến mập mờ giọng nữ, ngươi rốt cuộc đã đến, người ta chờ cũng chờ đến đồ lót đổi hai đầu, cửa không có khóa, ngươi vào đi. Nói xong còn mua một tiếng, cách điện thoại hôn một cái. Sơ Mặc dùng miệng im ắng nói một câu, thật đốt ta. Hứa Thành cũng cảm thấy này quái dị có chút đốt, hắn thu hồi điện thoại, một mình hướng 504 đi đến, Sơ Mặc không nhanh không chậm theo sau lưng. Dựa theo thương lượng xong phương án hành động, từ Hứa Thành đi vào trước, tìm kiếm nữ MC nhược điểm, tìm đúng thời cơ phát tín hiệu, Sơ Mặc liền sẽ xông đi vào. Trước sau ba bọc, cam đoan để nữ MC dục tiên dục tử. Hứa Thành đi vào 504 trước dừng bước lại, đứng tại vài mét bên ngoài Sơ Mặc hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Hắn hít sâu một hơi, đưa tay nắm cửa, xoay mở. Theo cửa lớn mở ra, màu hồng ánh đèn đập vào mi mắt. Trong phòng một mảnh màu hồng, treo trên tường các loại trần trụi hình ảnh, nhập môn liền có thể nhìn thấy một trường phụ lên trắng loãng ga giường hình tròn giường lớn chính đối diện TV bên trong, tại phát hình hạn chế cấp màn ảnh nhỏ. Khá lắm, nơi này không phải quái dị xào huyệt, mà là mộ gia lớn bảo vệ sức khỏe hội sở a. Cứ việc Hứa Thành chưa từng đi lớn bảo vệ sức khỏe, nhưng vẫn là một chút liền có thể đoán sai đến. Hắn cất bước đi vào, cửa lớn bang một tiếng tự động đóng lên. Hứa Thành nhìn chung quanh một chút, không nhìn thấy nữ MC thân ảnh, đang muốn mở miệng hô người, cái cổ đống nhiên mát lạnh, giống như có người hướng trên cổ hắn thổi một ký. Ngay sau đó, hai đầu tuyết trắng cánh tay từ phía sau lưng vươn ra ôm hắn, hai ngọn núi loan dán lên phía sau lưng. Một cái yêu dạ diễm lệ nữ nhân xuất hiện tại Hứa Thành sau lưng, dán chặt lấy hắn, ôm hắn, hướng lỗ tai hắn bên trong thổi hơi. Ngươi tới rồi, thân yêu. Thanh âm vũ mị say lòng người, nói chuyện đồng thời, một đôi yếu đuối không xương tay nhỏ còn tại không an phận luận động. Hứa Thành cố nén quay đầu cho một quyền xúc động, quay người nhìn về phía phía sau. Cái này xem xét, kém chút phá ép đoạt chi thuật. Nữ nhân dáng người tỷ lệ tựa như cao cấp xe con giống như hoàn mỹ, đèn trước xe quy mô kinh người, lớn mà sáng tỏ. Mấu chốt là trên người nàng còn mặc cùng loại lịch trang phục thỏ thiếu nữ quần áo, để người hận không thể tại chỗ ngồi lên chiếc xe này, thật tốt thể nghiệm một chút cao tốc hành xử khoái cảm. Ta chắc, ngươi liền lấy cái này đến khảo nghiệm chính nhân quân tử. Cái này ai chịu nổi a? Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ gối, vô sỉ vô cực đọc cười bung chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 76, ngươi có thể để người ta tiểu điểm nữ MC nhìn thấy Hứa Thành chân nhân nhan trị so video nói chuyện trời đất còn muốn cao, nước bọt kém chút liền chảy xuống, cả người tựa như kẹo da trâu đồng dạng dính đi lên. Hứa Thành vô cùng lớn nghị lực, đưa tay đem nữ MC đẩy ra, chờ một chút, chúng ta trước tâm sự. Người ta đã đợi không kịp, nói chuyện phiếm một hồi trò chuyện tiếp nha. Nữ MC lại dính đi lên, hai tay đè lại Hứa Thành bả vai, đem hắn đẩy về sau. Hứa Thành không tự chủ được lùi về sau, lập tức ngã xuống trương kia hình tròn trên giường lớn. Nữ MC yếu đuối không xương thân thể trực tiếp để lên đến, há mồm liền muốn thân. Hứa Thành vội vàng đưa tay ngăn trở nàng không biết nếm qua nhiều ít trứng gà miệng, quá nhanh, ta không tiếp thụ được, chúng ta vẫn là trước bồi dưỡng một chút tình cảm đi. Ôi, ngươi đỏ mặt ta nha. Nữ MC ăn một chút cười lên, tiến đến hắn bên thai thổi hơi, tiểu suất ca, tình cảm không phải bồi dưỡng ra được, mà là làm ra đến. Nói xong khẽ cắn Hứa Thành bành thai một chút. Hứa Thành cực kỳ may mắn mình là một người tài xế kỳ cựu, tiếp thụ qua mấy trăm vị đông doanh lão sư dốc lòng giáo dục mới có thể cầm giữ được. Cái này muốn đổi thành tiểu sử năm đến, sợ không phải tại chỗ liền muốn tức vũ khí đầu hàng. Hứa Thành chấn định nói, ta còn không biết tên của ngươi đâu, ngươi tên gì? Nữ MC cố ý ưỡn ngực, ngươi có thể để người ta ngã con trâu, cũng có thể để người ta tiểu điểm. Ta vẫn là bảo ngươi như phu nhân đi. Hứa Thành hai tay đè lại nữ MC bóng loáng hai bay, muốn đem nàng đẩy ra. Nhưng nàng lại chết ôm Hứa Thành thân thể không thả, còn thuận thế thoát y phục của hắn. Hứa Thành sợ đừng nhìn ra sơ hở, không dám dùng quá sức, đành phải một bên chống cự, một bên ho khan. Từ vào cửa đến bây giờ, cô gái này dẫn chương trình hoàn toàn nhìn không thấy quái dị bộ dáng, đơn thuần liền là một đầu đói khát nhan chó thôi. Hứa Thành hoài nghi là không phải mình tính sai người, đành phải tranh thủ thời gian phát tín hiệu để Sơ Mặc đi vào kiểm tra một chút. Lại kéo dài thêm, liền muốn xảy ra nhân mạng. Mấy cái ước nhân mạng. Ngoài phòng hành lang, tại Hứa Thành tiến vào 504 về sau, Sơ Mặc ngay tại ngoài cửa trông coi, dùng vô tuyến thai nghe Hứa Thành cùng nữ MC ở giữa không biết xấu hổ đối thoại. Cái gì nghe con trâu, thử, không biết trời cao đất rộng. Sơ Mặc cười khẩy, hai tay quanh, đem mình vĩ nạn ý chí làm nổi bật lên đến. Nếu như nữ MC là nghe con trâu, kia nàng liền là Như Ma Vương. Rất nhanh, nàng liền nghe được Hứa Thành liên tục hai tiếng ho khan. Đây là ước định cẩn thận tín hiệu, hai tiếng ho khan liền biểu thị có thể độc thủ. Sơ Mặc vốn còn muốn lại nghe đi xuống, nhưng là hoàn thành cái này đơn sinh ý nghĩ chiếm thượng phong, nàng không chần chờ nữa, nhấc chân liền làm một đạp. Ầm. 504 cửa lớn trong nháy mắt bị đá văng, Sơ Mặc thoăn thoắt xông đi vào, vẫn không quên hét to một tiếng, không cho phép lúc đích, tảo hoàng, càn quét tệ nạn. Trong phòng một trương giường lớn, một đôi nam nữ ngay tại kịch liệt tiến hành ban đêm vận động. Sơ Mặc phá cửa mà vào, kém chút đem hai người tại chỗ hù chết. Nữ nhân hét lên một tiếng, kéo qua chăn mền che lại thân thể, nam nhân thì là thuần thục hai tay ôm đầu, hô lớn nói, ta là tới học ngoại ngữ. Sơ Mặc thấy sững sờ, nam nhân này đầu chọc lồi bụng, dáng người mập lùn, gần tuổi nhau 50 tuổi. Ta chắc, Hứa Thành người mới tiến vào vài phút liền bị ép thành dầu mỡ trung niên nhân rồi. Lại nhìn nữ nhân, người đẹp hết thời, căn bản không phải tuổi trẻ mỹ mạo nữ Bồ Tát ta không, là nữ MC. Sơ Mặc nhanh chóng thối lui đến ngoài cửa, hướng cửa lớn trên xem xét. lại là số 404. Vừa rồi rõ ràng là 504, mà lại tận mắt nhìn đến Hứa Thành tiến vào căn phòng này. Sơ Mặc trong nháy mắt ý thức được, tại Hứa Thành sau khi vào phòng, mình khả năng liền trúng phải ảo giác, bất chi bất giác chạy đến dưới lầu đến. Nàng vội vàng phóng tới đầu bậc thang, bò lên trên lầu 5, đồng thời dùng vô tuyến thai nghe cùng Hứa Thành liên lạc. "Hứa Thành, lập tức động thủ." Vô tuyến trong thai nghe đã không có Hứa Thành cùng nữ MC động tĩnh. Sơ Mặc đi vào lầu 5, chỉ thấy trong hành lang tràn ngập nhàn nhạt màu hồng sương mù, hai bên từng dãy gian phòng, trên cửa tất cả đều viết số 504. Sơ Mặc không có tùy tiện đi tìm, mặc dù nàng hiện tại đầy người trang bị, phá giải ảo giác không khó, nhưng sẽ rất lãng phí thời gian. Chỉ có thể sử dụng năng lực. Nàng đứng tại chỗ hai mắt nhắm lại, linh hồn chi hỏa kịch liệt bốc cháy lên, hình thành một cái khác Sơ Mặc, trực tiếp phá thể mà ra. Nàng quay đầu nhìn một chút chính mình thân thể, sau đó xuyên qua hành lang vách tường, biến mất không thấy gì nữa. 504 bên trong, Hứa Thành đã liên tục ho khan đến mấy lần, nhưng ngoài cửa Sơ Mặc nhưng vẫn không có xuất hiện. Chẳng lẽ nàng cảm thấy, hiện tại còn không phải động thủ thời cơ? Hứa Thành liền muốn nhịn không nổi, bởi vì nữ MC đã đem quần của hắn rút ra, lộ ra bên trong quần cộc. Nhìn nàng thèm nhỏ dãi dáng vẻ, là chuẩn bị ăn như gió cuốn. Sơ Mặc lại không xuất hiện, Hứa Thành liền muốn gà bay trứng vỡ. Hắn vội vàng đè lại nữ MC đầu, "Chờ một chút, ta còn chưa chuẩn bị xong, không bằng chúng ta tắm trước." Nữ MC diễm lệ gương mặt trên rốt cục hiện ra một tia không kiên nhẫn được nữa. Nàng không để ý Hứa Thành lời nói, cường ngạnh túi đầu khẽ cắn. "Ta chắc, đừng." Nữ MC tại túi đầu trong nháy mắt, miệng trực tiếp từ khỏe miệng vỡ ra, biến thành một trương miệng to như chậu máu, lộ ra bên trong thành phim tinh mịn răng nanh. Cái này miệng vừa hạ xuống, đừng nói là thịt, cốt thép côn sắt đều cho người cắn đứt. Nàng chưa kịp cắn vào miệng, đột nhiên cảm thấy đầu truyền đến một cỗ cường đại sức lôi kéo. Hứa Thành tay trái bắt lấy nữ MC tóc đi lên kéo một cái, tay phải nắm quyền vùng đánh, trùng điệp đánh vào trên mặt nàng. Ầm. Nữ MC yếu đuối không xương thân thể mềm mại trực tiếp bị đánh bay xuống giường, tại không trung vượt qua hai vòng, bụp một tiếng, giống thạch sùng đồng dạng lấy lại ở trên vách tường. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, ngoại trừ nước ra miệng bên ngoài, gương mặt cùng trên trán còn toát ra mười mấy con to to nhỏ nhỏ con mắt, cùng nhau nhìn chằm chằm Hứa Thành. Hứa Thành đã mặc quần, từ trên giường nhảy xuống. Vừa hạ xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền vang lên. Tao ngộ tinh thần công kích, bắt đầu phân tích, khởi động phục chế hình thức đầu góc bên trong, mới cấp một ảo giác lại bắt đầu tích lũy kinh nghiệm. Hứa Thành vô ý thức muốn đi sờ trên người kính mắt, lại sờ soạn cái không. Hắn vội vàng dựa theo Lục Vân giao dạy bảo biện pháp, tưởng tượng hiện thực bên trong thân thể, lại đi sờ kính mắt. Lần trước đối mặt Chu Linh Linh lúc có thể thành công, lần này lại thất bại, vẫn không thể nào sờ đến kính mắt. Hoàng Bét, hiện thực bên trong thân thể khẳng định bị hạn chế, không cách nào động đậy. Hắn lại sờ mang tại ngực thập tự giá, lần này thế mà có thể sờ đến. Kính mắt không cách nào đưa vào đến ảo giác bên trong, thập tự giá lại có thể. Hứa Thành nhớ lại, lúc trước vô luận là bị Lâm Di Tuyết ảo giác tập kích, vẫn là bị Giang Thu Nguyệt kéo vào trong cơn ác ngộng, Sơ Mặc tặng đưa cho hắn thập tự giá đều có thể một mực tùy thân mang theo, sẽ không giống kính mắt đồng dạng ngăn cách tại hiện thực bên trong. Bây giờ không phải là mảnh cứu nguyên lý thời điểm, có thập tự giá, hắn lực lượng lập tức sung túc rất nhiều. Bành! Gian phòng cửa lớn bị một cước đa băng, Sơ Mặc rốt cục khoan thai tới chậm, từ bên ngoài xuống tới, hướng Hứa Thành lo lắng hỏi thăm, "Ngươi không sao chứ?" "Ta không sao, trước đối phó quái gì?" Hứa Thành đem thập tự giá kéo đứt cầm ở trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm dán tại trên tường quái dị, làm xong tiến công chuẩn bị. Quái dị mười mấy con mắt nhìn chằm chằm Hứa Thành, tựa hồ lóe lên một tia đùa cợt. Sơ Mặc lặng yên không một tiếng động đi vào Hứa Thành sau lưng, móc ra mang theo người đoạn kiếm, hướng hắn phía sau lưng dùng sức đâm tới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 77, ta chỉ là một đầu sâu gióm đoạn kiếm chưa đâm trúng Hứa Thành phía sau lưng, hắn nắm chặt thập tự giá tay liền bỗng nhiên về sau hất lên, phát sau mà đến trước. Thập tự giá trùng điệp đâm vào Sơ Mặc huyệt thái dương a a. Thập tự giá phóng xạ ra ánh sáng, Sơ Mặc phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết, cả người bịch một cái hóa thành màu hồng sương mù, tràn ngập đến bên trong cả gian phòng. Chân chính Sơ Mặc không có khả năng vừa lên đến liền hỏi thăm Hứa Thành an nguy, trêu chọc hắn còn tạm được. Quái dị cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền để hai cái địch nhân tụ hợp cùng một chỗ. Giải quyết giả Sơ Mặc, Hứa Thành dưới chân đạp một cái, thân thể đằng không mà lên, hướng dáng tại trên tường quái dị nhảy qua đi. Tốc độ của hắn đã siêu việt phổ thông cực hạn của con người, tăng thêm gian phòng diện tích không lớn, trong chớp mắt liền nhảy đến quái dị mặt trước, đưa trong tay thập tự giá xem như vũ khí, nhắm ngay quái dị đầu đâm xuống. Hai mắt đống nhiên một hoa, trước mặt quái dị biến mất không thấy gì nữa, thập tự giá chọc vào trên tường. Hứa Thành vừa quay đầu lại, phát hiện quái dị đã chuyển rời đến gian phòng mặt khác một bên, vẫn như cũ giống thạch sùng đồng dạng dán tại trên tường. Hắn sau khi hạ xuống hai chân trên mặt đất rất mạnh, đồng thời sử xuất máu lệ, tốc độ trong nháy mắt để cao gấp ba, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, như mũi tên bắn về phía quái dị. Quái dị lại thuấn di đến một bên khác, né tránh Hứa Thành công kích. Hứa Thành mượn mau lẹ 10 giây ra tốc, phấn khởi tiến lên, quái dị không ngừng tránh đến tránh đi, cùng Hứa Thành tại căn phòng nhỏ nhỏ này bên trong chơi chỗ tìm. 10 giây trong chớp mắt, Hứa Thành không thể không dừng lại, sắc mặt nghiêm túc. Quái dị tại ảo giác bên trong có thể thuấn di, Hứa Thành tốc độ coi như lại nhanh cũng bắt không được nó. Mà nó trốn đi trốn tới cũng không phản kích, một phương diện có thể là tại kiêng kỵ Hứa Thành trong tay thập tự giá, một phương diện khác cũng là đang trì hoãn thời gian. Hứa Thành tại trong hiện thực thân thể không thể động đậy, lại kéo dài thêm, sợ không phải muốn bị quái dị ăn xong lau sạch, biến thành cùng cái khác bảng một đại ca đồng dạng hạ trạng. Hứa Thành cảm thấy tình huống nguy cấp, cũng không dám lại tiết kiệm lý tính đáng giá, vô ý thức liền muốn sử dụng ra ác ngộng. Không đợi Hứa Thành xuất ra, gian phòng vách tường đống nhiên tiến vào một cái người đến. lại là Sơ Mặc, mà lại thân thể của nàng bày biện ra hơi mở trạng thái, cùng linh thể giống nhau như lúc. Ngoa tạo, ngươi chết như thế nào? Hứa Thành giật mình, còn tưởng rằng Sơ Mặc bị quái dị xử lý, chỉ còn lại linh hồn. Linh hồn trạng thái Sơ Mặc không có phản ứng Hứa Thành, mà là nhắm ngay dán tại trên tường quái dị phát ra hét lớn một tiếng. Nghiệt xúc, còn không mau hiện ra nguyên hình. Hứa Thành lập tức cảm giác có chút vật kịch, nhưng Sơ Mặc thanh âm vậy mà quần quật như sấm, chấn động đến cả phòng kịch liệt rung đưa. Quái dị hai tay ôm đầu, phát ra một tiếng kêu rên, từ trên tường rơi xuống. Gian phòng đang chấn động bên trong chia 5 x 7, Hứa Thành cùng quái dị đều lọt vào vô biên hắc ám bên trong. Hô, từ ảo giác bên trong thoát đi ra Hứa Thành đột nhiên trợn to hai mắt. Hắn phát hiện màu hồng gian phòng vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, mà mình nằm tại hình tròn trên giường lớn, bị mái tóc màu đen chăm chú trói thành bánh trưng. Thứ chi đều bị trói lại, chắc không được lấy không được kính mắt. Tao ngộ vật lý công kích, bắt đầu phân tích, khởi động phục chế hình thức hệ thống xuất hiện mới nhắc nhở, đầu góc bên trong 10 loại năng lực siêu di lại đốt sáng lên trong đó một cái siêu di. Lần này là hệ vật lý, chỉ có hai cái chi nhánh, cái thứ nhất là cải tạo. Hứa Thành không dành quan tâm lại kích hoạt lên năng lực gì, tiếp cận toàn lực thoáng dây rùa, thế mà không có thể kiếm mở, những này tóc đen so dây kéo còn cứng cỏi hơn. Từng tiếng kêu rên truyền tới từ phía bên cạnh, hắn cố gắng chuyển di ánh mắt, rốt cục thấy được quái dị. Quái dị so vừa rồi càng kinh khủng, miệng to như chậu máu cùng mười mấy con mắt cũng không cần nói, tóc dài rối tung, nguyên bản chân bóng làn da càng là toát ra rất nhiều màu đen tinh mịn lông tơ. Lúc này, cái này quái dị chính hai tay ôm đầu, nằm dạp trên mặt đất phát ra chu lên. Nhìn đến Sơ Mặc cho nó tạo thành tổn thương cũng không thấp. Bành! Cửa phòng đóng chặt lần nữa bị một cước đá văng, Sơ Mặc từ bên ngoài xuống tới. Nàng thứ liếc mắt liền thấy bị trói thành bánh trưng Hứa Thành, nguyên bản căng cứng sắc mặt lập tức không kèm được. Ha ha, ngươi làm sao biến thành một đầu màu đen sâu gióng rồi? Hứa Thành, cực kỳ tốt, cái này liền là sự thật, quả thực tựa như là chuyên môn chạy tới chế giễu. Chắc hôm nào nhất định phải làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là màu đen sâu gióng, có thể mềm có thể cứng rắn loại kia. Sơ Mặc cười về cười, lại một chút cũng không buông lòng cảnh giác, lực chú ý lập tức rơi xuống nằm rạp trên mặt đất quái dị. Nàng lập tức giật xuống trên cổ một cái thập tự giá, hướng quái dị ném qua khứ. Trang bị nhiều liền là tùy hứng, cũng không sợ có đi không về. Quái dị lại cực kỳ e ngại thập tự giá, từ dưới đất nhảy dựng lên, nhảy đến trên tường. Sau lưng nó tóc dài bỗng nhiên một chút mở ra, lít nha lít nhít tóc giăng khắp nơi, đảo mắt liền đem cả phòng biến thành mạng nện xào huyệt. Sơ Mặc rút ra đoạn kiếm, đem phóng tới tóc toàn bộ cắt đứt, đoạn kiếm phát ra trận trận ánh sáng trắng, những này so dây kéo còn cứng cỏi tóc, lưỡi kiếm hạ trở nên so đầu hũ còn muốn giòn. Nàng lại từ trên cổ giật xuống một chuỗi phật châu, chuẩn bị khởi xướng ném công kích, kết quả một cỗ lực lớn từ dưới chân truyền đến, để nàng mất đi cân bằng. Một sợi tóc từ dưới sàn nhà lặng lẽ xuyên qua, cuốn lấy Sơ Mặc cổ chân, đưa nàng kéo ngược lại, sau đó treo ngược bắt đầu, ngay cả khoảng mấy lần. Sơ Mặc bị ngã đến đầu góc choáng váng, mắt nổi đom đóm, càng nhiều tóc bắn tới, cuốn lấy tay chân của nàng. Nàng cả người hiện lên hình chữ đại đồng dạng bị dán tại không trung, vừa lúc dán tại trên giường, cũng chính là Hứa Thành ngay phía trên, không cần ngẩng đầu đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng. May mắn xuyên không phải váy, không phải liền bị xem rốt cục nhỏ. Sơ Mặc chú ý tới Hứa Thành ánh mắt, cúi đầu cả giận nói, nhìn cái gì vậy, sẽ không hỗ trợ à? Hứa Thành vặn vẹo bốn éo thân thể, ta chỉ là một đầu màu đen sâu gióm, ngươi không thể trông cậy vào một đầu côn trùng giúp cho ngươi bận điệu. Sơ Mặc, quái dị thành công đi săn đến hai cái con mồi, không kịp chờ đợi từ mạng nhện bên trong di động qua đến, chuẩn bị ăn như gió cuốn. Hứa Thành không còn dám cùng Sơ Mặc cãi nhau, hai mắt nhìn chằm chằm quái dị, phát động ác mộng. Một cỗ manh liệt cơn buồn ngủ tập kích quái dị đầu, để nó tốc độ di chuyển trở nên chậm chạp, đi đến một nửa lúc liền ngủ thật say, treo ở trên mạng. Đây là Sơ Mặc lấy làm kinh hãi, túi đầu phát hiện Hứa Thành cũng ngủ thiết đi, mới ý thức tới đây là mộng hiểm hệ năng lực. Nàng không biết Hứa Thành có thể vây khốn quái dị bao lâu, không dám kéo dài, đội vàng nếm thử thoát khốn, cố gắng đem đoạn kiếm điều chỉnh góc độ, cắt chém chói lại hai tay tóc. Ác mộng bên trong, tàn tạ thế giới cũ. Hứa Thành sau khi đi vào, lập tức kiểm tra lơ tính giá trị, phát hiện lý tính giá trị tiêu hao rất nhanh, đại khái 7 giây một điểm tốc độ. Dạng này nhiều nhất chỉ có thể vây khốn quái dị vài phút, mà lại ác mộng cùng hiện thực tốc độ thời gian trôi qua là không giống. Trong cơn ác mộng vài phút, bên ngoài khả năng liền mười mấy giây mà thôi. Quái dị phát hiện đi vào xa lạ, nằm dạp trên mặt đất tại chỗ đảo quanh, rất nhanh liền phát hiện Hứa Thành. Hiu hiu hiu, một từng chiếc màu đen tóc dài lập tức hướng hắn bắn tới, tốc độ có thể so với mũi tên. Hứa Thành giơ chân lên, hướng trên mặt đất dùng sức một chặt. Tại hắn phía trước, một mặt 10 cm dày vách tường ẩm ẩm dâng lên, đỡ được phóng tới tóc. Trải qua tìm tòi sử dụng về sau, Hứa Thành đối ác ngộng không gian điều khiển tinh tế độ càng ngày càng cao, từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể chế tạo ra đơn giản vũ khí lạnh, đào hố, đến bây giờ đã có thể chế tạo ra một mặt vách tường, đào cái hố to. Đáng tiếc, tinh tế độ còn chưa đủ. Không phải nhất định phải ở trên vách tường chạm khắc mấy cái đầu chó. Không có đầu chó vách tường là không có linh hồn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 78, không cắn ngươi cắn ai quái dị giống nện đồng dạng nằm dạp trên mặt đất, đem đầu tóc quấn ở cùng một chỗ biến thành vũ khí, điên cuồng hướng Hứa Thành phát ra sạc kích. Mái tóc màu đen tựa như mũi tên, mấy trăm cây tóc cùng một thời gian phóng tới, tựa như hạ một trận mưa tên. Không có đầu chó vách tường căn bản ngăn cản không nổi, trong nháy mắt liền bị bắn ra thủng trăm ngàn lỗ. Hứa Thành chế tạo mới vách tường tiến hành ngăn cản, chỉ thủ không công. Tình huống cùng vừa rồi hoàn toàn trái lại, mới vừa rồi là quái dị kiên quyết không cùng Hứa Thành chiến đấu, hiện tại đến phiên Hứa Thành không cùng nó đánh. Hắn chỉ cần kéo dài thời gian liền đủ, chiến đấu ngược lại sẽ tăng lên lý tính giá trị tiêu hao. Quái dị cũng ý thức được điểm này, bắt đầu nôn nóng, tăng lớn thế công, phóng tơi tóc quả thực liền như mưa rơi dày đặc. Đơn vòng chiến đấu lực, này quái dị khả năng so vương đẳng còn mạnh hơn một chút. Hứa Thành chế tạo vách tường tốc độ đã theo không kịp bị phá hư tốc độ. Đối mặt vô số phóng tới màu đen mũi tên, hắn bình tĩnh đứng tại chỗ, mặc cho màu đen mũi tên đem mình bao phủ. Ác mộng còn không có giải trừ, quái dị mười mấy con mắt chớp chớp, hơi nghi hoặc một chút, dưới thân bỗng nhiên trống không. Trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một cái hố, nguyên bản nằm sấp quái dị trong nháy mắt rơi vào trong hố. Lại một mặt tường thật dày bích xuất hiện, đem cái hố vênh một tiếng đắp lên. Vừa đắp lên, vô số đầu phát xuyên tường mà qua, nhưng mới xuất hiện tường lại đem tóc đè xuống. Phục Sinh Hứa Thành xuất hiện ở phía xa, tập trung tinh lực chế tạo một mặt lại một mặt vách tường, đem quái dị một mực gáp chế ở dưới mặt đất. Đầu góc bên trong, hệ vật lý cải tạo, cái này năng lực mới, theo Hứa Thành cùng quái dị giao phong, ngay tại dần dần tích lũy kinh nghiệm. Đáng tiếc tích lũy kinh nghiệm tốc độ quá chậm, không phải có thể đem năng lực này cho nhổ tới. Tại ngươi tới ta đi lôi kéo bên trong, Hứa Thành giữ vững được 3 phút cũng không dám lại tiếp tục, trực tiếp giải trừ ác mộng. Từ mê man bên trong ra, Hứa Thành vừa mới mở hai mắt ra, liền thấy một cái mông lớn ngút trời mà hàng, đập ầm ầm tại trên mặt hắn. Tại Hứa Thành đem quái dị kéo vào ác mộng lúc, Sơ Mặc lợi dụng đoạn kiếm trong tay, bỏ ra mười mấy giây, rốt cục đem chân tay bị trói tóc đều cắt đứt. Tình huống nguy cấp, nàng quên Hứa Thành ngay tại dưới thân thể của mình, rơi xuống từ trên không lúc đến, liền đặt mông chọc đến trên mặt hắn. Nam. Sau một chữ còn chưa hô ra, Hứa Thành liền cảm thấy tầm mắt toàn bộ màu đen, đầu thật sâu lâm vào nệm, cái mũi khoang miệng bị vây lại không thể thở nổi. Tăng thêm cái mũi bị nện đến kịch liệt đau nhức, hắn giận từ tâm lên, há miệng liền là khẽ cắn. A. Sơ Mặc mới nhớ tới mình ngồi vào thứ gì, liền cảm giác cái mông đau xót, cả người lập tức nhảy dựng lên. Hứa Thành rốt cục có thể hô hấp đến không khí mới mẻ, nhịn không được đối Sơ Mặc lớn tiếng nói, ngươi muốn dùng cái mông làm hung khí mông giết ta sao? Ngươi. Sơ Mặc nghẹn họng nhìn chân chối, gương mặt xinh đẹp lần thứ nhất đỏ lên, cả giận nói, ngươi là chó sao? Vậy mà cắn ta, hơn nữa còn là cắn lấy trên ông, cái này khiến kiến thức rộng rãi ra mặt dày hùng lão bản trong chốc lát cũng cảm thấy mãnh liệt xấu hổ. Nói nhảm. Hứa Thành phẫn nộ phun trở về, như thế lớn một cái mông nện xuống đến, ta không cắn ngươi cắn ai? Ngậm miệng, ta chém chết ngươi. Sơ Mặc thẹn quá hóa giận, phảng phất mất lý trí, giơ lên bảo kiếm nhắm ngay Hứa Thành bỗng nhiên một chặt, lóe ra bạch quang lưới kiếm vẽ qua, đem Hứa Thành trói thành bánh trưng, mái tóc màu đen đều bị mở ra, để hắn lần nữa khôi phục tự do. Mặc dù hận không thể một đao tiến Hứa Thành, nhưng Sơ Mặc biết nặng nhẹ, quái dị còn không giải quyết đâu, hai người nếu là ở thời điểm này nội chiến, vậy liền cách cái chết không xa. Quái dị cũng đã từ ác mộng bên trong thức tỉnh, nó treo trên lưới nhện, điều khiển tóc lần nữa hướng hai người phóng tới. Sơ Mặc ngăn tại Hứa Thành mặt trước, huy động đoạn kiếm, đem phóng tới tóc toàn bộ chặt đứt. Mà khôi phục tự do Hứa Thành, móc ra ngân sắc quyền hai, hướng trên mặt đất ném một cái. Nhiệt độ chợt hạ, ầm phong hô gạo. Bao vây lấy xương mù Chu Linh Linh lập tức xuất hiện trong phòng. Quái dị trên đầu mười mấy con mắt đống nhiên co rụt lại, tràn ngập địch ý nhìn chằm chằm Chu Linh Linh. Quái dị chủng loại rất nhiều, có sẽ quần thể ẩn hiện, có là độc hành hiệp. Cái này nện hình quái dị rõ ràng có lãnh địa ý thức, cực kỳ căm thù đống nhiên xâm nhập Chu Linh Linh. Mà Chu Linh Linh cũng không khách khí, vừa lên đến liền đối quái dị phát động công kích. Chủ yếu là Hứa Thành đã đem bức trên mặt đất quên thai kiếm về, cùng Sơ Mặc một người một nửa bóp ở trong tay. Cầm quên thai, đương nhiên sẽ không dẫn tới Chu Linh Linh tập kích. Chu Linh Linh bay đến quái dị mặt trước, đưa tay nhắm ngay cổ của nó liền là vừa bấm. Quái dị lui về sau, tóc nhao nhao bắn ra nhưng từ Chu Linh 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 thể trên sâu vào. Nó tự vỡ ra miệng to như chậu máu bên trong phun ra màu hồng phấn sương mù, cùng tuần Chu Linh Linh trên người sương mù hỗn hợp lại cùng nhau, kịch liệt quấy bắt đầu, rất nhanh tràn ngập đến cả phòng, đây là tại dùng ảo giác công kích lẫn nhau. Hứa Thành vội vàng móc ra kính mắt đeo lên, quay đầu phát hiện Sơ Mặc đã hai viên Phật châu ngập vào. Xuyên thấu qua thấu kính, có thể nhìn thấy Phật châu phóng xạ ra cùng Sơ Mặc linh hồn chi hỏa đồng dạng sáng bóng, che chở lấy nàng không nhận ảo giác quấy nhiễu. Hai con quái dị chiến đấu 10 phần kịch liệt, thoạt nhìn là Chu Linh Linh lớn thượng phòng, bởi vì nàng có thể công kích đến quái dị. Nhưng lực lượng của nàng còn chưa đủ lấy bóp chết cái này quái dị, rằng có nữa sẽ lấy nàng biến mất mà bị thua. Hứa Thành hướng Sơ Mặc hỏi, làm sao bây giờ? Sơ Mặc vung vẩy trong tay đoạn kiếm, đâm tiến đầu của nó là được, bất quá cần ngươi phối hợp. Hứa Thành hít sâu một hơi, không có vấn đề. Tại quái dị tránh né Chu Linh Linh lúc công kích, Hứa Thành từ Sơ Mặc trong tay tiếp nhận đoạn kiếm, từ trên giường nhảy lên một cái, hướng quái dị bổ nhào qua. Quái dị từ bỏ đối với mình sẽ không tạo thành nghiêm trọng uy hiếp Chu Linh Linh, đem đầu tóc toàn bộ bắn về phía Hứa Thành. Hứa Thành huy động đoạn kiếm, đem phóng tới tóc toàn bộ cắt nát. Quái dị vô ý thức muốn lui, Chu Linh Linh lại xuất hiện tại sau lưng nó, một đôi trắng bệnh tay bấm ở cổ của nó. Quái dị thân thể trong nháy mắt cứng đờ, Hứa Thành đã đột tiến đến mặt trước, huy động đoạn kiếm một đâm. Rầm rầm. Quái dị tóc dài bỗng nhiên nổ tung, nồng đậm phát lượng tứ tán mà ra, trong nháy mắt đem Hứa Thành thân thể tứ chi toàn bộ trói lại. Càng nhiều tóc cuốn tại cùng một chỗ, hình thành một cái sừng sắc nhọn, dùng sức đâm vào Hứa Thành trên ngực. Đâm trúng lúc, cứng rắn như sắt tóc lập tức mềm nhũn, lực lượng toàn bộ bị hấp thu sạch sẽ. Hứa Thành thừa cơ buông lòng tay, đoạn kiếm rơi xuống. Một con trắng loáng tay bỗng nhiên xuất hiện, bắt lấy đoạn kiếm. Sơ Mặc linh hoạt thoăn thoắt thân ảnh từ Hứa Thành dưới xương sườn chui ra ngoài, cầm trong tay đoạn kiếm, nhắm ngay quái dị đầu bỗng nhiên một đâm. Gần trong gang tấc, quái dị đã không cách nào né tránh, bị đâm bên trong cái trán. Đoạn kiếm phóng xạ ra quang hoa chói mắt, nhẹ nhõm đâm vào quái dị mọc đầy con mắt đầu. A! Nương theo lấy một tiếng thê lương kêu rên, quái dị hai tay che đầu, càng nhiều ánh sáng màu trắng theo nó đầu bên trong bắn ra. Trung quanh mái tóc đen dày nhau nhau đứt gãy biến mất, Hứa Thành cùng Sơ Mặc đồng thời rớt xuống đất xuống dưới, quẳng ở cùng nhau. Hứa Thành dưới hai tay ý thức hướng xuống khẽ trống, sơ đến vừa mềm lại bóng loáng đồ vật. Không phải đâu, loại này rất được hoan nên kịch bản đều có thể bị ta đụng tới. Không đợi Hứa Thành thật tốt cảm thụ một chút kích thước, liền cảm thấy tay chỉ đau xót. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện mình sờ được không phải Sơ Mặc đại bà bối, mà là khuôn mặt của nàng. Sau đó bị nàng hung hăng cắn một cái. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 79, chúng ta bây giờ liền là cắn nhau quan hệ. Sơ Mặc cắn cực kỳ dùng sức, để Hứa Thành đau hừ một tiếng, ngươi nhanh im ngay. Nàng mở to mắt to, trong mắt lóe lên một tia đắc ý, ngược lại cắn đến càng dùng sức, thể phải cho Hứa Thành một cái khắc sâu giáo hấn. Bây giờ trách gì đã làm rơi mất, có thể thật tốt trả thù một chút mới vừa rồi bị cắn cái mông thủ. Nhìn thấy Sơ Mặc chết không há mồm, Hứa Thành dứt khoát chủ động hướng nàng trong cổ học chui. Sơ Mặc biến sắc, rốt cục há mồm đem Hứa Thành ngón tay phun ra. Hứa Thành nhìn xem dính đầy trong suốt nước vào tay, còn có bị cắn đến dướng máu mấy đạo vết răng, không khỏi nổi nóng nói, ngươi là chó sao? Sơ Mặc hừ một tiếng, là đâu con chó trước cắn người. Hứa Thành không muốn cùng nàng cãi lộn ai trước ai sau vấn đề, dùng quần áo xoa xoa ngón tay, ta đi nhà xí chuyên môn dùng cái tay này chối đi, ngươi cũng dám cắn. Mẹ. Sơ Mặc nôn khan một tiếng, kém chút nôn. Vì phản kích nàng cũng không đoái hoài tới xấu hổ, nhìn hằm hằm Hứa Thành, vậy ngươi còn cắn ta cái mông đâu, ta nhìn ngươi là muốn ăn phân. Cắn ngón tay, lại thế nào cũng không thể so với cắn cái mông càng bẩn. Nhưng Sơ Mặc hiển nhiên không biết, đối với nam nhân mà nói, bị thiếu nữ cái mông đều là thơm thơm. Hứa Thành mặc dù không nặng như vậy khẩu vị, nhưng cũng không trở thành cho là mình ăn phải cái lô bốn, nhe răng cười một tiếng, ngươi cắn ta ta cắn ngươi, chúng ta bây giờ liền là cắn nhau quan hệ, vậy liền hòa nhau đi. Sơ Mặc, mãnh, lùi muốn giết người ánh mắt là không giấu được, nhưng Hứa Thành tịnh không để ý, ánh mắt rơi vào quái dị trên thân. Chu Linh Linh bởi vì e ngại đoạn kiếm phát ra ánh sáng, đã biến mất không thấy. Lúc này xem xét, này quái dị sau khi chết thế mà thay đổi cái bộ dáng, một đoàn như rong giống như rối bời tóc, bao vây lấy một cái phảng phất bị chết đuối nữ nhân, không có vỡ ra miệng to như chậu máu, cũng chưa đầy đầu con mắt, liền là một người bình thường. Một điểm nhàn nhạt hình quang từ cây rong giống như tóc bên trong bay ra ngoài, vòng quanh Hứa Thành chuyển hai vòng, sau đó chui vào lồng ngực của hắn. Điểm ấy hình quang cho cải tạo năng lực mang đến 60 điểm kinh nghiệm, trước đó Hứa Thành bị quái dị buộc rất lâu, cũng tích lũy 40 điểm kinh nghiệm, cộng lại đầy đủ đem năng lực này thắp sáng. Cải tạo LV1 trong thời gian ngắn cải tạo bộ phận thân thể, biến thành một loại khác vật chất tên như ý nghĩa, có thể trong khoảng thời gian ngắn đem thân thể một bộ phận cải tạo thành một loại khác vật chất, thì như đem tiểu đồng bọn biến thành sắt thép, tiếp tục sau một thời gian ngắn liền sẽ khôi phục. Nhìn không sai, nhưng hạn chế cũng rất rõ ràng, chỉ có thể biến thành một loại vật chất, không thể đồng thời có được mấy loại. Đáng tiếc ảo giác tích lũy kinh nghiệm còn chưa đủ thăng cấp đến LV2, đến tìm thời gian nổ một chút Chu Linh Linh cái này dê. Hứa Thành thu hồi ý niệm, dùng ngón tay chỉ trên đất quái dị, đối Sơ Mặc hỏi, tình huống như thế nào, làm sao biến thành một người? Sơ Mặc cũng bị hấp dẫn lực chú ý, đối trên đất quái dị cùng người kiểm tra. Một hồi lâu, nàng mới kinh ngạc nói, đây cũng là nhân hòa quái dị cộng sinh thể, ta từng nghe ra ra nói qua, tại một loại nào đó cực kỳ điều kiện hà khắc dưới, nhân hòa quái dị lại biến thành một cái chính thể, quái dị duy trì người sinh mệnh, mà người thì là thay quái dị bày mưu tinh kế, bắt giết cướp ăn. Dưới mắt cái này quái dị, tóc mới là bản thể, da phủ phát bao quanh nữ nhân liền là người bình thường, cả hai cơ hồ hòa làm một thể. Chắc không được có thể biến thành nữ MC, tại trên mạng câu dẫn bảng một đại ca. Cả hai cùng hưởng sinh mệnh, quái dị vừa chết, nữ nhân cũng không sống nổi. Nghe được Sơ Mặc giải thích, Hứa Thành suy nghĩ xuất thần, đầu góc bên trong đống nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Người bây giờ có được năng lực đều là nguồn gốc từ quái dị, bởi vì cùng người thân thể không xứng đôi, cho nên mới sẽ tại sử dụng năng lực lúc dẫn đến lý tính giá trị na xuống, tiến vào không thể nghịch mãi món trạng thái. Mà quái dị nhưng không có nguy hiểm như vậy, có thể thỏa thích sử dụng năng lực, giá phải trả chính là không có lý trí. Quái dị, ngươi nhìn ta lợi hại sao? Cầm trí thông minh đổi. Hiện tại nhìn thấy cái này nhân hòa quái dị cộng sinh thể, để Hứa Thành đống nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Nếu như người biến thành quái dị, lại có thể bảo trì lý trí lời nói, đây chẳng phải là giải quyết lý tính giá trị phong hiểm, có thể thỏa thích sử dụng năng lực. Khi hắn hứng thú bừng bừng đem ý nghĩ này báo cho Sơ Mặc về sau, lại đạt được nàng nhìn hai đồ đần đồng dạng ánh mắt. Nàng chế rêu nói, ngươi nổi điên, liền có thể không cần lo lắng mình biến thành bệnh tâm thần. Hứa Thành ngạch một tiếng, giải thích nói, ta nói là, tại bảo trì lý trí tình huống dưới biến thành quái dị. Ngươi không biết quái dị liền là điên cuồng đại danh từ sao? Sơ Mặc đối Hứa Thành não đại động mở khịt mũi coi thường, có thể bảo trì lý trí vậy thì không phải là quái dị, mà là thứ khác. Mặc dù bị vô tình cười nạo, nhưng Hứa Thành lại đem ý nghĩ này chôn sâu ở trong lòng. Hắn liền không tin chỉ có mình nghĩ như vậy, quái dị xuất hiện gần trăm năm, khẳng định sẽ có người sinh ra loại ý nghĩ này cũng tiến hành nếm thử. Nhìn thấy Sơ Mặc đối với chuyện này không có hứng thú, Hứa Thành không nhắc lại, cúi đầu nhìn xem trên đất quái dị, hỏi, tiếp xuống xử lý như thế nào? Hắn còn là lần đầu tiên cùng Sơ Mặc làm loại chuyện này, hai mắt đen thui. Ha ha, đương nhiên là chuẩn bị lấy tiền. Nhấc lên tiền, Sơ Mặc hào hứng đắt đỏ, lấy điện thoại cầm tay ra liền gọi cho chính phủ lệnh treo giải thưởng trên điện thoại. Đem tình huống nơi này báo cáo một lần về sau, Sơ Mặc liền đem quái dị thi thể ném trong phòng, cùng Hứa Thành rời khỏi tinh thành vườn hoa cư xá, đi vào bên ngoài chờ. Không đến nửa giờ, liền có một chiếc xe xuất hiện, lái vào trong cư xá, xuống tới hai người mặc màu đen chế phục nam nhân. Hai người này liền là cục điều tra phái tới kiểm tra đối chiếu sự thật tình huống nhân viên. Hứa Thành xa xa nhìn thấy hai người lên lầu, đối Sơ Mặc nói, không đi theo cùng nhau đi, không có chuyện gì sao? Sơ Mặc hoàn toàn thất vọng, đừng lo lắng, hiện tại quá trình cực kỳ quy phạm, sẽ không xảy ra vấn đề. Rất nhiều sở sự vụ không nguyện ý cùng cục điều tra tiếp xúc, bởi vì bọn họ cái mông cực kỳ không sạch sẽ, nhưng hai phe đều có hợp tác nhu cầu, liền lục lọi ra bộ này chỉ dùng điện thoại câu thông quá trình, toàn bộ hành trình không cần chạm mặt. Lại đợi gần một cái giờ, kia hai cái phụ trách kiểm tra đối chiếu sự thật nhân viên còn chưa có đi ra, Sơ Mặc ngân hàng tài khoản liền nhập chướng 150 vạn. Vẫn được, không có cho chúng ta chủ thuế. Sơ Mặc giả bộ như gió nhẹ mây bay bộ dáng, nhưng run rẩy hai tay bán nàng kích động tâm, nhìn đến nàng lấy trước cũng rất ít kiếm được một khoản tiền lớn như vậy. Hứa Thành thầm than một tiếng, tiền này cũng quá dễ kiếm đi, so ôm phú bà đuổi còn kiếm tiền. Bất quá nghĩ lại, hai người đêm nay cũng coi là dốc hết toàn lực, còn rất nguy hiểm, đổi thành người khác tới, liều mạng cũng chưa chắc có thể cầm tới nhiều tiền như vậy. Nhìn đến vẫn là ôm phú bà đuổi tương đối an toàn, không có nguy hiểm, còn rất thơm. Cùng Sơ Mặc sau khi tách ra, Hứa Thành thừa dịp bóng đêm về nhà. Đêm nay Sơ Mặc kiếm lời đồng tiền lớn, Hứa Thành cũng không thua thiệt, nổ đến một cái năng lực mới, đây cũng là hắn đưa ra cho Sơ Mặc hỗ trợ nguyên nhân. Mặc dù tham thì thầm, thế nhưng là năng lực càng nhiều, liền càng có thể ứng phó tầng tầng lớp lớp nguy hiểm, coi như không dùng được, đặt vào cũng không quan hệ. Lúc về đến nhà, Hứa Thành liền trở nên nhiếp tay nhiếp chân, miễn cho quấy rầy đến muội muội nghỉ ngơi. Thế nhưng là tiến ra môn, hắn liền cảm thấy tình huống không thích hợp. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài.